Chương 921, trong quan tài không người. Chương 921, trong quan tài không người. Âu Dương Nhung cảm thấy, cái này mộ phần đống đất cùng phía dưới lưu trưởng canh thi cốt nếu có thể nói chuyện, cao thấp nhảy lên, chất vấn Tiểu Mặc Tinh một câu, ngươi lễ phép sao? Ngươi nghĩ hắn cái gì? Diệu Tư ngữ khí lẽ thẳng khí hùng, lão tiểu tử này không phải sống được lâu sao? Lần trước trước khi đi quên hỏi hắn, bản tiên cô có phải là hắn hay không thấy qua nhất cơ trí vũ dung tiểu tiên cô? Âu Dương Nhung. Diệu Tư gặp hắn không di chuyển, đình chỉ vung chân, chống lạnh thuốc giục nói, nhanh nào, được rồi, thật chậm, còn phải bản tiên cô tới đi. Bản tiên cô đến giúp ngươi. Âu Dương Nhung không để ý, yên lặng lấy ra đào hoa nguyên đồ, từ họa bên trong xuất ra một thanh chuẩn bị xong cái xẻng, bắt đầu hướng mộ phần đống đất đập thủ. Diệu Tư cũng không biết từ nơi nào trộm được một cây cái xẻng nhỏ, giống như là xào rau dùng, kết quả muốn bị nàng dùng để đào đất. Đây cũng là từ đào hoa nguyên đồ trong móc ra. Đào hoa nguyên đồ họa bên trong không gian, không chỉ là Âu Dương Nhung chuyên dụng, Diệu Tư cũng có chút cá nhân việc nhỏ lý, thật sớm nhét đi vào cất giữ, dùng lại nói của nàng, cái này gọi tinh quyền. Tinh quái cũng có sinh tồn quyền, cũng cần muốn tư nhân không gian, thần thánh không thể xâm phạm. Mặc dù là tại hắn nhạn đỉnh kiếm trong, mặc dù khả năng xâm phạm đến hắn tư nhân không gian, công cụ nơi tay rất nhanh, một người nhất tinh cộng thêm một cá, tại tòa này Lư thị lao tổ tông trước mộ phần khí thế ngất trời, công việc lưu đủ lên. Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư riêng phần mình cầm cái xẻng vùi đầu đào đất, thiên chân vô tà bạch tẩm vòng quanh mộ phần đống đất, không sợ người khác làm phiền xoay quanh vòng, phụ trách xung làm chiếu sáng. Nó không buồn không lo, cũng không biết hai người đang làm gì, chỉ là có chút vui sướng đi theo nhiều ngày không gặp nam chủ nhân. Tiểu Nhung, ngươi thêm đem dầu, bản tiên cô đi lên uống miếng nước. Diệu Tư đào được một nửa, tìm cái cớ bỏ lên trên hố. Âu Dương Nhung nghiêm túc nghiêm cẩn, vùi đầu gian khổ làm ra, không có để ý đến nàng. Hai người cùng một chỗ đào mộ, nàng kia cái xẻng nhỏ tác dụng có thể coi là không, hoàn toàn là bầu không khí tổ. Âu Dương Nhung ngược lại bị làm bó tay bó chân, muốn lo lắng đem nàng cho xẻng bay, có lẽ là ý thức được điểm này, Diệu Tư bất động thanh sắc tìm lý do rút lui. Tiểu Nhung, ngươi có muốn hay không uống nước? Tiểu Nhung, chúng ta là không phải quá khoa trường, cái này rừng núi hoang vắng, mang đầu biết bay rõ ràng cá đến đào người mộ phần, dễ dàng hù đến người qua đường, có phải hay không không quá tốt? Được rồi, Tiểu Nhung, bản tiên cô vẫn là ở phía trên cho ngươi đem canh chừng đi, có người đến cùng ngươi nói, yên tâm, không có người có thể trốn qua bản tiên cô ưng giống nhau con mắt. Âu Dương Nhung dưới chân hố càng đào càng sâu, cùng lúc đó, phía trên truyền đến Tiểu Mặc Tinh tiếng nói. Nàng mấy câu làm nền hoàn tất, bắt đầu tìm lấy cớ, bỏ dở giữa trường không tới. Âu Dương Nhung nào đó khắc nghỉ ngơi khoảng cách, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện tiểu gia hỏa này thật ngồi tại trên bia mộ, ôm túi nước, thảnh thơi bung chân, miệng trong cho hắn cổ vũ ủng hộ đi. Mang nàng tới đây tác dụng duy nhất, chỉ sợ sẽ là giải buồn, có thể phòng ngừa một cá nhân tại bãi tha ma đụng quỷ, bởi vì có thể mang theo nàng cùng một chỗ đụng. Hắn lập tức có chút im lặng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nếu là không hết ăn lại nằm, vậy cũng không phải nữ tiên đại nhân. Tiểu Nhung, ngươi đào nhanh lên, bản tiên cô làm sao cảm giác càng ngày càng lạnh siêu siêu, là ngươi phía dưới có gió bước lên đi lên sao? Ngươi có phải hay không đào được cái gì không sạch sẽ đổ chơi rồi? Âu Dương Nhung không để ý hắn dùng sức nơi núi lòng thổ, huy động thật lâu cái xẻng, rốt cục cảm nhận được một trận cứng rắn trở ngại. Là quan tài mục. Âu Dương Nhung hít sâu một ngụm, chậm nhất cổ tắc khí, giảng trên quan tài mộ phần thổ toàn bộ diệt trừ, lộ ra ám màu nâu vách quan tài. Phía trên hố xuôi theo một bên, Diệu Tư một viên cái đầu nhỏ hướng bên trong giò xét dưới, ôm cái xẻng nhỏ, nhỏ giọng thầm thì, cho hắn động viên, nhỏ, Tiểu Nhung, ngươi trước mở một chút quan tài, bản tiên cô vì ngươi đánh nghiệm trợ. Không để ý đến cách xa như vậy đánh nghiệm trợ Tiểu Mặc Tinh, Âu Dương Nhung không nói hai lời, tìm tới lỗ hổng, trực tiếp xốc lên vách quan tài, lộ ra bên trong cảnh tượng tới. Mở quan tài cái này một cái mắt, phía trên Tiểu Mặc Tinh bèo một chút, rút về đầu, lại thăm dò. Phát hiện Âu Dương Nhung đã tại điểm nhiên như không có việc gì tìm kiếm trong quan vật kiện, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy Âu Dương Nhung bóng lưng che cản đại bộ phận tầm mắt. Tiểu Nhung, ngươi không sao chứ? Kia bản tiên cô xuống tới giúp ngươi. Âu Dương Nhung đột nhiên ngữ khí chân thành nói, ngươi cẩn thận một chút, hắn không ở ta nơi này. Diệu Tư chính xuống đến một nửa, vô ý thức hỏi, cái gì hắn không tại ngươi kia? Ta là nói Lưu Trường Canh không tại trong quan tài, không biết chạy đi đâu rồi. Tiểu Mặc Tinh đầu tiên là sửng sốt một chút, nháy mắt sau đó con ngươi động đất, đồng thời run chân, một cái chân trượt từ hố xuôi theo chỗ ngã xuống. Ai u, phanh. Âu Dương Nhung nghiêng người tránh đi, Diệu Tư cái đầu nhỏ rắn rắn chắc chắc đâm vào quan tài tận cùng, phát ra một đạo giòn vang. Diệu Tư đau nước mắt bao tô ra khỏe mắt, mắt nổi đom đóm, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Ô ô ô, sẽ không phải cắn chúng ta à? Ngươi đừng dọa bản tiên cô, nghiêm túc điểm. Ô ô ô, sọ não đau. Âu Dương Nhung quay đầu lại, trong tay đã nắm nuốt một điệt di vật sách lụa, là từ những cái kia vật bồi táng bên trong lật ra đến. Hắn đầu tiên là đánh giá Diệu Tư sọ não va chạm sàn nhà chỗ, sau đó trên ánh mắt rời, nhìn dưới nhát như chuột Diệu Tư, kỳ lạ hỏi. Ngươi một cái đương tinh quái, còn sợ quỷ? Diệu Tư thấy thế, đôi nước mắt, nộ khí hung âm thanh, ngươi lừa đảo, đại lừa gạt, một điểm ý tứ đều không có, hại bản tiên cô té một cái, ngươi bồi. Tiểu Mặc Tinh hung quỷ lá gan không có, hung người một nhà lá gan không chỉ có, còn cực kỳ lớn. Ai lừa ngươi, là ngươi lý giải sai lầm. Âu Dương Nhung nhíu môi, ngón tay chỉ dưới chân vải rách cùng đã bị hắn vượt qua vật bồi táng, gật đầu nói, ta không có lừa ngươi, trong quan tài xác thực không có người, đây chỉ là một cái mộ quần áo, chỉ có hắn khi còn sống nho phục ý quan cùng vật bồi táng, không có thi cốt. Diệu Tư túi đầu nhìn lại, xác thực tìm không thấy thi cốt, chỉ có điệt thả chỉnh tề một phần vỡ vụn quần áo, ngoài ra còn có chút bình bình lọ lọ đồ vật. Nàng xoa đầu, có chút bất mãn nói thầm, mộ quần áo. kia người đi đâu? Tổng sẽ không thi giải thành tiên a? Khó nói. Âu Dương Nhung nói dứt câu, Tiểu Mặc Tinh lập tức khẩn trương lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, xuất mồ hôi chán. Âu Dương Nhung nhị cười, mượn bay vào bạch tầm tán phát bừng sáng, mắt cúi xuống kiểm tra dưới cái này địa sách lụa, từ đó rút ra một phần chữ viết quen thuộc sách lụa, có chút hài lòng gật đầu. Diệu Tư thấy thế, quên sọ nao đau đớn, thiếu kỳ hỏi, đây là tiểu thôi tử mất tích? Hẳn là, phía trên có sao khôi phủ. Kia mặt khác đâu? Hẳn là Lư Trường Canh, bên trong có một ít hắn cùng bạn bè thư, thôi hạ phần này thư là một cái, bất quá kỳ quái là, thôi hạ phần này sách lụa bị xé một nửa, chỉ còn lại họa sao khôi phủ bộ phận lưu tại, một nửa khác hẳn là thôi hạ viết cho hắn tin, trong quan không tìm được, khả năng là bị tiêu hủy. Diệu Tư lông mày nhíu lại, khẳng định có quỷ, bọn hắn nói cái gì thì thầm đâu. Lần sau ở trước mặt hỏi hắn a. Âu Dương Nhung thu hồi thôi hạo thân bút vẽ sao khôi phủ, thuận tiện cũng đem Lư Trường Canh mặt khác thân bút thư cất kỹ, xoay người, đột nhiên hướng Diệu Tư đi đến. Hắn một tay trực tiếp nắm lên Diệu Tư, giơ lên cao cao. Ngay tại Diệu Tư chuẩn bị ăn ý nhảy lên bả vai hắn thời khắc, chợt phát hiện dưới chân không còn, ngã xuống khỏi đi. A. Phanh. Âu Dương Nhung trực tiếp buông tay, để Tiểu Mặc Tinh lại tới cái vật rơi tự do, sò nào đâm vào quan tài trên sàn nhà. Hai va chạm tiếng vang vẫn rất thanh thúy. Tiểu Mặc Tinh ngồi liệt trên mặt đất, lay động choáng một hồi, mới nâng lên hai tay, bưng chặt sọ nào nói, "Tiểu Nhung ngươi, ngươi không phải người. Ô ô ô bản tiên cô liều mạng với ngươi." Âu Dương Nhung ngăn cản khóc chít chít xông lên muốn cùng hắn liều mạng Diệu Tư, che miệng, ra hiệu đặt chân để trần, "Đừng làm rộn, ngươi phía dưới là chân không, cái này âm thanh vọng lại, quan tài phía dưới còn có không gian." Diệu Tư an tĩnh dưới, túi đầu nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, lẩm bẩm, "Còn giống như thực sự là." Chợt nàng lại kịp phản ứng, sắc mặt giận dữ ngẩng đầu, "Phía dưới khác thường, ngươi cầm bản tiên cô sọ náo thử làm gì?" "Chính ngươi không có sọ nào a, Tiểu Nhung, ngươi, ngươi xấu nhất, không có cái thứ hai." Âu Dương Nhung không để ý, thân thể ngồi xuống, dùng nắm đấm gõ gõ quan tài sàn nhà. Phanh phanh tiếng vang bên trong mang theo chút trống rồng thanh âm. Hắn ánh mắt như có điều suy nghĩ. "Đông." Nghe được một thanh âm vang lên, Âu Dương Nhung nghiêng đầu hỏi, "Ngươi làm gì?" Chỉ thấy một bên Diệu Tư đã cầm lấy cái xẻng nhỏ, đập mạnh mới vừa cùng sọ nào tiếp xúc thân mật quan tài sàn nhà, giống như là già khí giống nhau. Tiểu Mặc Tinh nói lẽ thẳng khí hùng, "Đào hang a. Phía dưới rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta không xuống dưới, ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì?" Âu Dương Nhung không nói gì, có thể thấy thế nào cảm giác, Tiểu Mặc Tinh là tại công báo tư thủ, muốn cố ý gặp rắc rối, tại trong mộ chỉnh ra điểm đồ không sạch sẽ, cắn chết hắn. Âu Dương Nhung chững chạc đàng hoàng nói, "Vậy ngươi điểm nhẹ, vạn nhất phía dưới có quỷ đâu?" "Có quỷ?" Diệu Tư cái chán bị đụng hồng hồng, đỉnh lấy một tấm mơ hồ khuôn mặt, nghiêng đầu hỏi hắn, "Cái này quỷ có ngươi xấu sao?" "Âu Dương Nhung." Diệu Tư tay nhỏ vung lên, "Kia không liền phải. Không có ngươi xấu, ngươi sợ cái gì? Phải nói Âu Dương công tử khi dễ nó mới đúng, nói không chừng vẫn là chỉ nữ quỷ, ngươi càng sợ trường." "Nói đi." Tiểu Mặc Tinh vung lên cái xẻng nhỏ, manh đào lên. Không bao lâu, đi đôi với một nói toạc ra nước âm thanh, vách quan tài sàn nhà vỡ tan, lộ ra một cái đen như mực đến trong động. Âu Dương Nhung túi đầu nhìn chăm chú. Bên cạnh rời rạc bạch tầm, có chút hiểu chuyện xích lại gần cửa hang. Màu trắng loáng bừng sáng rơi vào trong động, chiếu sáng một chút dáng trần đã lâu sự vật. Âu Dương Nhung nhìn thấy một đầu gạch đá lát thành mộ đạo, trông không đến phần cuối, không biết thông hướng thế nào chỗ. An tĩnh chốc lát, hắn buộc lại đảo hoa nguyên đồ, một tay giữ tại phía trên. Tiểu Mặc Tinh thấy thế, trực tiếp nhảy lên bạch tầm trên lưng. Giá Diệu Tư hào hứng vội vàng cưỡi cá, chuẩn bị chui vào. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, liền đâm vào Âu Dương Nhung rồi đến ngăn cản giày bên trên. "Ngươi?" Âu Dương Nhung ngửa mặt lên trời ngắm nhìn sắc trời, ngựa khí tỉnh táo đánh gãy nó, vừa mới đào hang mở quan tài lãng phí quá nhiều thời gian, nhanh tảng sáng, canh giờ không đủ, cũng đừng mạo hiểm, về trước đi, rõ đêm lại đến dò xét. Dứt lời, Âu Dương Nhung một phát bắt được Diệu Tư, nhét vào trong tay áo. Hắn rời đi quan tài trước, mắt nhìn trống không du chuyển vòng bạch tầm, "Ngươi lưu tại cửa hang." Lưu lại một lời, Âu Dương Nhung một lần nữa đóng lại quan tài, điền chút mộ phần thổ đi lên, sau đó lại tìm chút cỏ dại che chắn ở phía trên. Kiểm tra để lọt bổ sung làm xong những này, hắn vỗ tay một cái, mắt nhìn lẻ loi chơi chọi mộ địa, quay người bước nhanh mà rời đi. Đêm hôm khuya khoắt, trong quan không người, trống rỗng. Người chết không có thi thể, không biết thân thể đi hướng, chỉ là lưu lại y quan cùng vật bồi táng. Cộng thêm phần mộ dưới đáy còn có một đầu đen nhánh tầng nghĩ. Lần này tìm kiếm Lư Trường Canh chi mộ, quả thật có chút vượt quá Âu Dương Nhung đoán trước. Bất quá cần phải cầm tới đồ vật đã cầm tới, thôi hạo thân bút viết liền sao khôi phủ đã tới tay, đối Lư Trường Canh đi hướng còn có đen nhánh mộ đạo hiếu kỳ, hiện tại là một cái khác mã chuyện, Âu Dương Nhung không có lựa chọn lập tức mạo hiểm thăm dò. Âu Dương Nhung đường cũ trở về, đuổi tại Bình Minh trước, về tới chọn mua phòng mọi người ở lại đảo nhỏ. Một lần nữa mở ra bệ gỗ, linh kiện từng cái nấp kỹ, Âu Dương Nhung trở lại chỗ ở vào cửa về sau, hắn liếc nhìn cảnh cửa làm ra cảnh giới ký hiệu, không có người xúc động. Rõ ràng hôm qua không có người đi vào, Âu Dương Nhung có chút nhẹ nhàng thở ra, cất kỹ đào hoa nguyên đồ những vật này, hắn về tới giường cây bên trên nằm xong. Không bao lâu, chọn mua quản lý bất động sản trước đó đến, gọi bọn họ rời giường, vận chuyển hàng hóa. Âu Dương Nhung giả bộ như vô sự phát sinh, lại vượt qua một ngày. Ăn cơm buổi trưa lúc, hắn nghe được Trần Đại Nương tử cùng người nói chuyện phiếm nói, nguyên liệu nấu ăn những vật này mua sắm đến không sai biệt lắm, bất quá có chút lan đường tiền tử còn chưa có trở lại, chờ một chút, tiếp qua hai ngày hẳn là có thể về kiếm trạch. Âu Dương Nhung giữ im lặng. Bất quá, hắn lại nghĩ tới một chuyện, là xuống núi tiễn biệt lúc, đáp ứng Dư Mễ Lạc, muốn giúp đỡ nhắn cho mẫu thân nàng. Lúc ấy cho rằng lần này xuống núi là có thể đến thị trấn đi lên. Bây giờ nhìn, là không đi được Hồng Trần khách sạn. Tại lao động bên trong, ban ngày trôi qua rất nhanh. Đêm, Âu Dương Nhung lại lần nữa trở lại trong phòng. Xung quanh truyền đến các đồng liêu tiếng lẩm bẩm. Âu Dương Nhung xoay người dưới sập, thu dọn đồ đạc. Loại trừ mang lên đảo hoa nguyên đồ bên ngoài, hắn còn đi kiểm tra dưới tháp công đức. Công đức 898. Âu Dương Nhung mở ra mắt, lấy ra nửa phần sách lụa nhìn thoáng qua. Khoảng cách 3000 công đức còn có không ít khoảng cách. Cũng là rời đi Tầm Dương Thành, tới Vân Mộng kiếm trạch, hắn mới phát hiện điểm công đức đáng ngưỡng mộ. Liên sử dụng hàng thần phụ lục, cũng khó khăn góp đủ một lần điểm công đức. Còn lâu mới có được tại Tầm Dương làm Giang Châu thứ sử lúc tốt lấy được công đức. Cộng thêm tiểu sư muội cùng nữ quan đại nhân cùng loại ít kinh nghiệm bao không ở bên người, soát công đức hiệu suất thấp hơn không ít, chủ yếu là dựa vào Bùi Thập Tam Nương chủ trì hang đá Tầm Dương đến bảo trì bên trong nhanh tăng trưởng, đứt quãng thu hoạch một bút trên ngòi bút trăm công đức. Âu Dương Nhung lắc đầu, đem tạm thời không dùng được nửa phần sách lụa thu vào đào hoa nguyên đồ bên trong. Hắn quay đầu ngắm nhìn bên ngoài thâm trầm bóng đêm, lại lần nữa xuất phát. Có đêm qua kinh nghiệm, lần này đi hướng lưu trường canh mộ quần áo, Âu Dương Nhung xe nhẹ đường quen, trực tiếp mất đi rất nhiều thời gian. Ước chừng tại lúc nửa đêm, đặt tới lưu trường canh trước mộ, lần này có sau nửa đêm bó lớn thời gian cung cấp hắn thăm dò. Cỏ dại cùng mộ phần thổ dọn đi, vách quan tài mở ra. Tại trong quan tài lạc đường một ngày bạch tầm, có chút vui mừng hướng hắn bơi lại, thân mật vòng quanh. Diệu Tư từ trong tay áo nô đầu ra, thừa dịp bạch tầm bơi qua, nhảy lên trên lưng nó, hai tay nắm lấy nó trôi nổi dâu cá. Tiểu Mặc Tinh ngẩng đầu đỡ ngực, cưỡi ngựa đánh trận xa hoa, cá, 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 đi mau, trộm mộ đi nhà, Tiểu Đung mau cùng bên trên. Âu Dương Nhung không cần nó nói, đã bước đầu tiên, tiến vào mộ động. Chương 922, Huyết Thanh Đồng Đại Môn. Chương 922, Huyết Thanh Đồng Đại Môn quyết quát. Một đầu lũ dài mộ đạo bên trong, một người một cá hành tẩu bên trong đó, con nào đó lớn chừng bàn tay người tí hon cưỡi tại trắng thân cá bên trên. Bạch tâm giống như một chiếc hành tẩu trắng đèn lồng, chiếu sáng con đường phía trước. Âu Dương Nhung một mình đi một hồi. Địa đạo tứ phía là băng lãnh gạch đá, ngẫu nhiên phía trên sẽ sa sút một chút giọt nước. Có lẽ là thân ở Vân Mộng Trạch lại lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, đầu này địa đạo có chút ẩm ướt thấm nước. Chỉnh thể vẫn là đi xuống dưới. Càng đừng đề cập chật hẹp không gian, càng thêm cho người một loại giam cầm hoảng hốt cảm giác, lệnh nhát gan người hô hấp có chút ngạt thở. Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình duy trì đề phòng, mang theo Diệu Tư cùng Bạch Tầm, ước chừng đi 15 phút. Một đường vô sự, rốt cục đi tới nghi ngờ cuối địa phương. Bạch Tầm vung đuôi lên không, màu trắng loang quang mang chiếu sáng trước mặt một mặt khổng lồ tường đá. Vách đá không nhúc nhích tí nào ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Âu Dương Nhung tại dưới tường đá đi một cái vừa đi vừa về, quang mang chiếu rõ một cái có kim loại cảm nhận song phi đại môn. Kỳ quái, đây là địa phương nào? Diệu Tư nói thầm câu, cưỡi Bạch Tầm, bay đến trên cửa các nơi, quan sát tỉ mỉ. Âu Dương Nhung ánh mắt theo bọn hắn di động, nào đó khác, đột nhiên đưa tay, sờ lên cánh cổng kim loại chất liệu. Cái này kim loại chất liệu, nhan sắc khó mà diễn tả bằng lời, là đỏ sập bên trong mang theo một điểm tím điều chuyển. Hắn ẩn ẩn phát hiện một chút quen thuộc đồ vật. Âu Dương Nhung theo bản năng đem đan điền linh khí rót vào. Linh khí như đá ném vào biển rộng, cánh cổng kim loại vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng. Loại cảm giác này hẳn quá quen thuộc. Nghiên cứu một trận, Âu Dương Nhung đột nhiên từ hoa đảo nguyên đồ bên trong lấy ra Vân Mộng lệnh, cùng cửa đồng lớn đối ứng hạ. Là huyết thanh đồng. Toàn bộ cửa đồng lớn đều là huyết thanh đồng chất liệu. Tiểu Nhung, đây có phải hay không là tiểu thôi tử dạy ngươi món đồ kia? Diệu Tư bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào huyết thanh đồng bên cửa xuôi theo chỗ hỏi. Âu Dương Nhung quay người đi đến, sờ lên nó chỉ địa phương, chỗ ấy mơ hồ có chút phù văn. Hắn tìm tòi một trận, trầm mặt xuống. Diệu Tư hiếu kỳ hỏi, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là ngươi kia cái gì phù? Âu Dương Nhung chăm chú nhíu mày, nhẹ gật đầu. Là sao khôi phù, ngươi không nhìn lầm. Diệu Tư nói thầm, làm sao tại cái này trên cửa, chẳng lẽ là cùng tiểu thôi tử có liên quan? Sẽ không phải là nhà hắn cửa a ha ha ha. Âu Dương Nhung không cười, con mắt xích lại gần, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên cửa điêu khắc phù văn. Hắn chủ động lục lọi một vòng, phát hiện toàn bộ phiến huyết thanh đồng đại môn vùng ven đều điêu khắc có một gương mặt sao khôi phù đồ án, cũng không biết là thế nào tác dụng. Đối với học thuật nho ra sao khôi phù dùng pháp, Âu Dương Nhung tạm thời chỉ nắm giữ một bộ phận, xem như ra lông. Nhưng là chỉ là hắn đã nghiên cứu bộ phận, đã ẩn ẩn nói cho hắn biết, đạo này đỉnh tiêm học thuật nho ra, tác dụng cực kỳ rộng rãi, trước mắt đã biết là nó là nho môn luyện khí sĩ bày trận thi pháp thượng thừa thức mở đầu, trước mắt chưa từng gặp qua so với nó càng tốt. Thôi Hạo năm đó liền là mượn nhờ sao khôi phù kiếm dung tính, cải tiến Đào Huyền Minh một tay sáng lập ban đầu bản Đào Nguyên kiếm trận, khiến cho một ngụm nhạn đỉnh kiếm biến thành vô số miệng văn vật giả tạo, ảnh hưởng sâu xa. Giờ phút này, sao khôi phù lại xuất hiện tại lưu trường canh mộ quần áo bên trong bí mật kể tất cả đầu, tác dụng không biết. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, chưa hồi phục Diệu Tư lời nói đùa, bởi vì hắn cũng không xác định cái này sao khôi phù học thuật nho ra có phải hay không chỉ có Thôi Hạo nắm giữ, vẫn là nói, hắn cũng là sư thừa nơi khác, cho nên lưu trường canh cũng sẽ cùng hắn có cùng nguồn gốc. Ngay tại Âu Dương Nhung suy tư thời điểm, Tiểu Nhung, ngươi mau nhìn nơi này. Diệu Tư cưỡi Bạch Tầm, bay đến cách mặt đất cực kỳ gần địa phương, đột nhiên chỉ vào trước mặt kia một chỗ hô. Âu Dương Nhung nhíu mày, đi đến nhìn lên, phát hiện đây là cửa đồng lớn trung ương vị trí. Theo đạo lý, đặt ở bên ngoài, hẳn là chốt cửa vị trí. Mà tại huyết thanh đồng trên cửa chính, chỗ này nhuộm màu đỏ sẫm máu, miễn cưỡng có thể trông thấy nó buộc vòng quanh một đạo nhân dáng vẻ thủ ấn hình dạng. Đồng thời, nơi tay ấn vết lõm trung gian, còn có một đạo sao khôi phủ lõm chữa chìm. Âu Dương Nhung quan sát một lát, chủ động lùi về sau mấy bước, ly xa một chút về sau. Hắn cẩn thận quan sát dưới cả tòa đại môn sao khôi phù bố trí. Gần đây đã có chút quen thuộc sao khôi phù học thuật nho ra hắn, đối với cái này trên cửa trận pháp ẩn ẩn sinh ra chút mạch suy nghĩ tới. Nếu là không có đoán sai, cái này thủ lớn vị trí, liền là toàn bộ cửa đồng lớn sao khôi phù trận pháp sinh môn. Mà sinh môn vị trí, bình thường đều là ảnh hưởng trận pháp thành bại vị trí then chốt. Đặt ở tòa này đóng chặt huyết thanh đồng trên cửa chính, kia rất có thể liền là kích hoạt đại môn chốt mở. Âu Dương Nhung trước lấy ra thôi hạo nửa phần sách lụa, đưa nó đặt tại trên cửa sao khôi phù vị trí, nhiều thử mấy lần, đặc biệt là thủ trưởng ấn chỗ, nhưng đều không có phản ứng. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, vươn bản thân bàn tay, đặt ở lỗ khảm chỗ. Chờ đợi một lát, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hắn không thể không khẽ nhíu mày. Diệu Tư cũng cưỡi bạch tầm tìm một vòng, không có tìm được mở ra cái này cổ quái đại môn mở miệng, nàng trở về sau, bạch không sốt ruột hỏi, "Thế nào, Tiểu Nhung, có phát hiện không?" Âu Dương Nhung nghe vậy không nói chuyện, yên lặng ngửa đầu, nhìn xem huyết thanh đồng đại môn. Lại nhìn một chút bàn tay trong rãnh sao khôi phủ. Cái này đạo sao khôi phủ là chữ chìm, cũng liền là lom đi vào. Ẩn ẩn có chút trực giác, Âu Dương Nhung lấy ra tiểu đao, vạch phá bàn tay, nhỏ tại thủ trưởng ấn bên trong sao khôi phủ chữ chìm chỗ. Máu tươi quả nhiên lấp kín sao khôi phủ chữ chìm, toàn bộ đại môn khẽ chấn động bắt đầu. Phát hiện bản thân tự giác không có phán đoán sai, Âu Dương Nhung lập tức đem bàn tay dùng sức đặt tại thủ lớn chỗ, gần như kín kẽ. Toàn bộ đại môn khanh khách chấn động. Âu Dương Nhung ngửa đầu nhìn quanh, nín thở ngưng thần chờ đợi. Một bên Diệu Tư cũng khuôn mặt nhỏ chờ mong, lui về phía sau chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa đồng lớn chấn động chậm rãi chậm lại. Âu Dương Nhung lông mày dần dần nhăn lại. Diệu Tư cũng hồ nghi đi lên dò xét. Kỳ quái, tại sao bất động? Tiểu Nhung, có phải hay không nó không nhận ngươi? Âu Dương Nhung hé miệng không nói chuyện. An tĩnh một hồi, thu hồi máu me đầm địa bàn tay. Túi đầu nhìn lại, sao khôi phủ chữ chìm bên trên máu tươi biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị hấp thu giống nhau. Lại đợi một hồi, vẫn là không có động tĩnh. Âu Dương Nhung yên lặng lau một cái bàn tay, quay đầu nhìn một chút tối tăm mộ đạo. Đây là lưu trưởng canh mộ, nơi này là Phạm Dương Lưu thị đế sư phòng mộ tổ. Hắn đột nhiên mở miệng. Diệu Tư gật đầu, không sai, thế nào? Âu Dương Nhung không biết là nhớ tới cái gì, túi đầu băng bó vết thương, ngựa khí có chút bình tĩnh, có lẽ bởi vì ta không phải Phạm Dương Lưu thị tử tôn, không có tư cách hướng vào trong. Cái này cửa nguyên lai là ghét bỏ ngươi. Diệu Tư nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đề nghị, hay là Tiểu Nhung ngươi đập hai cái đầu, đến cái nhận tổ quy tông thử một chút. Không buồn cười. Âu Dương Nhung lắc đầu, hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú tòa này ngăn trở đường đi cửa đồng lớn. Có một việc có thể đại khái xác định, Lư trưởng canh cũng sẽ đỉnh cấp học thuật nho ra sao khôi phủ, hoặc là nói, xây dựng cửa này người sẽ sao khôi phủ. Bởi vì Phạm Dương Lư thị có nho học gia truyền du dương truyền thống, cùng Thanh Hà thôi thị thôi hạo cùng loại, Lư trưởng canh hoặc Phạm Dương Lư thị một vị nào đó tộc nhân, nhất định là một vị đỉnh cấp nho gia luyện khí sĩ. Tòa này cửa đồng lớn cùng phía trên tinh xảo sao khôi phủ trận pháp, liền là hắn tạo dựng. Âu Dương Nhung trong lòng thoáng qua ngày đó Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng đến đây tế bái thắp hương một chuyện. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Hoàn mẹ con thường khoác lác xuôi nam cơ duyên, chỉ là tòa này lại môn. Âu Dương Nhung quay đầu xem hướng thủ ấn lỗ khảm chỗ sao khôi phủ, nào đó khác, có chút tự nói, có lẽ Lư Kinh Hồng máu có thể mở ra, hoặc là nói, Phạm Dương Lư thị dòng chính huyết mạch đều được. Chỉ có đối ứng huyết mạch mới có thể định hướng mở ra đại môn sao, có ý tứ, cái này sao khôi phủ còn có thể như thế dùng. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, cùng Diệu Tư liếc nhau. Cái sau gật đầu, ngươi dùng đỉnh kiếm thử một chút. Âu Dương Nhung nhíu môi, tượng tắc còn tại hộp kiếm trong, có lôi chỉ, khốn trụ. Bất quá có thể thử một chút nhạn đỉnh kiếm. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi xuống, tại trước mặt mở ra một bức tranh, vẽ lên có chốn đào nguyên. Trong nháy mắt tiếp theo, màu thiên thanh kiếm khí nghiêng mà ra, đụng vào huyết thanh đồng trên cửa chính. Tại chói hai phát thanh ra phía trước một khắc, Âu Dương Nhung lập tức khép lại trước mặt bức tranh. Màu thiên thanh kiếm khí biến mất không còn tăm tích. Đại môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, bị màu thiên thanh kiếm khí va chạm chỗ, không hư hại chút nào. Nhạn đỉnh kiếm bổ không mở cửa này, Âu Dương Nhung sắc mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệu Tư nhưng thật ra nhỏ thất vọng, lắc đầu, nếu là tượng tác tại liền tốt, nói không chừng có thể giúp ngươi xông vào. Âu Dương Nhung lắc đầu, không thấy, vật này là huyết thanh đồng, có thu nạp các loại linh khí tác dụng, đỉnh kiếm có lẽ là đệ nhất đẳng sắc bén, nhưng kiếm khí sẽ bị nó hóa giải, mà ta linh khí không đủ để dùng nó bổ ra cửa này, như cùng dùng lưỡi đao chặt cá, đao là có thể cắt hướng vào trong, nhưng ta chi khí lực không đủ, không cách nào thúc đẩy. Diệu Tư một mặt tiếc hận, vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Về nhà đi ngủ. Âu Dương Nhung bước xuống bốn chữ, quay người nhanh chân đi người. Âu Dương Nhung cùng hôm qua giống nhau, đuổi tại tảng sáng trước, về tới đảo nhỏ. Dấu bẹ gỗ về sau, an toàn trở về chỗ ở toàn bộ hành trình không người phát hiện. Lư trưởng canh trong phần mộ huyết thanh đồng đại môn, Âu Dương Nhung nghiên cứu một lát về sau, cũng không gặp phát động cái gì phúc báo, quyết định tạm thời gác lại. Trước mắt có thể nếm thử mở ra phương thức, là Lư Kinh Hồng cùng loại đích hệ huyết mạch máu tươi. Đối với phía sau cửa có thứ gì, Âu Dương Nhung cũng có chút hiếu kỳ. Sẽ không phải là Lư trưởng canh chân chính phần mộ. Có khác với phía trên nước dùng nước ngọt mộ quần áo, phía sau cửa nếu là chân chính phần mộ, cực kỳ khả năng có dấu Lư trưởng canh di vật. Từ huyết thanh đồng trên cửa chính lít nha lít nhít sao khôi phủ có thể suy đoán, Lư trưởng canh khả năng là một vị đỉnh cấp nho môn luyện khí sĩ. Cùng loại thôi hạo, có một cái đã biết chi tiết có thể bằng chứng, chính là Lư Kinh Hồng lúc trước cửa thứ hai khảo thí lúc, bị Đường thủ tọa khảo thí ra Lư thị bình thuốc. Này thai bình thiên nhiên liền là cực phẩm, tựa hồ là Phạm Dương Lư thị đích hệ tử đệ đặc hữu. Tương đương nói, Phạm Dương Lư thị tử đệ trời sinh liền dễ dàng luyện khí, chí ít ở thiên phú thể chất phương diện này, là có thiên nhiên ưu thế, dẫn trước thường nhân một mạng lớn. cho nên sinh ra sấp xỉ tại Thôi Hạo đỉnh cấp nho môn luyện khí sĩ không kỳ quái. Lại thêm Nam Bắc Triều lúc thế gia môn phiệt có hậu táng truyền thống, bởi vậy bực này tồn tại ở chân thân trong huyệt mộ di vật tự nhiên cũng không phải tầm thường. Âu Dương Nhung cảm thấy có thể nếm thử tìm tòi, bất quá không phải hiện tại. Ba ngày, Âu Dương Nhung như thường lệ ra ngoài chuẩn bị làm việc. Trần Đại Nương Tử lại triệu tập mọi người, cáo chi nói hôm nay không cần rời, đồ vật đều không khác mấy, có thể nghỉ ngơi hai ngày chờ đợi đường về. Bất quá các ngươi nếu có cái gì tư nhân cần, có thể cùng ta nói, ta sẽ đi theo các tiên tử đi một chuyến trên phố, thuận tay cho các ngươi mang mang, nhưng là không thể đem cái gì thư nhà mang đi ra ngoài. Trần Đại Nương Tử hướng mọi người căn dặn bắt đầu. Mọi người tràn đầy phấn khởi tụ đi lên. Âu Dương Nhung có chút im lặng, xoay người lại đi ngủ. Dù sao cái này Trần Đại Nương Tử có thể ra ngoài, chắc chắn sẽ không mang lên hắn. Nếu là muốn đi ra ngoài, không như tự suy nghĩ một chút biện pháp. Âu Dương Nhung nghỉ trưa một hồi, lúc xế chiều, vòng quanh đảo nhỏ, quan sát một hồi. Đại đa số lan đường Việt nữ đã ra ngoài rồi, còn không có trở về. Bọn hắn chuyển xong hàng hóa, lưu tại đảo này, cũng hẳn là muốn chờ các nàng. Trầm ngâm hồi lâu, Âu Dương Nhung đứng người lên, trở về phòng chuẩn bị. Lúc chạm vào tối, hắn quyết định lại đi ra một chuyến, đi dưới đảo Nguyên Trấn, dù sao tới đều tới rồi. Hoàng hôn, ngựa ca hát muộn. Bất quá tới gần đảo nhỏ địa phương nhưng thật ra không có cái gì thuyền đánh cá. Mặt khác, cũng có chút ít lan đường Việt nữ ở trên đảo tuần tra. Trần Đại Nương Tử không tại, đại đa số tạm dịch đã trở về phòng nghỉ ngơi. Căn cứ Âu Dương Nhung mấy ngày nay quan sát, trên đảo nhỏ cũng không có cái gì sống về đêm, cũng không có người nửa đêm tìm đến. Cái này cũng cho Âu Dương Nhung chuẩn đi cơ hội. Trong phòng, Âu Dương Nhung chờ xuất phát, thừa dịp trời tối, lặng lẽ chạy ra ngoài. Không bao lâu, hắn tránh đi từng vị phòng thủ Việt nữ, đi tới dốc núi âm diện, tìm ra bè gỗ, đẩy vào trong nước, lên thuyền mà đi. Trong lúc đó, Diệu Tư nhịn không được nhô ra cái đầu nhỏ nhìn quanh, đều bị Âu Dương Nhung yên lặng ấn trở về, ngăn chặn nàng làm ầm ĩ đi ra toàn bộ hành trình, lặng yên không một tiếng động. Ước chừng sau nửa canh giờ, bè gỗ đã tới đảo Nguyên Trấn bến đỏ. Âu Dương Nhung đã đổi một bộ giả thân, nguyên bản chuẩn bị tuyển lúc trước huyện Long Thành cổ Việt kiếm phổ nữ công trường tiến hình tượng. Vừa cắt đổi được phái nữ sau lưng, hơi có chút là lạ, liền lại đổi về nam tử. Không có tuyển mặt nạ đồng xanh bên trong cất giữ lấy vệ thiếu huyền bọn người, mà là cẩn thận chọn lựa cái không thu hút giả thân lúc trước Chu Lăng Hư thủ hạ đồng đảng Triệu Như Thị, cũng liền là bị hắn tại huyện Long Thành trên đường cái trước mặt mọi người bêu đầu tế kiếm bị kia. Âu Dương Nhung túi đầu liếc nhìn cường tráng thân thể, trong nước chiếu rọi khuôn mặt có chút hung ác. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, có chút hài lòng. Bè gỗ cập bờ, bến đỏ còn có không ít người, đều là chạm vạng tối trở về ngư dân. Nhìn không quen mặt Âu Dương Nhung, thừa bè gỗ mà đến, đưa tới bến đỏ địa đầu xa nhóm chú ý. Bất quá Vân Mộng Trạch mỗi ngày đều không có sợ chết du khách xâm nhập bên trong đó, không thiếu Âu Dương Nhung cái này một cái mặt hung ác hán tử. Âu Dương Nhung nhìn không chớp mắt, đi ra bến đỏ, tụ hợp vào dòng người. Đào Nguyên Trấn nửa đêm không cho phép ra ngoài, nhưng chạm vạng tối đến nửa đêm phía trước chợ đêm, vẫn là không ít người. Hắn trên đường phố nước chảy bèo trôi đi dạo một trận, cảm nhận được sau lưng kia mấy đạo như có như không ánh mắt dần dần biến mất không thấy gì nữa, không có người lại theo. Đối với cái này, Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình dương cung mà không phát, xem như lừa dối đi qua. Bất quá những ngày đằng sau từ bến đò một mực đi theo người, có lẽ không phải chính họ giám thị tiểu trấn bọn người, cũng có thể là kẻ trộm ăn cắp, gặp Âu Dương Nhung tướng mạo không dễ chê, liền thôi. Âu Dương Nhung lại tại chợ đêm bên trên đi dạo mấy đầu đường đi, chợt hắn bắt đầu hướng phía nghe được kia một chỗ tin phường đường khẩu đi đến. Chương 923, xảo gửi thư nhà. Chương 923, xảo gửi thư nhà. Âu Dương Nhung đối đảo Nguyên Trấn rất quen. Mới tới lúc, vì tìm kiếm lưu trưởng canh phân mộ, hắn đi vòng vo hồi lâu. Tòa này tin phường đường khẩu, hắn khi đó lên liền để mắt tới. Đào Nguyên Trấn cùng ngoại giới tắt, cái này tin phường xem như ít có loại kia có thể hướng bên ngoài gửi thư chỗ. Tựa như là tiểu trấn chín họ một trong nào đó một nhà mở. Bất quá, dùng Vân Mộng kiếm trạch đối Đào Nguyên Trấn trưởng không đến xem, từ đây tin phường đường khẩu gửi ra phong thư, tất nhiên sẽ bị người kiểm tra. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Mặc dù rời đi tầm dương trước, Âu Dương Nhung đem phủ thứ sử cùng Giang Châu đại đường các hạng công việc đều xử lý tốt, Giang Châu cũng có Yến Lục Lang cùng Bùi Thập Tam Nương một trong một ngoài giúp hắn quản lý. Âu Dương Nhung còn có thể tiếp tục nghỉ bệnh tĩnh dưỡng, lâu dài duy trì bản thân còn tại phủ thứ sử hoặc chùa Đông Lâm tiềm cư chướng nhãn pháp. Nhưng dùng phòng ngừa bám nhất, Âu Dương Nhung vẫn là phải cùng Yến Lục Lang thông báo một tiếng, để Lục Lang thời khắc nguy cấp có thể tìm tới hắn. Mặt khác, cũng là phòng ngừa Lạc Dương bên kia, ân sư tiểu sư muội hoặc Ly Nhàn một nhà có cái gì tình huống khẩn cấp truyền đến. Ly Lớn Lang cùng Yến Lục Lang nuốt qua đen đỏ phụ lục, thời khắc nguy cơ nhưng thật ra có thể đem tỉnh thần tìm hắn. Nhưng là đi vào kiếm trạch về sau, Âu Dương Nhung trong thời gian ngắn thu thập không đủ một lần hàng thần sắc lệnh cần thiết 3000 công đức. Càng đừng đề cập hắn còn muốn ngoài định mức lại tích lũy 1/3000 công đức dùng để mời về Thôi Hạo. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a, lý do an toàn vẫn là trước đả thông cùng Lục Lang ở giữa liên hệ cho thỏa đáng, loại này phương thức câu thông so thỉnh thần muốn giá thành thấp. Nói đến, hắn bùi đầu vào Vân Mộng kiếm trạch lâu như vậy, hiện tại đối với ngoại giới, không quản là Giang Châu tình hình, Tây Nam thế cục, vẫn là Lạc Dương tình thế, đều hoàn toàn không biết. Tin tức con đường quá tắt. Trừ cái đó ra, Âu Dương Nhung gần đây suy nghĩ rất nhiều, xem chừng đằng sau có lẽ sẽ có cần mượn nhờ thứ sử cao vị đi điều động một chút chính trị tài nguyên. Cái này cần Yến Lục Lang cùng Giang Châu đại đường bên kia hiểm hộ hỗ trợ. Mộ đệ giả tỏ liền mộ đệ giả tỏ đi, vị chi xương tiểu nương tử các nàng mang cái gì triều đình cầu quan cũng không quan trọng, chất phát thiện phu Liều A Lương làm lâu, ngẫu nhiên làm về đại chu trung thần Âu Dương Lương Hàn vẫn là thật thoải mái. Âu Dương Nhung một đường đi tới tin phường đường khẩu bên ngoài trên đường phố. Hắn đứng tại góc đường nhìn quanh một lát, phát hiện tin phường cổng người ra vào ảnh mỏng manh, mà lại đều là một chút giang hồ lữ nhân. Thấy thế nào làm sao giống như là một chỗ dùng để câu cá địa phương. Tại cái này đảo nguyên trên trấn, sẽ hướng bên ngoài gửi thư cũng liền người xứ khác, nhân vật khả nghi phong thư khẳng định bị người giám thị. Hồng huynh làm sao lề mề chậm chạp, hẹn xong đi ra đến tìm tiên tầm bảo, thuyền đều đã thuê tốt, lập tức sẽ đi, làm sao còn vẽ vời thêm chuyện. Chúng ta tự mình ly ra, chạy tới nơi này, nhà bên trong tất nhiên lo lắng, trên đường ta là sợ bại lộ hành tung, mẫu thân ngươi hoặc nhà ta lão gia tử phái người đuổi theo, hiện tại chúng ta phải ngồi thuyền vào Vân Mộng Trạch, cái này tiểu trấn hẳn là cuối cùng một chỗ người ở hội tụ chi địa, vẫn là gửi thư một phòng cho hai người chúng ta trong nhà, báo cái bình an đi, bọn hắn hiện tại coi như theo dõi chạy đến, cũng đã tới không kịp. Được thôi, bất quá đừng để cập ta, chính ngươi nhắc gan, bản thân báo bình an đi. Âu Dương Nhung nghe được phía sau truyền đến một trận trò chuyện âm thanh, yên lặng quay đầu nhìn lại. Bên cạnh là một chỗ lộ thiên tử quán, cách hắn gần nhất nơi hẻo lánh trong một bàn, đang có hai cái thanh niên châu đầu ghé thai. Bên trong đó một vị thanh niên, hai má không thịt, thân gầy như khỉ, một mặt không nhịn được uống rượu. Một vị khác thanh niên, có chút sưng hút, giọng điệu trầm ổn, chậm chậm khuyên nhủ cái trước. Hai người đều mặc tơ lụa phục sức, khẩu âm không giống như là người địa phương. Ẩn ẩn phát giác được Âu Dương Nhung quăng tới ánh mắt, sưng hút thanh niên liếc mắt móc ra mấy hạt bạc vụn, đặt lên bàn, kêu âm thanh, tiểu nhị tính tiền. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Khi ông thanh niên nhìn một chút nơi không xa Âu Dương Nhung hung ác sắc mặt, ánh mắt có chút cảnh giác, theo đồng bạn cùng một chỗ bước nhanh rời xa tiểu quán cùng hắn. Âu Dương Nhung giữ im lặng, con mắt nhìn chằm chằm trống đi vị trí, đi thẳng về phía trước, tiến vào tiểu quán. Hắn đi vào kia hai vị thanh niên trống đi chỗ ngồi ngồi xuống, hướng xoay người quét dọn bàn băng ghế điếm tiểu nhị âm thanh lạnh lùng nói, một bình say Nam Xuân. Đúng vậy, khách quan. Điếm tiểu nhị nhiệt tình ứng tiếng, quen thuộc đi cô rượu. Âu Dương Nhung liếc mắt nơi xa tin phường đường cầu. Kia hai thanh niên bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, dường như gửi thư về nhà. Hắn ánh mắt như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, một bầu rượu nước bị điếm tiểu nhị bưng tới. Âu Dương Nhung thu hồi ánh mắt, yên lặng rót rượu, liền uống số bát. Trong lúc đó, con nào đó tiểu mặc tinh tại trong tay áo kháng nghị làm ẩm ĩ Âu Dương Nhung ngón tay dính chút rượu nước, thăm dò vào trong tay áo. Trong tay áo tiểu mặc tinh an tĩnh hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, Âu Dương Nhung rút tay ra chỉ, kịp thời rút về, kém chút liền bị trong tay áo nào đó một tấm răng bằng đồng răng sắt cho cắn nước. Âu Dương Nhung lay động bầu rượu, rượu còn lại điểm, hắn trực tiếp khuynh đảo, chứa vào tùy thân ống trúc bên trong. Làm xong những này, tính tiền rời đi. Không có đi tin phường đường khẩu, mà là hướng tương phản phương hướng, rời đi con đường này. Âu Dương Nhung dường như đường cũ trở về, hướng đảo nguyên trấn bến đỏ đi đến. Bóng đêm càng sâu, trên phố bóng người bất đi, ngược lại là trong tiệm bóng người nhiều, xem như giờ cơm cuối. Bản tiên cô đi theo người, thật sự là gặp vận đen tám đời, liền biết một người ăn một mình, thật vất vả xuống núi một chuyến, có rảnh tới uống rượu, không rảnh cho bản tiên cô tìm tỏi mực ăn, liền cùng tiểu đảo giống nhau, đều là lớn móng heo. Trải qua chỗ không người, trong tay áo truyền đến tiểu mặc tinh phía sau dế âm thanh. Âu Dương Nhung sắc mặt không đổi, đem ống trúc nhét vào trong tay áo. Nô, miễn cưỡng coi như có lương tâm, mặc dù không nhiều, nhưng còn có chút. Lại nói, cái đồ chơi này cứ như vậy dễ uống. Bản tiên cô cũng phải nếm thử. Trong tay áo rượu tư ôm ống trúc, bẹp hàm miệng, lại bắt đầu tại Âu Dương Nhung bên thai niệm chú. Ai, thật sự là đi theo ngươi qua thời gian khổ cực qua thẳng rồi, tại kia kiếm trạch đợi lâu như vậy, miệng đều nhạt nhẽo vô vị, bây giờ lại đều cảm thấy cái này loại rượu dễ uống. Nàng hồ nghi hỏi, ngươi nói, bản tiên cô có phải hay không miệng hư mất, nô, hay là chúng ta tìm nhà hàng, điểm một bản đồ ăn thử một chút. Lại đi phường buôn bán mực mua mấy cây điểm tâm ngọt. Ta xem phía trước cái kia lớn nhất nhà hàng liền rất tốt, ngươi rẽ trái một chút. Âu Dương Nhung chỉ là nhàn nhạt trở về câu, có bệnh liền xem đại phu. Ngươi bản tính này đánh, tiểu sư muội tại Lạc Dương đều có thể nghe được. Diệu Tư cái đầu nhỏ vùi vào ống trúc, miệng bẹp bẹp uống rượu, truyền tới âm thanh ầm ầm, "Tiểu Nhung, ngươi ghét nhất, không, có cái thứ hai." Âu Dương không tiếp tục để ý nàng, một đường không nói chuyện, về tới bến đò. Bến đò chỗ, không ít nhà đò đã chuẩn bị kết thúc công việc, đại bộ phận người đều là đi ra ngoài. Âu Dương Nhung lại đi ngược dòng nước, đi vào mấy cái nói chuyện phiếm kết thúc công việc ra nhà đò trước mặt, đưa ra một chuỗi bạc, "Ta muốn thuê một chiếc thuyền, tối nay liền muốn rắn chắc nhịn tạm một điểm, sẽ giúp ta chuẩn bị một tháng lương khô." Mấy vị người treo thuyền hai mặt nhìn nhau. Chợt, có người treo thuyền lộ ra nét mừng, liên tục không ngừng gật đầu, "Được rồi, chờ một lát." Mấy vị khác người treo thuyền lập tức kịp phản ứng, phun lên trước, vây quanh trước mặt cái này gan tặc mập mặt hung ác thanh niên, tranh nhau chen lấn tiếp sống. Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc, ánh mắt lướt qua đánh giá bọn hắn khác nhau ánh mắt. Hắn âm thầm gật đầu, xem ra cái này kẻ phá của dê béo hắn hẳn là làm cực kỳ đúng chỗ. Âu Dương Nhung đưa tay điểm hạ cái thứ nhất đứng lên tiếp sống nhà đỏ. "Liên ngươi, chuẩn bị tốt cùng loại ta, ta nửa đêm phía trước trở về, uống rượu đi." Hắn nói xong, ném ra tiền xuyên, tiêu sái rời đi. "Ngươi xác định là con đường này?" Âu Dương Nhung mắt nhìn trước mặt đen nhánh ngõ nhỏ, nghiêm mặt hỏi. Trong tay áo truyền đến rượu tư tự tin vô cùng âm thanh, "Không sai, qua cái này ngõ nhỏ đã đến." Bọn hắn người tại đảo nguyên trấn góc đông nam, rời đi bến đỏ về sau, tại rượu tư chỉ dẫn dưới, Âu Dương Nhung nhanh chóng xuyên qua mấy cái đường đi, tìm đến nơi đây. Hắn nhìn quanh dưới, lại hỏi, "Ngươi xác định?" Diệu Tư nhún nhún cái mũi, một bên tìm lấy cái gì, một bên ngón tay phía trước ngõ nhỏ nói, "Không sai, xuyên qua." Bản tiên cô lời nói ngươi còn không tin. Quên lúc trước bản tiên cô làm sao mang theo tiểu lệnh củ gừng đi đem ngươi cùng tú nương bắt gian. Nói nói, dường như cảm nhận được Âu Dương Nhung biến hóa ánh mắt, thanh âm của nàng nhỏ một chút, từ trong tay áo thăm dò, hướng bên trên mắt liếc nào đó sát mặt người, "Được rồi, hảo hán không sách năm đó dũng, ngươi đi lên phía trước đi, cái này đảo nguyên trên chân có văn khí địa phương cứ như vậy mấy chỗ, cũng đều cực kỳ mỏng manh, bản tiên cô chỉ là người lùn trong cất cao, cho ngươi chọn lựa một chỗ, chuẩn không sai, hẳn là bán văn phòng tứ bảo, khẳng định sẽ có tỏi mực, ngươi mang đủ tiền là được hắc hắc. Nàng vui vẻ một hồi, ngữ khí có chút vui mừng, bất quá, tiểu nhung ngươi có thể nhớ kỹ mua tỏi mực hiếu kính bản tiên cô, tính ngươi có lòng, không sai không sai. Vừa mới rời đi bến đỏ về sau, Âu Dương Nhung liền trực tiếp hỏi nàng, toàn bộ đảo nguyên trên trấn có văn khí địa phương là đâu? Diệu Tư không chút nghĩ ngợi, lập tức chó săn cho hắn dẫn đường, biểu hiện 10 phần tích cực, tính năng động chủ quan kéo căng. Âu Dương Nhung giữ im lặng, trải qua ngõ nhỏ, đi tới một chỗ người ít đường đi. Nơi đây dường như tới gần tiểu trấn bên trên đại hộ nhân gia ở lại người giàu có đường phố. Hắn tìm một vòng, rất nhanh, tại góc đường nhìn thấy một nhà lịch sự tao nhã phường buôn bán mực, treo biển hành nghề kham thị mặc phòng. Không có đoán sai, hẳn là thuộc về tiểu trấn chín họ bên trong kham thị. Âu Dương Nhung không nhiều do dự, đi thẳng vào. Chỉ thấy trong tiệm bày không ít văn phòng tứ bảo, còn có nhiều loại tỏi mực. Xem xét liền là người làm công tác văn hóa mở tiệm, văn nhã yên tĩnh, cái này tại vắng vẻ đảo nguyên trên trấn, 10 phần khó được. Khách quan chuyện gì? Có quản sự đi lên trước, lễ phép ổn quyền. Âu Dương Nhung sụ mặt hỏi, quý điếm nhưng có đọc sách viết chữ tiên sinh, giúp ta viết một phong thư nhà, ta đây tới khẩu thuật. Hắn tùy tiện ngữ khí, có chút không khách khí. Quản sự mí mắt có chút nâng lên, nhìn nhiều mắt Âu Dương Nhung trên thân trang phục, chỉ nói là cái rốt đặc cán mai nhớ nhà người thô kệch. Nay cũng không kỳ quái, thị trấn bên trên không biết chữ nhiều người cực kỳ, thường xuyên có người đến đây xin giúp đỡ. Hoặc là nói, cái này thời đại thương giả ở giữa biết chữ người ngược lại là vật hiếm có. Quản sự khách khí nói, các hạ chờ một lát, thiên sinh lập tức tới. Âu Dương Nhung đông nhiên nói, chờ một chút. Quản sự nghi hoặc, chuyện gì? Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ một chút vẻ do dự, hỏi ra, trước hỏi thăm, bao nhiêu tiền? Quản sự cười dưới, đắp, nhuận bút phí 10 văn, liên quan giấy viết thư cùng một chỗ. Âu Dương Nhung gật gật đầu, hơi đắt, được rồi, liền nhà các ngươi a. Quản sự đi hướng trên lầu, dường như tìm người. Đúng lúc này, Âu Dương Nhung trông thấy trong tiệm một đầu hành lang bên trên, có cửa một gian phòng bị người từ bên trong mở ra. Nhìn chăm chú trông thấy, có người đi ra, đang bị một vị khách quản sự mang lên lầu đi. Một nhóm người cùng chiêu đại Âu Dương Nhung quản sự tại thang lầu đạo gặp nhau, cái sau chủ động lượng bộ, đưa tay ra hiệu bọn hắn đi lên trước. Âu Dương Nhung quét mắt, sắc mặt như thường, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn một lát ngoài tiệm, sau đó ánh mắt quay trở lại, coi lại một chút thang lầu nói. Kia là một vị người quen. Trần Đại Nương Tử. Phụ nhân 10 phần yên tĩnh, đi theo quản sự lên lầu. Đợi đến Trần Đại Nương Tử cùng quản sự bóng người biến mất tại thang lầu trên đường, Âu Dương Nhung túi đầu nhìn một chút bản thân thân này, hắn giống như vô sự, tiếp tục chờ đợi bắt đầu. Trần Đại Nương Tử không nhận ra hắn. Không bao lâu, quản sự từ trên lầu trở về, sau lưng đi theo lấy một vị mặc trường bào văn sĩ trung niên. Đây là bổn điếm tiên sinh kế toán, có thể biết chữ viết thư, các hạ khẩu thuật là đủ. Âu Dương Nhung gật đầu, đa tạ. Quản sự trở về trên lầu, dường như có chút bận điệu. Tại tiên sinh kế toán nhìn chăm chú, Âu Dương Nhung chậm rãi mở miệng, cái trước túi đầu ghi chép bắt đầu. Cái này phong thư nhà nội dung cực kỳ đơn giản, người nhận thư là chùa Đông Lâm Tú Phát Tiểu Sa Di. Âu Dương Nhung giả bộ là hắn huynh trưởng, căn dặn hắn chiếu cố thật tốt người nhà, đồng thời chuyện phía bình thường, lộ ra bản thân muốn xâm nhập Vân Mộng Trạch, đi tìm tiên tầm bảo, để hắn chớ niệm. Mặt khác, hắn còn nhiều miệng câu, nói Tú Phát nếu là thực sự tưởng niệm hắn, có thể đến đây đảo nguyên trấn, hắn là tại Hồng Trần khách sạn nghỉ chân, có thể đến khách sạn tìm hắn, nếu là tìm không thấy hắn, kia là tiến vào Vân Mộng, cũng có thể tại trong khách sạn chờ hắn. Nội dung đại khái như đây, tiên sinh kế toán giúp hắn quy nạp tổng kết hạ. Rất nhanh, một phong thư nhà chuẩn bị hoàn tất. Âu Dương Nhung lưu lại 10 văn, nói lời cảm tạ một tiếng, lại mua sắm mấy cây tỏi mực, nói là muốn học chữ. Ngươi quảnh, hắn mang theo thư nhà cùng tỏi mực, quay người rời đi. Rời đi kham thị mặc phòng, nơi góc đường, Âu Dương Nhung đem tỏi mực nhét vào trong tay áo, quay đầu nhìn thoáng qua. Tại đưa tiện hắn vị khách nhân này về sau, mực phòng nhân viên lâu năm cấp tốc vẽ mẫu thiết kế. Cũng không biết có phải hay không Trần Đại Nương Tử duyên cớ. Còn nhớ kỹ ban ngày lúc, Trần Đại Nương Tử là nói theo lan đường đám Việt nữ đến tiểu trấn làm việc. Trong đêm lại xuất hiện tại tòa này mực phòng, chẳng lẽ lại là mua văn phòng tứ bảo? Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ suy tư. Bất quá hắn không có chờ lâu, tại ẩn đêm không có nhiều canh giờ, kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành. Mà lại hắn vừa mới chờ đợi thay mặt tệ viết thư trong lúc đó, nói không chừng Trần Đại Nương đã rời đi, từ cửa sau đi. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Nhung thân ảnh từ tin phường đi ra. Trong tay phong thư biến mất không thấy gì nữa, đã trả tiền gửi ra ngoài. Mặc dù không phải Âu Dương Nhung chữ viết, nhưng là hắn lúc trước dặn dò qua Thiện Đạo đại sư, bọn hắn thu được cái này phong thư về sau, sẽ đi giao cho Yến Lục Lang. Cho nên trên thư những cái kia tiếng lóng, là nói cho Yến Lục Lang nghe được. Khoảng cách tối nay kế hoạch hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Rời đi mực phòng, Âu Dương Nhung thẳng đến Hồng Trần khách sạn. Đi vào khách sạn đại môn, Dư Đại Nương Tử nhiệt tình nên đón, khách khí chiêu đãi, cũng không có nhận ra hắn. Âu Dương Nhung không có nói nhảm, đem bạc đập vào trên quầy. Mở miệng dự định một gian trong vòng một tháng khách phòng, báo đáp gửi thư lúc bốc phét cái kia giả danh. Những chi tiết này, hắn tại lá thư này bên trên đều có ghi, tất cả đều là dùng Tú Phát huynh trưởng giọng điệu. Tiễn Lục Lang nhìn thấy này tin về sau, dùng bọn hắn ăn ý, chắc chắn phái người liên lạc đến đây, dùng thân bằng chi danh nghĩa, tại khách sạn chờ đợi xâm nhập Vân Động, tìm tiên tầm bảo chưa về Âu Dương Nhung. Chương 924, ngươi cũng là công đức nhỏ gói quà. Chương 924, ngươi cũng là công đức nhỏ gói quà. Hồng Trần khách sạn, trước ngày. Âu Dương Nhung trả tiền về sau, chờ đợi thời khắc, lại tại trong đầu yên lặng ôn tập một lần. Dư đại nương tử thủ cước lanh lợi lận sổ sách, nhìn nhiều mắt hắn, thuận miệng hỏi, một tháng. Khách quan là thường dừng chân sao, thường tại trên trấn. Âu Dương Nhung lộ ra chút một chút không nhịn được ngữ khí, cái này khó coi thị trấn có cái gì tốt đi dạo. Ta là đến dò xét Vân Mộng Trạch, mau mau cho ta làm cho gian phòng, cất hành lý, ta đợi lát nữa còn muốn ra ngoài, đi lội bến đỏ. Bất quá ta ban ngày có đôi khi sẽ trở về đi ngủ, ngươi cho ta làm cho một gian yên tĩnh chút phòng, cửa sổ đừng đối diện đường cái. Dư đại nương tử nghe vậy, mí mắt đều không ngẩng một chút, dường như đối cái này mũi đao liếm máu cầu thả hán tử tập mãi thành thói quen, nhiều như vậy năm mở khách sạn, sớm thấy cũng nhiều. Nàng bảo trì rực rỡ tiêu dung, đưa lên biết có bảng số phòng chìa khóa, ấm áp nhắc nhở, cái này đầm lầy sương mù nhiều dễ dàng lạc đường, đặc biệt là ban đêm, khách quan trong đêm phát thuyền vẫn là chú ý chút an toàn, tốt nhất vẫn là mặt trời mọc đêm quy về tốt. Âu Dương Nhung chộp đoạt lấy chìa khóa, vứt xuống một câu, ngươi cái bản đường, hiểu cái chim, chuyện của nam nhân ngươi ít hỏi thăm. Dư đại nương tử phốc một tiếng, che miệng yêu kiều cười, còn liếc mắt đưa tình. Vâng vâng vâng. Âu Dương Nhung không để ý, một khuôn mặt hung ác, dường như không dễ trêu chọc bộ dáng, mang theo bao phục, nhanh chân lên lầu, tìm tới gian phòng, mở cửa đi vào. Âu Dương Nhung khuôn mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, kiểm tra một vòng phòng, xác nhận không ngại, hắn đi vào bên cửa sổ, có chút mở ra một đường nhỏ, xuyên thấu qua khe hở, khép mắt nhìn xem bên ngoài người đi đường thưa thớt chợ đêm đường đi. Trên mái hiên treo một con đèn lồng, quang tới hồng sắc quang vượng xuyên qua cửa sổ khe hở, hóa thành một đầu dây nhỏ rơi vào thần sắc hắn trầm tư trên mặt. Trong lòng của hắn ôn tập, lại lần nữa xác nhận một lần, tối nay cả chàng gửi thư chi tội trình, cũng không cái gì rõ ràng lỗ thủng sơ hở. Coi như sau đó chọc hiểm nghi, để giám sát tiểu trấn lan đường đám biệt nữ điều tra, từng cái khâu đều trải qua được cân nhắc, hành vi logic đều không sai. Tiếp xuống, chỉ còn một bước cuối cùng, đuổi tại nửa đêm trước, đi hướng bến đỏ, cưới thuê thuyền xâm nhập Vân Mộng Trạch là được rồi. Đến mức đằng sau có trở về hay không đến, hoặc là nói, lúc nào trở về, trong mắt người ngoài, đó chính là xem mệnh. Coi như tiếp xuống cả một cái nguyệt cũng không về, dưới lầu trước bày thích kiếm tiền dư đại nương tử cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dạng này dân cờ bạc quá nhiều, không thiếu tối nay hắn dạng này một cái thằng xui xẻo. Dư đại nương tử sẽ chỉ đợi đến một tháng kỳ đầy, không có người giúp hắn thuê, liền rút lui gian phòng, hành lý trên danh nghĩa tạm tồn. Như cuối cùng vẫn là không có người nhận lãnh, vậy liền thu nhận. Nào đó khác, Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, có chút nỉ non. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, sẽ có người đến giúp ta tục thuê. Bước xuống một câu, hắn lưu lại một phần giả hành lý tại trên giường, quay người ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu. Nhỏ, Tiểu Dung, mới vừa đi tới ngoài phòng hành lang bên trên, còn không có đóng cửa, trong tay áo liền chuyển đến nữ tiên đại nhân lẩm bẩm âm thanh. Làm gì? Ngươi nhỏ giọng một chút, phía dưới có người đấy. Âu Dương Nhung hỏi lại, bất động thanh sắc quét mắt trống rông thang lầu nói. Gian phòng của hắn tại tối cao lầu một hành lang nhất phần cuối, tương đối yên lặng, không có người nào trải qua. Mà lại trong đêm cái giờ này, khách nhân nếu không nghỉ ngơi hơi thở, nếu không phải là dưới lầu ăn bữa khuya chờ đãi khách sạn vẽ mâu thiết kế. Diệu Tư ngoảnh mặt làm ngơ, âm thanh nghe có chút men say, "Tiểu Nhung, cái này tiểu tình vẫn còn lớn, nấc đánh cái ít rượu nấc." Âu Dương Nhung nhíu mày, mượn đèn đuốc, túi đầu mắt nhìn trong tay áo. Chỉ thấy Diệu Tư hai tay ôm ống trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai má thêm một mặt chiều hồng, con mắt ngay tại mơ hồ trùng quanh bên trong, phát hiện Âu Dương Nhung nhìn tiến vào đến xem, nàng cười ngây ngô đưa tay muốn bắt cái mũi của hắn. Âu Dương Nhung lui về phía sau co rụt lại, né tránh. Hắn ngửi ngửi đập vào mặt mùi rượu, khẽ tao mày nói, ngươi tiểu lượng kém như vậy. Trên lệnh. Ngươi mới trên lệnh, bản tiên cô tiểu lượng tốt nhất, không có một chồng, nhớ năm đó tại Xây Khang Thành, kia cái gì trong rừng, thế nhưng là uống say ngất một nhóm lớn hiển sĩ mà khách, bọn hắn cái nào không phải hướng bản tiên cô dựng thẳng lên ngón tay cái, tâm duyệt thành phục hô một tiếng tiểu tiên cô nãi nãi. Âu Dương Nhung gật gật đầu, xác nhận nói, lời nói này, xem ra thật sự là say. Diệu Tư trong mơ hồ, chẳng biết tại sao, giống như nghe được hắn. Khuôn mặt nhỏ giận dữ, ngươi mới nói lời say. Không có say, liền là không có say, Tiểu Nhung, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng tiểu tiên cô nãi nãi. Âu Dương Nhung rút ra con kia ống trúc, lúc này, xác thực không có rượu, toàn bộ để nàng uống trộm xong. Kỳ thật trang rượu không có nhiều, Âu Dương Nhung cũng không nghĩ tới rượu tư như thế không trải qua uống, mà lại rượu phẩm vẫn rất chênh lệch, cùng nàng kia tính xấu giống nhau. Rượu tư chóng mặt đứng lên, muốn nhảy lên bả vai hắn, lại ngã một phát. Phía trước một giây còn liều mạng chứng minh bản thân không có say nàng, một giây sau, đột nhiên ngồi liệt xuống tới, dắt lấy hắn tay áo. Khóc hề hề nói, bầu trời làm sao tại chuyện? Ngươi người làm sao ngược lại? Ô ô ô, Tiểu Nhung, ngươi có phải hay không cố ý quá chén bản tiên cô? Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không cùng trên sách viết như thế muốn làm loạn? Tiểu tử ngươi không phải cái thứ tốt, bản tiên cô thật sự là nhìn lầm ngươi. Ô ô ô, Âu Dương Nhung, tiểu tiên cô nãi nãi liền cái này. Âu Dương Nhung nhịn xuống câu này chửi bậy, nhìn xem say choáng đầy đất, mắng to đàn ông phụ lòng người tí hon, nghiêm mặt nói, ngươi đừng chỉ uống rượu, không phải mua cho ngươi thỏi mực sao? Ngươi cũng đi ăn chút xứng đồ ăn, lót dạ một chút. Đừng một mạch rót rượu. Diệu Tư bỗng nhiên đình chỉ khóc mắng, ánh mắt có chút mơ hồ, thỏi mực. Nô, đúng nga, còn có thỏi mực. Nàng quay đầu tiến vào trong tay áo, một tay một cái ôm ra hai cây thỏi mực, khanh khách cười nớ ngẩn nói, hắc hắc, rốt cục có thỏi mực ăn, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm nha, tạm thời tha thứ ngươi à, hốt trưởng. Tiểu Mặc Tinh giống như là ăn băng đường hồ lô giống như liếm lấy một ngụm. Nghe được rốt cục hai chữ, chẳng biết tại sao, Âu Dương Nhung hơi có chút đồng cảm thay nàng cảm thấy nhỏ khó chịu. Mặc dù không có đến cái mũi chua 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 sót trình độ, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nữ tiên đại nhân mặc dù cả ngày ghé vào lỗ tai hắn ác miệng, phàn nàn hoàn cảnh phàn nàn cứng giả, còn lấy hết án lại nằm làm binh, nhưng là nàng hay là thân thể cực kỳ thành thật đi theo hắn, ẩn nút tiến vào kiếm trạch lâu như vậy, đều ăn không được món gì ăn ngon. Âu Dương Nhung cảm thấy quân tử luận dấu vết bất luận tâm. Trừ bỏ ngẫu nhiên gây tai họa cùng gia đình bạo ngược không nói, Diệu Tư vẫn là cực kỳ giảng nghĩa khí, là cái cực kỳ tốt tiểu tùy tùng. Mặc dù đánh chết Âu Dương Nhung nàng cũng không thừa nhận điểm này. Âu Dương Nhung an tĩnh dưới, rũa ra ngón tay, vuốt vuốt Diệu Tư chính chóng mặt cái đầu nhỏ, nói khẽ, "Được rồi, ngươi ngủ trước một lát đi, cùng loại tỉnh lại ăn tỏi mực, nếu không một trận hồ ăn phía sau đều nếm không đến tư vị chờ tỉnh rượu sau có ngươi đấm ngực dẫm chân, ta còn không biết ngươi." Hắn mắt nhìn bóng đêm, chỉ hướng xuống lầu bập thang nói, "Ừm, còn có chút canh giờ, ngược lại không sốt ruột, ta đi xuống lầu điểm mấy bàn đồ ăn lên bàn gọi ngươi, chúng ta một khối nếm thử." Lại lập tức phải về kiếm trạch là lấy, chúng ta cùng một chỗ ăn non nê. Trong tay áo an tĩnh lưới, chợt truyền đến Diệu Tư say hô hô âm thanh, "Hừ, tiểu tử ngươi, mặc dù có đôi khi cực kỳ không thượng đạo." "Nô, dùng trước kia tiểu lệnh cũ gừng tự mình thường beo bên miệng lại nói, liền là không hiểu phong tình, một bộ du một đầu, vẫn yêu cố tình vi phạm giả bộ hồ đồ, nhưng là nhà, ngẫu nhiên thời điểm then chốt vẫn là rất khai khiếu, thống người có một tay, nô, cũng là, nếu không làm sao để tiểu tử ngươi đắc thủ nhiều như vậy cô nương tốt." Âu Dương Nhung nghe đến đó có chút bất đắc dĩ, mở miệng muốn nói, lại bị Diệu Tư lẩm bẩm âm thanh đánh gãy, liền lấy hôm nay đến nói, "Ngươi một mực mang mang bận điệu không nghỉ, cái này bố cục kia bố cục, trong đầu cả ngày nghĩ quá nhiều, cho người một loại mặt khác đều là việc nhỏ, ngươi chỉ quan tâm đại sự cảm giác, còn tưởng rằng ngươi quên cho bản tiên cô mua đồ ăn đâu. Sau đó nha, ngươi luôn luôn có thể đột nhiên lấy ra, cho người một kinh hỉ, nguyên lai tiểu tử ngươi bận điệu về bận điệu, kỳ thật trong lòng không có quên, ngược lại còn làm phá lệ cẩn thận, chiếu cố đúng chỗ, tâm tư thật sự là tinh tế tỉ mỉ." Âu Dương Nhung im lặng, có một số việc bị điểm rõ về sau, nhưng mà để hắn có chút xấu hổ. Trong tay áo cũng an tĩnh lại. Đúng lúc này, Âu Dương Nhung nghe được bên tai có liên tiếp thanh thúy mọi âm thanh. Nhắm mắt đi lên nhìn, cái mõ nhỏ tăng một bút không ít công đức. "Tốt, ngươi cũng là cái công đức nhỏ gói quà phải không?" Âu Dương Nhung nhịn không được túi đầu nhìn lại, trong tay áo con nào đó tiểu Mặc Tinh đã ngã chồng vó ngã xuống đất, nằm ngáy o o, hai con tinh xảo cánh tay vẫn không quên ôm chặt bảo bối tiểu Mặc Đĩnh, cũng không sợ bị đẻ gãy. Trong miệng nàng lẩn ẩn nói mê, Âu Dương Nhung có chút hiếu kỳ, xích lại gần đi nghe hạ. Tiểu Mặc Tinh loang thoảng nói, "Tiểu Nhung, Tiểu Nhung cứu giá." "Phi phi bay, cưới ngươi một chút làm sao vậy, nhỏ mọn như vậy. Ngươi, không cho phép ngươi cưới bản tiên cô." Âu Dương Nhung bị tức cười hạ. "Khá lắm, kiếm ngươi cái này một bút công đức thật khó, nam trầm mặc, nữ rơi lệ." Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cùng nữ tiên đại nhân nhận biết lâu như vậy, nàng quả thật rất ít phản hồi công đức. Hôm nay tăng cái này một bút công đức, thật sự là hiếm có, cho nàng thắp nhang cầu nguyện. Chốc lát, Âu Dương Nhung bất đắc dĩ lắc đầu, nắm chặt ống tay áo, nhanh chân xuống lầu. Hồng Trần khách sạn cao 3 tầng, bên trên 2 tầng dừng chân, một tầng phía trước cửa hàng đại sảnh là uống rượu chỗ ăn cơm, hậu viện thì là chuồng ngựa cùng phòng bếp. Âu Dương Nhung xuống tới thời điểm, một tầng trong đại sảnh đã có chút lữ khách đang uống rượu, vẫn rất náo nhiệt. Có lẽ bởi vì có một cái yêu bức mỹ nhãn lao bản nương. Âu Dương Nhung trước đây dùng Liều A Lương thân phận làm công ngắn hạn lúc, cũng không gặp dư đại nương tử bộ này sắc mặt tốt, hiện tại làm hào khách, nhưng thật ra cũng hưởng thụ một phen nàng liên tiếp mỹ nhãn đãi ngộ. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới nàng là dư tiểu nương tử mẫu thân, Âu Dương Nhung cũng cảm giác là lạ. Nhưng lời nói còn nói trở về, có thể đem dư tiểu nương tử cái này ngốc quê nữ lôi kéo lớn lên, nàng cũng là khó trách. Âu Dương Nhung đi vào trước quầy, dư đại nương tử cười hỏi câu, "Khách quan muốn đi sao?" "Đến một bàn thịt muối, một con nung nướng, hai bầu rượu." Âu Dương Nhung móc ra bạc, giống như tùy ý đập vào trên quầy. Dư đại nương tử nhãn tình sáng lên, quen thuộc chiêu đãi bắt đầu, "Đúng vậy." Mặt nàng cười mở lời nói, rời quầy hàng, xinh đẹp đẩy tới mới tới chân tay long nóng hầu gái, tự mình đi lại sảnh, xuyết bàn lớn, mời Âu Dương Nhung ngồi. Đợi không bao lâu, bếp sau đưa tới thịt rượu. Hai ấm rượu tiểu hưng, chén lớn châm uống, với một bàn thịt bò, một con quen nống, còn có 3-4 dạng rau xanh, làm xuống thịt rượu. Trong tay áo tiểu Mặc Tinh còn tại nằm ngáy o o, đã say choáng váng khôi phục tỏi mực chân thân, nhưng thật ra thiếu đi tiếng lẩm bẩm. Âu Dương Nhung chuẩn bị đợi lát nữa đánh thức nàng, cùng một chỗ nếm thử món ngon. Đợi lát nữa, bọn hắn còn muốn đuổi tại nửa đêm phía trước đi thuyền trở về, chuyến này về Vân Mộng Trạch, trong thời gian ngắn liền lại khó xuống núi. Như Lương tựa chọn mua phòng đầu này đường, lần tiếp theo có thể đến Đào Nguyên Trấn, tháng sau. Đến lúc đó, Lục Lang người khả năng đã tới, tại cái này Hồng Trấn khách sạn trong chờ hắn. Trước mắt điểm một bàn này rượu ngon thức ăn ngon, cũng coi như là cuối cùng khao một chút rượu tư của mình. Âu Dương Nhung sờ lên trong ngực khô quắt túi tiền, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đêm nay dùng tiền nhưng thật ra hào khí, tại dư đại nương tử trước mặt, đem nam nhân vị cái này một khối kéo căng, nhưng kỳ thật những bạc này đều là những ngày này vất vả tiền. Đã có ban đầu ở Hồng Trần khách sạn làm công nhật cùng gõ chuông tiền công, cũng có tại Thanh Lương cốc đồ ăn đường đương thiện phu nguyện lệ, đương nhiên, làm công kỳ thật kiếm không được mấy đồng tiền, hắn những ngày này kiếm tiền đầu to, vẫn là đến từ quý phụ nhân Lý Hoàn. Lý Hoàn tản tiền thế nhưng là tuyệt không chớp mắt, thực sự dùng tiền như nước chảy. Cùng thập tam nương có điểm giống. Thập tam nương thích hảo ném thiên kim, hoa đều là nhiều tiền, bất quá thập tam nương tốn nhiều tiền, là vì kiếm nhiều tiền. Mà Lý Hoàn dùng tiền, chỉ vì giải quyết gặp phải lớn nhỏ phiền phức, đơn thuần lấy tiền trải đường, mua cái nhẹ nhõm tự tại, cầu cái thông suốt, trọng điểm chế tạo một cái tuyệt không làm loạn chính mình. Trong lực hắn góp nhặt tồn ngân, tối nay xem như bỏ ra sạch sành sanh, một khi trở lại trước giải phóng. Âu Dương Nhung sắc mặt như thường, bưng rượu lên ấm, yên lặng đổ đầy một chén. Hắn xin miễn bức mị nhăn đến ám chỉ bồi rượu dư đại nữ tử, tự mình tại bên cửa sổ hẹn, một người độc rót. Âu Dương Nhung quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ treo cao một vòng lãnh nguyệt. Như nhớ không lầm lời nói, cái này lẻ loi trơ trọi trăng sáng vị trí cái này phương hướng, vừa lúc liền là tòa kia có được lưu trưởng canh phần mộ chắc đảo phương hướng. Đảo này rời xa trên lục địa đảo nguyên trấn, cô treo trên hồ, nhưng thật ra một cái ngắm trăng nơi đến tốt đẹp, những cái kia Phạm Dương lưu thị các lao tổ tông nhưng thật ra sẽ chọn lựa địa phương. Âu Dương Nhung trong đầu không có từ trước đến nay hiện lên những này dâu ria suy nghĩ. Còn có kia một cái đóng chặt huyết thanh đồng đại môn hình tượng, đồng dạng từ trước mắt của hắn hiện lên. Cũng không biết cửa này phía sau, đến cùng cất giấu thứ gì. Chẳng lẽ lại, là 300 năm trước Phạm Dương lưu thị đế sư phòng y quan xuôi nam di chuyển nguyên nhân. Vẫn là mạch này chân tàng bản tộc bảo khố. Âu Dương Nhung nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại rót một ly, ngửa đầu muốn uống. Chờ chút. Hắn bưng chén tay dừng lại, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong chén có rơi một vầng minh nguyệt mặt nước. Hắn có phải hay không để ý đến một điểm. Có một chút không thích hợp. Lại nói, huyết thanh đồng không phải sinh ra từ Vân Mộng kiếm trạch sao? Là chế tác Vân Mộng lệnh trọng yếu vật liệu, cũng là Vân Mộng kiếm trạch tông môn chi bí. Lại không xét cửa này đằng sau đến cùng cất giấu cái gì, chỉ là nói rèn đúc cửa này chất liệu, Phạm Dương Lưu thị đây là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy huyết thanh đồng, không đòi tiền giống nhau, rèn đúc như thế một tòa hào hoa xa xỉ đại môn. Âu Dương Nhung chau mày, ẩn ẩn cảm giác bắt được thứ gì, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Việc này chỉ có hai loại khả năng. Nếu không phải năm đó nam rời mà đến Phạm Dương Lưu thị đế sư phòng, cùng Vân Mộng kiếm trạch quan hệ không ít. Nếu không phải là Phạm Dương Lưu thị cũng cùng năm đó Đào Huyền Minh giống nhau, làm kẻ trộm. Chương 925, Khỏa Nhi Hóa Phượng chương 925, Khỏa Nhi Hóa Phượng hai người này ở giữa, nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là muốn triệt để hiểu rõ, vẫn là cần mở ra cửa này, tự mình vào xem. Âu Dương Nhung lông mi buông ra, buông xuống ly rượu không, mắt túi xuống tiếp tục rót rượu. Cảm thấy quyết định, chuyến này về kiếm trạch, phải lấy được một vật, trợ giúp mở ra huyết thanh đồng đại môn. Lại lần nữa chén đầy, Âu Dương Nhung ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Trong đầu hiện lên Lư đại công tử ngạo khí thiết cốt bóng lưng. Thu hồi suy nghĩ, Âu Dương Nhung liếc nhìn thức ăn trên bàn, liếc nhìn trên bàn thịt bò kho tương cùng quen ngỗng, hắn đưa tay vào tay áo trái, lắc lắc nào đó căn tiểu mặc đỉnh. Ngông nô. Diệu Tư mơ hồ tỉnh lại, bị Âu Dương Nhung che miệng. Hắn ngồi cạnh cửa sổ vị trí, chú ý người không nhiều, tay trái vừa lúc dựa vào tường, không có người trông thấy, liền kẹp chút đồ ăn, bỏ vào đĩa, sau đó thừa dịp người chung quanh không chú ý, đem đĩa nhét vào trong tay áo trái. Ừm. Ừm. Người được thịt chín mùi thơm, Diệu Tư mơ hồ ánh mắt lập tức thanh tịnh không ít, nàng cái mũi nhỏ dùng sức đún đún, ôm lấy quen ngông chân, ăn như gió cuốn bắt đầu, còn đang cố gắng khống chế không đi thôi tức miệng. Âu Dương Nhung âm thầm bật cười. Như này như vậy, hắn một bên thành thơi uống rượu, một bên ném cho ăn Diệu Tư. Một người nhất tinh cứ như vậy bắt đầu ăn. Canh giờ từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ bóng đêm ảm đạm, người đi đường thưa thớt bắt đầu. Đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm, Âu Dương Nhung để đũa xuống, yên tĩnh cùng loại lên Diệu Tư. Lúc này, hắn cảm thấy tay lưng có một chút lạnh. Quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ rơi ra mưa phùn. Mưa đêm xì xì sột soạt, tinh tế vỡ nát. Mưa bụi bay vào trong cửa sổ, rơi vào trên mu bàn tay. Gió đêm khá lớn. Trong hành lang, ngồi đầy một nửa cái bàn, đều đang tán gẫu đánh rắm. Trung quanh mặt khác mấy bàn khách uống rượu, dường như cũng bị tiếng mưa rơi nhiều đến, có chút quay đầu nhìn lại. Âu Dương Nhung ăn ý đứng dậy, đi đóng cửa sổ hộ. Trong hành lang đều là cái này Hồng Trần khách sạn nghỉ đêm khách nhân, cũng không phải là tiểu trấn bên trên bản địa cư dân, đều là ngoại lai lữ khách, đến từ trời Nam biển Bắc, bốn phương tám hướng. Một chút nói chuyện cầu âm, liền Âu Dương Nhung đều chưa từng nghe qua. Bất quá, trừ bỏ ngoại quốc lời nói, hắn đối địa phương tiếng địa phương luôn luôn rất có thiên phú, là tại 10 dặm khác biệt gió, 100 dặm khác biệt tụ huyện Long Thành làm cha mẹ có lúc, bốn phía thăm viếng hương thân rèn luyện ra được. Cho nên đại khái có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Vừa rồi ăn cơm uống rượu thời khắc, trong hành lang không mệt có cao đàm khoát luận người, khen chê tình hình chính trị đương thời. Có chút người, chỉ là từ bọn hắn luận chính lúc thức mở đầu liền có thể nhìn ra dựa vào không đáng tin cậy, tỉ như loại kia mới mở miệng liền là mạnh như thác đổ từ Thái Tông bắt đầu nói về, nói Thái Tông như thế nào, hiện tại như thế nào, lòng người không cổ. Nói chuyện thời khắc, còn trong mày, sắc có việc, giảng âm dương ngừng ngắt, giống như là tấu đơn. Đối với loại trình độ này, Âu Dương Nhung phần lớn là tự động bỏ qua, xem như gió bên hai. Không đi chuyện cười, cũng không đánh giá, chỉ coi làm đại chu dân chúng giải trí hoạt động. Như vừa lúc gặp được chuyên nghiệp thuyết thư, ngược lại có thể dùng để ăn với cơm, để hắn say sưa ngon lành nghe một chút. Sợ là sợ thuyết thư người bản thân cũng tin là thật. Không phải anh bạn, ngươi đến thật. Ta còn tưởng rằng là thuyết thư diễn nghĩa đâu. Giờ phút này, bên ngoài xảy ra bất ngờ tiếng mưa rơi phong thành, đánh gãy trong đại sảnh khí thế ngất trời uống rượu bầu không khí, mấy bản những khách nhân âm thanh nhỏ xuống tới. Thằng đến ly cửa sổ gần nhất Âu Dương Nhung, đóng cửa sổ lại. Ly quầy hàng gần nhất kia một bàn khách uống rượu, mới một lần nữa nói chuyện tiếng, bên trong đó một cái gương mặt gầy gò trường bào nam tử, dường như cái văn sĩ. Hắn mắt liếc bên quầy phong vận vẫn còn lao bản đường, rõ ràng hắn giọng, một lần nữa mở miệng, cao thâm mặt chắc phê bình dưới Lạc Dương thời sự, khía cạnh triển hiện vào nam gia bắc lịch duyệt. Mấy lời nói, dẫn tới trung quanh mấy bàn các khách uống rượu ghé mắt. Dư đại đương tử cũng không biết là thật cảm thấy hứng thú, vẫn là trang, vừa đúng thả ra trong tay bản tính, ánh mắt cảm thấy hứng thú nhìn qua. Nàng thân thể dựa quầy hàng, bàn tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt tự mang loại kia tiểu nữ tử đặc hữu rất hiếu kỳ, ngưỡng vọng hâm mộ thần sắc. Giống như là mới tới tiểu cô nương lần đầu tiên nghe được thơ bảo như vậy có nội hàm luận chính lời nói. Trường Bảo Văn Sĩ rõ ràng là bị ánh mắt này cho xem sững rồi, nước bọt văng khắp nơi miệng tạm thời dừng lại, thừa nước đục thả câu bình thường hướng mọi người cười cười, sau đó có chút khí phách phấn chấn cầm chén rượu lên, uống thả cửa một miệng lớn, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Âu Dương Nhung nhìn nhiều mắt cho khách nhân cảm xúc giá trị kéo căng dư đại nữ tử, cài đóng cửa sổ về sau, liền muốn ngồi xuống. Lúc này, phía trước cửa sổ đội vàng trải qua một người mở dù, không chờ Âu Dương Nhung nhìn kỹ, hắn đã từ cửa chính đi đến, túi đầu đi thu dù che mưa. Đây là một vị khuôn mặt tang thương nam tử trung niên, ước chừng khoảng 40 tuổi, người mặc tơ lụa cẩm phục, eo treo nho Phật đạo các nhà các thức phù bình an, giống như là cái làm ăn thương gia. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, là giang tả nhân sĩ mặt hướng, bên kia thương nhân cũng sát thực nhiều, cơ hồ cả nước đều có. Âu Dương Nhung tự nhận xem người hay là tương đối chính xác, thu hồi ánh mắt, sau khi ngồi xuống, yên lặng rót rượu. Tang thương trung niên nhân trực tiếp đi vào Âu Dương Nhung sát vách một bàn, đặt mông ngồi xuống. Này bàn đã có người. Trước đây một mực một mình ngồi một cái cùng tang thương nhân loại trung niên giống như tướng mạo cùng cách ăn mặc trung niên nhân, cũng hẳn là một cái thương gia, bất quá phúc hậu bình ổn một chút. Trước đó, toàn bộ một tầng đại sảnh, liền Âu Dương Nhung cùng phúc hậu trung niên nhân cái này hai bàn ăn thứ nhất, đều là một thân một mình gấp thức ăn uống rượu. Rượu tư không tính người lời nói. Đối với cao đàm khoát luận trường bảo văn sĩ bọn người, người mặt làm ngơ. Giờ phút này, gặp tang thương trung niên nhân vội vàng chạy đến, tại đối diện ngồi xuống, phúc hậu trung niên nhân nhấc lên bầu rượu, cho hắn rót rượu, trêu cho câu, để trình huynh chớ đi nhanh như vậy, thật vất vả gặp mặt một lần, lưu lại uống nhiều mấy chén, không say không về, sáng mai tái xuất phát tốt bao nhiêu. Ngươi xem, đi chưa được mấy bước, trời mưa đi, lão thiên gia đều khuyên trình huynh lưu lại đâu. Trình huynh khoát khoát tay, Chu huynh chớ đánh thú ta, Thương Châu bên kia có thuyền đang chờ, cái này một nhóm lá trà, được nhanh điểm vận đi qua, chờ lâu ngàn lẻ một phần hao tiền, tiểu lệ người ta nhỏ nghiệp nhỏ, không giống Chu huynh dạng này hào phú. Hắn giơ ly rượu lên, ấy nay ông quyền, buổi chiều không phải không cho Chu Minh mặt mũi, dù sao hai ta thường đến đảo Nguyên Trấn nơi này mua trà xem hàng, có rất nhiều cơ hội gặp, lại không chênh lệch cái này một lát, mà lại hồi trước trận kia phong ba, Giang Nam, Linh Nam các châu quan phủ thống nhất ra sân khấu những cái kia chính lệnh, ai, đổi tại có khả năng thế cục còn không thu gấp trước đó, nhiều vận mấy đám hàng đi, vạn nhất đâu đúng không? Được rồi, không xách những này suối quẩy chuyện, tiểu đệ ta tự phạt một chén. Cách đó không xa Âu Dương Đùng, lỗ hai khẽ nhúc đích, giữ im lặng. Hai người này giống như là trà thường, tất cả đều là tiền đường cầu âm. Là Giang Tả nhân sĩ không sai. Giang Nam đạo cực kỳ lớn, Giang Châu tại Giang Nam đạo phía tây, thuộc về Giang Hữu, tiền đường các vùng tại Giang Nam đạo phía đông, thuộc về Giang Tả. Mặt khác, Âu Dương Nhung cũng lờ mờ nhớ tới, Đào Nguyên trấn bên này, giống như đúng là sản xuất một loại lá trà, gọi cái gì mây mù trà. Số tiền này đường thương nhân nhưng thật ra gần lớn, chạy tới Đào Nguyên trấn cái này vắng vẻ chi địa, cũng đều là nhìn chuẩn loại này cơ hội buôn bán. Đến mức cái này trình họ thương giả miệng trong phong ba chính lệnh cái gì, Âu Dương Nhung ẩn ẩn đoán được một chút. Trên chỗ ngồi hắn, vừa bạn đưa lưng về phía hai vị này trà thường, sắc mặt như thường, tiếp tục gấp thức ăn, đi đút trong tay áo đại vị vương tiểu mặt tinh. Cùng lúc đó, lỗ thai có chút dựng thẳng lên. Phía sau bàn hai vị trà thương không có chú ý tới hắn, đối với trong hành lang cao đàm khoát luận những khách nhân cũng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục mời rượu nói chuyện phiếm. Phúc hậu trà thương khoát tay một cái nói, trình huynh cũng rất không dễ dàng, lần này ngày mưa, trước tránh một chút mưa, vạn nhất mưa lớn, liên miên mấy ngày, trên đường lá trà chiều hỏng sẽ không tốt. Dừng một chút, hắn tiếp tục vừa mới chủ đề, ngựa khí sụt sịt, xác thực, kia việc chuyện phát sinh, quan phủ các nơi giống như đều cực kỳ nghiêm túc. Đối Vân Mộng Trạch xung quanh địa phương, bao quát chúng ta đảo Nguyên Chân cái này một hồi, cũng bắt đầu giới nghiêm, xuất nhập nghiêm ngặt, nghe nói các huyện các thành đều bắt đầu thiết lập trạm, nghiêm kiểm tra thông quan văn thư, mà khác một chút mối sắt chi vận, đều tại nắm chặt, nghiêm cấm vận đến Vân Mộng Trạch xung quanh. Ai, ngươi nói, chúng ta xem xét liền là làm ăn người thành thật, có tiền đường khẩu âm cùng hộ tịch, những này còn có thể làm giả. Chỗ nào như cái gì Vân Mộng Việt nữ, cái gì kiếm trạch phản tặc, giới tính đều không khớp. Trình huynh nghiêm túc gật gật đầu, là như thế này, tra được càng ngày càng nghiêm. Dừng một chút, hắn đi theo thở dài. Khả năng là sợ chúng ta là phản tặc đồng bọn đi, tự mình thông đồng. Bên này thờ phụng Vân Mộng Nguyên quân người vẫn rất nhiều, triều đình không có truy nã trước đó, phủ cận dân chúng đều kính xưng những này Việt nữ vì thần nữ. Chỉ là ai biết, quan phủ là làm sao cùng các nàng so kẻ, nói là cái gì tạo phản, cái này không nói nhảm sao, Lạc Dương cách xa như vậy, những này Việt nữ tại Vân Mộng Trạch ở thật tốt, tại sao phải chạy đi tạo phản, nếu là nói muốn cắt đất là vua, cũng không trở thành, vốn là trời cao hoàng đế xa, nơi đó vẫn luôn có nguyên quân tín ngưỡng tại, đã trăm ngàn năm, cũng không chênh lệch cái này một lát. Xuyệt, Trình huynh nói cẩn thận. Họ Chu Phúc hậu thương nhân đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay, ngắt lời nói. Trình huynh lập tức ngậm miệng, lặng lẽ quét một vòng tả hữu, phát hiện trong hành lang không người gì chú ý bọn hắn. Ánh mắt của hắn lướt qua sát vách tòa vùi đầu ăn cơm cái nào đó đại hán, không yên lòng gật đầu. Ừ mừng, tốt, uống rượu, uống rượu. Chu họ thương giả than nhẹ một tiếng, che miệng nói, Vân Mộng Trạch bốn phía, trước mắt xem, Thương Châu quan phủ tương đối rộng rãi chút, nghe nói là Thương Châu trong quan phủ có chút quan viên, tựa hồ cũng có chút bất mãn phía trên hạ đạt nghiêm ngặt chính lệnh, không nguyện thiết lập trạm cản trở, dù sao đến bên này làm ăn thương gia nhiều. Đường đi phần lớn là không ngu sao mà không đen, có cái nào cái mông là hoàn toàn sạch sẽ. Mối sắc nghiêm cấm còn chưa tính, liền sợ bốn con thành thẳng, quả như thế nghiêm, cuối cùng đoàn người đều không có cơm ăn. Cho nên nói, thừa dịp Thương Châu bên kia còn có lỗ hổng, tranh thủ thời gian nhiều vận chút băng ra ngoài đi. Ừ mừng, Chu Minh nói cực phải, vẫn là Chu Minh nhạy cảm. Lúc này, trong hành lang cao đàm khoát luận trường bảo văn sĩ vui buồn thất thường hỏi mọi người, các ngươi có thể biết, hiện tại Lạc Dương thế cục có thể nói là biến ảo khôn lường, triều đình chư công nhóm đều ngủ không lấy cảm giác. Tiếng nói cực kỳ lớn, đã rơi vào bên cửa sổ Âu Dương Nhung, còn có nói chuyện phiếm hai vị thương nhân trong hai. Âu Dương Nhung không có động tĩnh, phối hợp dùng bữa uống rượu. Chu, chính hai vị thương nhân theo bản năng nhìn sang. Đây là vì sao? Trong hành lang, người tò mò bầy bên trong, có người hỏi. Trường bào văn sĩ dường như cực kỳ hưởng thụ bị toàn trường chú mục tư vị, cười nhạt một tiếng, có chút cao thâm tư thái nói ra, còn không phải bởi vì đoạn trước thời gian, thánh nhân đột nhiên cao điệu tuyên bố Tầm Dương Vương một nhà hồi kinh. Cái này Tầm Dương Vương một nhà thật không đơn giản, mặc dù là thánh nhân thân cốt đủ, nhưng đã từ mẹ con không cùng, đế bị phế, biếm thành thứ dân, tại dẫn ra ngoài thả vài chục năm. Gần đây lại đột nhiên đem bọn hắn long trọng tiếp trở lại kinh thành, vẫn là ngay trước cả triều văn võ, cùng bệ thị thân vương mặt, hơn nữa còn là an trí tại cách gần đó trong cung đình. Hắc hắc, cử động lần này liền cực kỳ ý vị sâu xa. Lời này giải thích thế nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Trường bào văn sĩ vung tay áo, máy hát vừa mở, liền nối liền không dứt, đương nhiên là trở về bậc đích, đương kim thánh nhân một loại nào đó tâm tư đã cực kỳ rõ ràng. Nhưng là, vệ thị thân vương cùng ấu tử tương vương còn ở kinh thành, trước đây đồng dạng đối hoàng tự chi vị nhìn chằm chằm, đây là thiên hạ mọi người đều biết, cho nên mới nói, lạc kinh bên kia thế cục rất là vi diệu thú vị. Mặt khác, còn có một cái chuyện lý thú, nghe nói thánh nhân dường như đọc sủng Tầm Dương Vương ấu nữ, có cách đời thân tại, không vẹn vẹn tự mình mang ở bên người nuôi dưỡng, thậm chí nghe nói vào chiều sớm lúc đều sẽ mang lên nàng. Cái này vị Tầm Dương Vương ấu nữ hiện tại đã là Lạc Dương bên kia chạm tay có thể bỏng tôn nữ, tháng qua một đống lớn hoàng thân quốc thích công chúa, có thể tùy ý xuất nhập cung đình, là vui vẻ lâu dài phủ công chúa ra sân trận hào yến thượng khách, lợi bình thiên hạ văn sĩ, Lạc Dương tuấn kiệt. Nghe nói nàng không vẹn vẹn cực kỳ thông minh, thiên chân vô tả, rực rỡ thuần lương, gây thánh nhân yêu thích, còn ngày thường một bộ như tiên mỹ mạo, dung mạo khí chất có 102 ly trong phố xá đã ẩn ẩn tại truyền Lạc Dương danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Nàng mặc dù trên danh nghĩa còn vì quận chúa, mỹ danh lại lực áp tôn thất tất cả ly nữ, vệ nữ, truyền khắp đại giang nam bắc. Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình không có thần sắc biến hóa, đưa tay gấp thức ăn, giống đại nghiêm túc ném cho An Tiểu Mạc Tinh. Trong hành lang, một đám tân khách nghe được hai mặt nhìn nhau. Dư đại nương tử bắt đem hạt dưa gặm, sắc mặt say sưa ngon lành. Trình họ Thương giả cùng Chu họ Thương giả liếc nhau một cái. Trình họ Thương giả lắc đầu, Chu họ Thương giả khẽ cười một tiếng. Hai người ăn ý nâng chén, hướng đối phương mời rượu ra hiệu. Trường Bảo Văn Sĩ ánh mắt lướt qua lặng lẽ dò xét toàn trường, dường như có chút hưởng thụ loại này nắm giữ bữa tiệc tiết tấu không khí. Kết quả nơi hẻo lánh hai vị thương nhân trướng mắt thần sắc, vừa lúc rơi vào trong mắt của hắn. Trường Bảo Văn Sĩ đột nhiên quay đầu, hướng bên kia hiền lành hỏi, gặp hai vị các hạ vừa mới thần sắc, giống như là không quá tán thành, xin hỏi hai vị có gì cao kiến? A, có thể hay không dạy một chút tại hạ? Trình họ Thương giả lập tức để đũa xuống, ôm quyền nấy, tuyệt không ý này, ta cùng bạn bè vừa mới nói chuyện phiếm, không nghị luận các hạ nói chuyện. Trường Bảo Văn Sĩ bị tiếu nhục không cười nói, tốt nhất như đây. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về đầu thời khắc, Chu họ Thương giả uống một chén rượu, đột nhiên quay đầu, hướng mọi người nói, Trình huynh nói đúng, xác thực không có nghị luận các hạ ý tứ, nhưng là, các hạ tin tức là thật có chút chậm, liền Tầm Dương Vương phủ vị kia tiểu quận chúa tình huống đều không có biết rõ ràng, tự nhiên lệnh người nghe được không vừa. Không chờ Trường Bảo Văn Sĩ mặt lộ vẻ bất mãn thần sắc, Chu họ Thương giả lạng âm đã truyền khắp cả tòa đại đường, tháng trước trung tuần, thánh nhân dạo đêm bên trên mặt trời cùng, tại Cam Lộ điện hạ chỉ, tuấn phong tiểu quận chúa vì đại chu công chúa, khóa tài khoản điên vui, ban thưởng kim sách, đặc cách khai phủ. Chương 926, chuyện xấu công chúa. Chương 926, chuyện xấu công chúa. Hồng Trần khách sạn, lầu một đại đường. Các bàn ở giữa không khí an tĩnh một lát. Từ ngoài cửa trở về lữ khách gặp được một màn này, có chút không rõ ràng cho lắm. Chuẩn bị phản bác Trường Bảo Văn Sĩ cũng sửng sốt một chút, vọt tới yết hầu chỗ lời nói, nuốt trở về. Mọi người tương hô đối mặt, cực kỳ là ngoài ý muốn. Bên cửa sổ nơi hẻo lánh chỗ, Âu Dương Nhung cho ăn cơm động tác không thấy chút nào dừng lại, người mặt làm ngơ, tỉnh rượu không sai biệt lắm rượu tư, cực kỳ là hài lòng. Thừa dịp đoàn người lực chú ý đều ở kinh thành bắt quái phía trên, nàng cặc cặc ăn bậy, đại báo có lộc ăn. Dư đại đương tử say sưa ngon lành đập lấy hạt dưa, Đào Nguyên Trấn ly Lạc Dương qua xa, ly Vân Mộng quá gần, các nàng xem như tiết mục cây nhà lá vườn, xác suất lớn cả một đời đều không đi được nơi đó. Những này là kinh phong hoa, nàng một giới phụ nhân, tạm thời xem như thuyết thư nghe, cung cấp thời điểm nhàn rỗi, giết thời gian đến dùng. Liên cùng loại Âu Dương Nhung kiếp trước những cái kia thích ăn cơm truy kịch nữ sinh. Chu họ Thương giả sắc mặt như thường nói xong, bên cạnh hắn Trình họ Thương giả sắc mặt hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Yên vui, công chúa, còn có chuyện này. Chu họ Thương giả gật đầu, ta mới từ tiền đường trở về, bên kia đồng hành tin tức nhanh nhẹn linh hoạt, liền là không lâu phía trước chuyện phát sinh, Trình huynh lần này trở về hẳn là có thể nghe được. Trường Bảo Văn Sĩ trước tiên thay đổi mặt, lập tức bù, thì ra là thế, tại hạ gần nhất đều tại Đào Nguyên Trấn, tin tức hơi chậm một chút chậm, nếu là các hạ lời nói là thật, kia tình thế liền cực kỳ có ý tứ. Cười nhạt một tiếng, dừng lại. Mọi người trông thấy, hắn một mặt cao thâm mặt chắc biểu tình, vung vung lên ống tay áo, thừa nước đục thả câu giống nhau nói, phong an Lạc công chúa, còn bàn cho kim sách, đặc cách khai phủ, đây chính là sắp xỉ cô nàng, đương kim thánh nhân chi nữ vui vẻ lâu dài công chúa đãi ngộ à, tôn quý như thế hiển hách, thân phận đặc thủ, thử hỏi, nàng phụ huynh, Tầm Dương Vương cùng Tầm Dương Vương thế tử, có phải hay không cũng muốn chuyển vị trí? Chu họ Thương giả lắc đầu, cái này liền không rõ ràng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung câu, bất quá cho đến bây giờ, tin tức này cũng đã truyền khắp thiên hạ, đều biết tân tấn công chúa mỹ danh, ta giữ tiền đường bên kia kẻ sĩ đều tại bên đường thảo luận, Lạc Dương sĩ lâm luôn luôn là khắp thiên hạ kẻ sĩ trong chóng đo chiều gió. Cái này vị An Lạc công chúa, còn không có sắc phong phía trước liền đã bị Lạc Dương sĩ lâm nhiệt phủng, là chạm tay có thể bỏng hưởng nhân, hiện tại kim sách khai phủ, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Bởi vì dựa theo bản triều truyền thống, chính quy công chúa trên triều đình địa vị cực cao, ly thánh nhân gần nhất, lại chính được thánh sủng lời nói, có đôi khi thậm chí còn có thể thay thế thánh nhân tỏ thái độ, tỉ như trước đây vui vẻ lâu dài công chúa, ngay tại đại chu triều công đường quyền thế cực lớn, sừng sững không ngược lại. Bởi vì vui vẻ lâu dài công chúa thích thi từ tài tử, cực kỳ nhiều tại thần đều sĩ lâm bồi hồi, không cách nào đi khoa cử hoặc luân thi không thứ tài tử kẻ sĩ, tất cả đều muốn đi qua cái này vị quyền thế công chúa phương pháp, thậm chí có nắm chắc khoa cử cập đệ sĩ tử, tại kỳ thi mùa xuân thi hương trước, mới tới kinh thành, đều muốn lễ phép tính đi đưa lên bài thiếp, phát ra một viên nước cờ đầu, thử vận khí một chút, như có thể bị vui vẻ lâu dài công chúa chọn chúng, dâng lên tài nghệ, chật, chật. Thậm chí, như thế tục lệ, còn tạo thành mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan không thành văn quy củ. Nếu là có thể bị vui vẻ lâu dài công chúa mắt xanh tăng theo cấp số cộng, lui về phía sau con đường làm quan đơn giản một bước lên mây, có nàng tiến cử, không đáng kể một cái khoa cử cấp đệ, mười phần đơn giản. Trong tiểu lâu mọi người, hai mặt nhìn nhau. Loại trừ thở dài gật đầu trường bảo văn sĩ bên ngoài, đoàn người hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói. Chu họ Thương giả ngữ khí cảm khái nói, mà bây giờ, loại trừ vui vẻ lâu dài công chúa bên ngoài, lại nhiều thêm một vị An Lạc công chúa, có thể khai phủ, cũng là thánh nhân sủng ái. Nghiễm nhiên chính là vị kế tiếp vui vẻ lâu dài công chúa, kế thừa cùng cô nàng giống nhau hiển hách quyền thế. Điều này đại biểu một ít mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan cơ hội, lại nhiều hơn một phần. Lại thêm một truyền 10, 10 truyền 100, truyền càng ngày càng mơ hồ xinh đẹp chi danh, cái gì Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu Lạc Dương sĩ tử ngưỡng mộ truy phủng, nghĩ đến cái này vị tân tấn công chúa điện hạ ưu ái. Những này nhiệt phủng cũng từ Lạc Dương sĩ lâm quyết tán, truyền thiên hạ sĩ lâm đều biết, chỉ cần là sĩ tử, liền không có không quan tâm con đường làm quan khoa cử. Ta cũng là lần này trở về, từ tiền đường sĩ tử nơi đó nghe được, đều tại bên đường chủ đề nóng được này. Trường Bảo văn sĩ dường như cảm động lây. Số xin nói, kia là đương nhiên, mà lại nhớ không lầm lời nói, cái này bị An Lạc công chúa, vẫn là Bích Ngọc tuổi tác, chưa từng kết hôn à. Khoảng cách chọn lựa phò mã cũng không xa. Chỉ là tại hạ thật không nghĩ tới, sát phong khai phủ tiến triển sẽ như vậy nhanh, cái này Tầm Dương Vương một nhà, không phải đầu năm nay vừa mới hồi kinh sao, vừa mới gặp mặt, thánh nhân liền đối cái này vị tôn nữ càng thêm. Trình họ Thương giả rót chén rượu, đống nhiên nói, ta thỉnh thoảng nghe đến một cái tin đồn, không biết thực hư. Mọi người nhìn lại, Trường Bảo văn sĩ thay hỏi, cái gì tin đồn? Nghe nói những này tiểu công chúa cùng thánh nhân lúc tuổi còn trẻ tướng mạo có vì thế mấy phần thần giống như tổ tôn chi tình khó tránh khỏi nhiều hơn một chút, có phần cách đời thân tại. Còn có chuyện như thế, họ Chu Phú Thương sắc mặt lập tức nghiêm túc chút, khoảng khắc chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, ta rõ ràng, ta liền nói kia cái gì Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân, hoàng thất đệ nhất mỹ nhân chi danh truyền như thế mơ hồ, coi như An Lạc công chúa dung mạo tuyệt mỹ giống như tiên tử, cũng đều có chút hăng quá hóa dở, dù sao còn có vui vẻ lâu dài công chúa ở một bên, cái này mỹ danh khen có chút đắc tội với người, nhưng là Trình Linh tiểu nói này liền cực kỳ hợp lý. Thần giống như thánh nhân lúc tuổi còn trẻ dung mạo, cái này vị tiểu công chúa điện hạ không quản dung mạo như thế nào, đều phải là kinh thành đẹp nhất, đại đội trưởng vui công chúa đều phải tâm phục khẩu phục khen, dị vãng nổi tiếng bên ngoài mấy vị bạn triều kỳ nữ nhóm cũng phải nhường đường, lại thế nào tán dương đều xa không bị qua. Nguyên lai thần đều bên kia, không người là háo sắc nhiệt huyết kẻ hồ đồ, đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trường Bảo văn sĩ nghe vậy, cũng không nhịn được tán dương một câu, huynh đài lời ấy là cực, chính là nhận thức chính xác. Chu họ Thương giả khoát tay, qua khen, ta cũng là vừa kịp phản ứng. Dừng một chút, dường như Lương Tú nói chuyện không sai. Hắn lại nghĩ tới chuyện gì, chủ động nói, An Lạc công chúa là không có kết hôn, bất quá, ta tại tiền đường nghe được một chút tin đồn. Cũng không biết có phải hay không Tầm Dương Vương một nhà từng đợi qua Giang Châu, cùng tiền đường giống nhau đều tại Giang Nam, cách gần, một chút quá khứ tin tức đào móc nhanh. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Trường Bảo văn sĩ nhịn không được thúc giục, đến cùng khi nào? Trình họ Thương giả cùng mặt khác các tân khách cùng ánh mắt quan tới. Chu họ Thương giả do dự một chút, nói, đây là tiền đường đám sĩ tử tự mình truyền, tựa như là từ Giang Hữu sĩ Lâm bên kia truyền đến, Tầm Dương thành chính ở đằng kia. Nghe nói không vào kinh phát tích trước, An Lạc công chúa theo cha huynh tiềm cư Tầm Dương lúc, cùng đương nhiệm Giang Châu trưởng sứ, đương nhiệm Giang Châu thứ sử Âu Dương Lương Hàn, tự mình có chút giao tình, ẩn ẩn có chút tin đồn, nói là ái mộ ưu ái. Mọi người nghe vậy sững sờ, Trường Bảo văn sĩ vô ý thức hỏi, ngươi nói đúng lắm, vị kia danh Dương Thiên Hạ thủ chính quân tử Âu Dương Lương Hàn. Không sai, hẳn là hắn, một cái cường lực bằng chứng chính là, Âu Dương Lương Hàn từng làm một bài tỷ bà hành vừa chuyển đến kinh thành thời điểm, lúc ấy mới tới kinh thành còn chưa sắc phong danh hào, chưa đứng bước góp chân tiểu công chúa, ngay tại cực lực đề cử, còn tại vui vẻ lâu dài phủ công chúa trung thu tiệc tối bên trên, khâm điểm này thơ vì trung thu thi từ khôi thủ, việc này tại ngay lúc đó Lạc Kinh còn chọc không sóng gió nhỏ, này thơ cảnh giới như sao không sách, thử hỏi bực này không để lại dư lực thưởng thức hết lòng, quan hệ có thể đơn giản đi nơi nào? Lại thêm thời điểm đó tiểu công chúa một nhà còn chưa phát tích, tiểu công chúa cũng tuổi còn nhỏ, mới biết yêu thời khắc, tự nhiên là dễ dàng sinh sôi tình cảm thời điểm. Mà Âu Dương Lương Hàn lại thanh danh khắp thiên hạ, lại là nhậm chức nơi đó quan phụ mẫu, tuổi còn trẻ nắm hết quyền hành, khí phách phong trấn. Có đôi khi thiếu nữ tơ tưởng yêu đương kỳ thật liền là kia một hai mắt chuyện. Bầu không khí có chút tiến tĩnh. Trong hành lang ăn dưa mọi người nhất thời hiểu ý, có sát mặt người bỗng nhiên gật đầu, cảm thấy lời ấy cực kỳ có đạo lý. Nơi hẻo lánh trước bàn, Âu Dương Nhung đình chỉ gấp thức ăn, đột nhiên đưa tay đi mở cửa sổ, đẩy ra một đường nhỏ, dường như hướng bên ngoài nhìn nhìn. Tơ mỏng hạt mưa rơi vào trên mặt, mưa đã nhỏ không ít. Trong tay áo, Diệu Tư lúc đầu chính ngã chồng bó nằm, nhẹ nhàng sờ lấy phình lên bụng nhỏ, tiêu hóa đồ ăn, nghe phía bên ngoài lời nói về sau, hai tay che miệng, mỉm cười. Nghe Chu họ Thương giả nói một đại thông lời nói, Trường Bảo Văn Sĩ ẩn ẩn có chút không nhịn được mặt, trước đó đều là hắn một mực nắm giữ trong hành lang nói chuyện phiếm tiết tấu, dưới mắt ẩn ẩn bị người đoạt danh tiếng. Bất quá ai để người ta tin tức xác thực so với hắn nhanh nhẹn linh hoạt, mà lại xác suất lớn cũng không phải cố ý. Trường Bảo Văn Sĩ hướng hai vị này tin tức linh thông thương nhân ô quyền, thủ giáo, hai vị là có kiến thức hạng người, còn có mặt khác chỉ giáo. Trình họ thương giả trầm ổn an phận chút, phát giác được Trường Bảo Văn Sĩ có chút không vui cảm xúc, lập tức ôm quyền đáp lễ, chỉ giáo không dám đảm đương, loại trừ những này bên ngoài, bị nhân cùng Chu Minh biết đến, cùng các hạ không sai biệt lắm. Trường Bảo Văn Sĩ sắc mặt hòa hoãn chút, Chu họ thương giả lại đột nhiên nói, nhưng thật ra còn có một cái nghe phong thanh, nghe nói đương triều thánh nhân chuẩn bị hai tháng này tại Tử Vi Thành Minh Đường tổ chức một trận tế tự điện lễ, không vẹn vẹn yêu cầu Tầm Dương Vương, Tương Vương cùng loại Ly thị tử đệ trình diện, vệ thị kia hai vị thân vương, còn có vệ thị chủ yếu dòng họ nhóm, cũng tất cả đều muốn tới, chỉ cần người là tại Lạc Dương, đây cũng là Ly, vệ hai nhà khó gặp tề tụ cùng. Một dưới mái hiên, cũng không biết thánh nhân vì sao an bài như thế. Trường Bảo Văn Sĩ nghe vậy, lần này nhưng không có cái gì buồn bực sắc, dù sao ngửa đầu, vuốt vuốt trồng râu, ngựa khí chắc chắn nói, cái này đúng, trận này Minh Đường tế tự, có lẽ liền là quyết định chân chính hoàng tự chi vị nhân tuyển mấu chốt tiết điểm. Thánh nhân cử động lần này thật sự là cao a. Mọi người nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Chu họ thương giả, chính họ thương giả cũng ánh mắt không hiểu xem hướng thừa nước đục thả câu hắn. Trường Bảo Văn Sĩ đối với cái này bầu không khí hết sức hài lòng, hắn đệ thấp tiếng nói, sắt có là phân tích nói, Tầm Dương Vương Âu nữ gia phong vì An Lạc công chúa, chỉ là vừa mới bắt đầu, đã trước làm như vậy, đến tiếp sau nàng phụ huynh Tầm Dương Vương cùng thế tử, tự nhiên cũng có sắp xếp. Thánh nhân có lẽ thật yêu thích An Lạc công chúa, có cách đời thân tại. Nhưng là thánh nhân mỗi một cử động đều là có thâm ý, nói không chừng liền là mượn nhờ phần này mọi người đều biết thiên vị, đi làm thuận tiện sự tình. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trường Bảo Văn Sĩ lại lớn mật cho ra phỏng đoán, kế tiếp Minh Đường tế tự, liền là một cái trọng yếu tiết điểm, tại hạ có dự cảm, sẽ có một ít trọng yếu đại sự, hoặc nói trọng yếu phương hướng lựa chọn, tại cái này tiết điểm trước sau phát sinh. Một ngày này tuyệt không đơn giản, nói không chừng liền là mưa to gió lớn, bởi vì nhất nhẫn nhịn không được Tầm Dương Vương một nhà cao thăng, là vệ thị, Tầm Dương Vương lại hướng lên thăng, há không liền là hoàng tử rồi. Vệ thị Ngụy Vương, Lương Vương cái này có thể nhẫn. Hai nhà vốn là ngươi chết ta sống quan hệ, lần này Tầm Dương Vương hồi kinh, tăng cường rất nhiều Ly thị lực lượng, vệ thị sẽ không ngồi nhìn không để ý, tuyệt đối sẽ nổi loạn. Chắc chắn nói xong, Trường Bảo Văn Sĩ hướng Chu, chính hai vị thương nhân thản nhiên nói, hai vị lại xem, lần tiếp theo Lạc Đô có tin tức truyền đến, tất nhiên là cái này Minh Đường tế tự trước sau phát sinh đại sự, khẳng định là Ly vệ hai nhà thần tiên đấu pháp, hoàng tự chi tranh, ngươi chết ta sống, nói không chừng liền có một phương đột nhiên ầm vang ngã xuống. Thật sự là hưng cũng quá chăng, vong cũng quá chăng. Trong hành lang, cực kỳ nhiều người nghe, cảm thấy phá lệ có đạo lý, phối hợp với gật đầu. Cũng có như Chu họ thương giả, Trình họ thương giả bọn người, liếc nhau, luôn cảm thấy chỗ nào không quá đúng, nhưng lại nói không ra, có lẽ là bởi vì đối phương phân tích quá mức thông thuận, quá mức đương nhiên, nhưng như vậy lý do, hoàn toàn không đủ để bọn hắn đứng ra quét người hào hứng, liền cũng liền chuyên chú chén rượu sự tình đi. Đến mức cười tủm tỉm dư đại nương tử, chỉ cần giao tiền thưởng là được, làm sao nói chuyện phiếm trang bức đều vô sự, dù sao Hồng Trần khách sạn tại Đào Nguyên trấn, trời cao hoàng đế xa. Hai vị thương nhân đồng thời hướng Trường Bảo Văn Sĩ nâng chén, khách khí mời rượu. Cái sau vui vẻ ra mặt, thông quán uống, uống mặt đỏ bột từ thô. Quả nhiên, không có nam nhân là không thích chốt chính. Lộ bộ. Kẹt kẹt. Đột nhiên, trong hành lang liên tiếp vang lên liên tiếp dị thành, tựa như là có người đứng người lên lúc đẩy ra ghế, ghế chân ma sát sàn nhà, phát ra hơi chói tai thanh âm. Không đợi dư đại nương tử cùng đại đường mọi người kịp phản ứng, tìm tới âm thanh nguồn gốc, một cái gương mặt hung hoành hán tử đã từ chỗ ngồi đi tới bên quầy, hướng mới tới hầu gái trầm trầm nói, tính tiền. Ánh mắt mọi người ném đi, phát hiện đây là trước đây một mực ngồi một mình bên cửa sổ nơi hẻo lánh vị kia hơi quái khách nhân. Vừa mới đoàn người nóng trò chuyện, liền hắn sát vách hai vị thương nhân đều gia nhập, cái này đại lao thô nhưng như cũ vùi đầu uống rượu, không đến thăm dự, đồ ăn ăn chính là say xương ngon lành, giống đói chết giống nhau. Chỉ thấy trên bàn hắn đồ ăn, giờ phút này đã bị quét sạch sành sanh, đĩa so mặt người còn muốn sạch sẽ, cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Bên cạnh bàn cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bị mở ra một nửa, lộ ra phía ngoài cảnh sát. Mái hiên không gián đoạn rơi xuống nhỏ vụn hạt mưa, giống một bức ăn bất an xén nguyên vật liệu bức rèm. Bên ngoài trên phố người đi đường không có bung rủ, rơi xuống một đêm nước mưa tựa như là ngừng. Vân mộng mưa bụi chính là như vậy, giống một vị chống đỡ ô giấy dầu xuyên qua mưa ngõ hẻm cô đường, vội ba đến, vội ba đi. Bên ngoài mới tới hầu gái tính tiền hoàn tất, trả lại bạc vụn, không để ý dư đại đường tử bị nhãn cùng quan tâm. Vị kia hung hoành hán tử quay đầu bước đi, hai tay thống nhất tay háo tư thế, đầu hắn không về nhanh chân ra ngoài, một đầu bó chặt ngoài cửa thâm trầm như mực trong bóng đêm. Trường Bảo Văn Sĩ, còn có họ Chu, chính họ thương bọn người không để ý cái này chi tiết là vặt. Trong hành lang tiếp tục đắm chìm trong vui cười bên trong, nâng ly cả chén, đêm nay không say không về. Chương 927, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 927, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 6A, 6A, thật sự là 6A. Mưa cạnh, đã cơm nước non nê, Âu Dương Nhung rời đi Hồng Trần khách sạn, đi hướng ước định cẩn thận bến đỏ. Kết quả trên nửa đường, mới vừa đi tới chỗ không có người, trong tay áo trái nằm rượu tư, rốt cuộc không nín được cười, ô bụng, ha 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 thẳng vui vẻ. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh, chớ học ta nói chuyện, học vừa học không giống. Ai học ngươi nói chuyện rồi? Diệu Tư nghiêng đầu, bản tiên cô là đang kêu tiểu lục tử, lại không có nói ngươi, ngươi kích động cái gì, chẳng lẽ lại là dò số châu ngồi, là giấu đầu lòi đuôi. Âu Dương Nhung nhìn một lát nàng, nhẹ nhàng gật đầu, phun ra một chữ, 6. Diệu Tư nhảy lên Âu Dương Nhung bả vai, bắt hắn lại lỗ thai, gật gù đáp ý, cười mỉm hỏi, không có Tiểu Nhung ngươi sáu, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi vậy mà cùng nàng cũng có một chân. Liên hảo huynh đệ thân muội muội, tiểu sư muội tốt quê mật đều không thả qua. Mau nói, ngươi hai là lúc nào cấu kết lại? Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc nói, không buồn cười, ngươi nếu là thực sự không lời nói, có thể không nói. Diệu Tư hì hì cười một tiếng, con rồi không đinh không có khe hở trứng. Âu Dương Nhung an tĩnh đi về phía trước một lát, nào đó khác, đột nhiên nói, nhanh Diệu Tư nghi hoặc thăm dò, cái gì nhanh? Âu Dương Nhung không nói chuyện, chỉ là quay đầu mắt nhìn nơi xa tòa nào đó lữ khách ngay tại chủ đề nóng chuyện gì khách sạn. Nào đó khác, hắn nhỉ non câu, chân chính nhẫn nhịn không được, gấp đến độ xoay quanh, không thấy là vệ thị à, có người so với bọn hắn càng sốt ruột. Dường như tại đáp lại trường bảo văn sĩ nào đó câu nói. Về sau, Âu Dương Nhung chính qua thân thể, tiếp tục thống nhất tay áo đi hướng bến đỏ phương hướng, không có lại quay đầu. Diệu Tư nghe không hiểu ra sao. Hắn kỳ thật nói đúng lắm, lúc trước phân biệt thời khắc, tự mình giao cho tiểu sư muội ba con trong cẩm nang cái thứ hai cẩm nang. Tiểu sư muội lấy ra nó, giao cho Ly Nhàn cái kia thời gian điểm, nhanh mà bàn giao cho tiểu sư muội cái này thời gian điểm, là Ly Nhàn đăng lâm hoàng tự chi vị ngày đó. Ngày thứ hai là một cái trời nắng. Sáng sớm vừa qua khỏi, liền mặt trời chói chang, bất quá có sương trắng che lấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trời hình dáng. Đào Nguyên trấn cùng phụ cận trên đảo nhỏ sương trắng đều phai nhạt không ít, là một cái thích hợp đi thuyền thời tiết tốt. Liêu A Lương, trên đảo nhỏ lâm thời dựng bến tàu chỗ, Trần Đại Nương tử gọi lại Âu Dương Nhung, cười nói, ngươi đi phụ một tay, đem cuối cùng này một nhóm hàng mang lên đi, đều là chút thảo dược, yên tâm, không nặng bao nhiêu. Âu Dương Nhung yên lặng gật đầu, đi đến dỡ hàng. Có lẽ là trước đây được chứng kiến Âu Dương Nhung bối cảnh thâm hậu duyên cớ, Trần Đại Nương tử bọn người đối với hắn nói chuyện đều ôn nhu không ít, không có loại kia nô lần sai sự. Trước mặt chiếc thuyền này là theo Trần Đại Nương tử đồng thời trở về, mặc vào loại trừ một chút hàng hóa cái dương bên ngoài, còn có bao nhiêu ngày chưa về Hoa Lan đám biệt nữ. Các nàng đồng loạt từ đảo Nguyên trấn trở về, nhìn điệu bộ này, hôm nay có lẽ liền muốn về kiếm trạch. Chỉ là không biết, mấy ngày nay, các nàng đều đi làm việc thứ gì. Âu Dương Nhung đương nhiên không có pháp hỏi nhiều, đoán chừng trưởng phòng chọn mua phòng Trần Đại Nương tử cũng không biết. Hắn đêm qua ngủ được muộn, dưới ánh mặt trời hơi có chút bối rối, giờ phút này cùng mấy cái khác đồng bạn cùng một chỗ, lên thuyền chuyển hàng, nhưng thật ra thanh tỉnh không ít. Đêm qua trộm đạo ra ngoài, tại đảo Nguyên trên trấn bố trí một phen, đêm khuya trở về về sau, hắn đem thuê đến thuyền dấu ở một tòa khác không xa trên đảo nhỏ, bản thân thừa bẻ chúc trở về. Chờ đợi một tháng theo chọn mua dưới phòng núi, lại đi lấy dùng nó. Rất nhanh, Trần Đại Nương tử bị một vị Hoa Lan biệt nữ hô qua đi, không bao lâu trở về, thu xếp lấy mọi người rút lui. Buổi sáng lên đường, trở về kiếm trạch. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc gật gật đầu, may mắn phía trước vài đêm đem nơi đó để ý sự tình đều xử lý, hôm nay trở về chính hợp tâm ý của hắn. Diệu Tư đã hóa thành tỏi mực, cùng Đào Hoa Nguyên đổ cùng một chỗ, giấu ở trong ống trúc. Bạch Tâm không có theo tới, vẫn là bị hắn lưu tại chắc đảo, canh giữ ở lưu trường canh phần mộ phía dưới mộ đạo bên trong, như một chiếc du động đèn trong. Thu được trở về tín hiệu, toàn bộ đảo nhỏ nháo đẳng. Bởi vì không cho phép bọn tạp dịch tự mình đi hướng đảo Nguyên Trấn, cho nên đoàn người giấu ở trên đảo, cực kỳ là ngột ngạt, biết muốn đi, tự nhiên vui vẻ. Âu Dương Nhung xem như rõ ràng, vì sao lúc trước Lý Hoàn cáo chi hắn được an bài đến chọn mua phòng, Lý Hoàn sẽ lo lắng hắn không cao hứng. Đối kiếm trạch mặt khác bọn tạp dịch đến nói, đây đúng là một kiện khổ sai chuyện, cũng không phải xuống núi chơi. Âu Dương Nhung đổi kiện áo lót, vận chuyển hàng hóa lên thuyền nửa đường, liếc nhìn cầm danh sách kiểm điểm Trần Đại Nương tử. Hắn lại nghĩ tới đêm qua tại tòa kia Kham thị mặc phòng gặp được một màn. Âu Dương Nhung đánh giá ngay tại vận chuyển bên trong, Trần Đại Nương tử cuối cùng một thuyền mang về Hà Dương. Bên trong có lẽ là có một nhóm mua sắm văn phòng tứ bảo, tỉ như tỏi mực những vật này, cung cấp trưởng phòng kiếm trạch sự vụ Lan Đường đám biệt nữ sử dụng. Nếu không chạy tới tòa kia mực phòng làm thế nào? Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, ý nghĩ đầu tiên là cảm thấy nhìn chằm chằm chút Diệu Tư. Phòng ngừa nàng quay đầu đói bụng, con hắn bụng trộm chạy tới Lan Đường, ăn bụng tỏi mực. Cái này tiểu Mặc Tinh có đôi khi thèm ăn, vì một ngụm ăn ngon, lá gan mập không biên giới, lao hổ cái mông đều dám đi sờ. Lúc trước bị nữ quan đại nhân tại Hàn Lôi mực kho bắt lấy, cũng là bởi vì cái này trương không giữ cửa miệng. Bất quá Âu Dương Nhung đêm qua cũng mua một nhóm tỏi mực, cất giữ trong đảo hoa nguyên đồ bên trong, hẳn là đủ nàng ăn một hồi. Vì thế, nữ tiên đại nhân còn chen lấn mấy giọt cá sấu nước mắt cho hắn chính phản quỹ không ít công đức. Rất nhanh, tại Âu Dương Nhung bọn người lau mồ hôi bên trong, hàng hóa vận chuyển hoàn tất. Dọn dẹp xong đảo nhỏ, Lan Đường đám biệt nữ từng cái lên thuyền, mọi người cũng theo bên trên, chuẩn bị sẵn sàng về sau, thuyền lên đường, lái về phía Vân Mộng Trạch chỗ sâu trắng ngần sương trắng. Đào Nguyên chuẩn bị xa xa lắp tại sau lưng, từ đầu đến cuối cũng không biết các nàng đến. Âu Dương Nhung nửa đường, mượn nhờ nghỉ trưa khoảng cách, tiến vào một chuyến tháp công đức. Tháp công đức bên trong, cảnh sắc vẫn như cũ. Trung Phúc Báo y mắng lơ lửng không trùng, giống như tuyên cổ bất biến núi cao. Từ lần trước hắn hối đoái song song sát phúc báo về sau, Trung Phúc Báo đã cực kỳ lâu không có động tĩnh. Kia phần song sát phúc báo cũng chậm chạp không có động tĩnh, liền hắn xâm nhập lưu trường cảnh phân mộ, phát hiện quỷ dị huyết thanh đồng đại một lúc, nó đều là không nhúc nhích tí nào, không có phát ra mới phúc báo. Cái này để con rối ngươi không cấm hoài nghi, có phải hay không không cẩn thận đổi một phần giả phúc báo. Âu Dương Nhung đi vào cái mõ nhỏ trước, trông thấy nó phía trên lơ lửng thành kim sắc tiểu chữ, công đức 1.5010 sai biệt lắm tập đầy nửa phần thượng thanh tuyệt học cần điểm công đức. Âu Nhung khẽ gật đầu, vẫn tương đối hài lòng, chậm rãi tăng trưởng bên trong, đợi thêm một thời gian, liền có thể góp đủ 3000 công đức. Thuyền lớn là lúc chạm vạng tối đến kiếm trạch. Đứng tại bong tàu không kham nổi mắt Âu Dương Nhung, lại nhìn thấy lúc trước ở lại tòa kia ban đầu đảo nhỏ, ngay tại kiếm trạch biên giới, Bọn hắn lần này trở về, xem như thắng lợi trở về. Đội tàu tại kiếm trạch nội địa trên mặt hồ bò neo, mọi người chuẩn bị mỗi người đi một ngả, trở về riêng phần mình đường cầu. Lan Đường Việt nữ muốn về Lan Đường phục bệnh, Âu Dương Nhung vị trí chọn mua phòng, cũng muốn điều khiển bản phòng chuyên môn thuyền nhỏ, trở về thiện đường. Mặt khác mấy thuyền cũng là như thế. Bất quá có chút hàng hóa cái Dương cần phân phối, có chút cần mang lên Lan Đường thuyền lớn. Âu Dương Nhung liếc nhìn buổi sáng lúc, bị Trần Đại Nương tử phân công vận chuyển qua mới cái Dương, cùng đồng bạn cùng một chỗ, chuẩn bị hướng Lan Đường trên thuyền lớn chuyển. Vừa đem đến một nửa, sau lưng truyền đến một thanh âm, "Ai ai, ngừng một chút, những này không cần chuyển." Âu Dương Nhung bọn người dừng lại, quay đầu nhìn lại, là bước nhanh đi tới Trần Đại Nương tử. Nàng cười dưới, lắc đầu, "Mấy người các ngươi thật sự là khỏe mạnh kháo khỉnh, đây là chúng ta chọn mua phòng hàng hóa, mang lên đi làm gì, đều là chút tinh tế nguyên liệu nấu ăn, cố ý mua sắm, phải thật tốt đảm bảo. Trước lưu tại trên thuyền chúng ta đợi lát nữa đến tiệc đường, các ngươi lại dọn đi khu phòng, chú ý một chút, nhẹ chân nhẹ tay chút." Mặt khác mấy tên tạp dịch lập tức ứng thanh. Âu Dương Nhung nhìn một chút Trần Đại Nương tử, cái sau dường như cũng phát giác được ánh mắt của hắn, sắc mặt mỉm cười, quay đầu nhìn lại. Hai người nhìn nhau không sai biệt lắm một hơi nữa, Âu Dương Nhung đàng hoàng nhẹ gật đầu, đem trên vai khiêng cái dương rời trở về, thả lại nguyên điểm. Không bao lâu, đội tàu giải tán, các con thuyền đều mỗi người đi một ngả. Chọn mua phòng thuyền, đuổi tại mặt trời lặn trước đó, cũng về tới Thanh Lương Cốc thiệt đường. Chọn mua phòng cùng khố phòng ly làm đồ ăn thiệt đường không xa, Âu Dương Nhung không có đi thiệt đường, hắn hiện tại đã không phải là thiệt phu. Không bao lâu, một tòa liên bài viện từ trước, Trần Đại Nương tử chỉ huy Âu Dương Nhung cùng loại bọn tạp dịch dỡ hàng, đem hàng dương từng cái chuyển vào khố phòng. Không sai biệt lắm bỏ ra 2 khắc đồng hồ, vận chuyển hoàn tất. Rời đi khố phòng trước đó, Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn một nhóm kia hàng mới dương, sau đó giữ im lặng rời đi. Vừa ra cửa, Trần Đại Nương tử ngay tại cho mặt khác tạp dịch phân phó làm việc. Khố phòng cần nhân thủ trực ban, Âu Dương Nhung cũng tại bị phân công trong hàng ngũ. Chốc lát, phân công xong nhiệm vụ, Âu Dương Nhung chuẩn bị theo đại bộ đội rời đi. Trần Đại Nương tử đột nhiên hô, "Liêu A Lương." Âu Dương Nhung dừng bước, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Trần Đại Nương tử gật đầu, cố ý mang theo hắn đi tới một bên. Âu Dương Nhung phát hiện phụ nhân này đầu tiên là quan sát một chút hắn, sau đó ấm giọng mở miệng, "Ta cho ngươi đẩy sớm một chút ban, ngươi cũng không cần thức đêm trông coi khu phòng, giao cho người khác đi, ngươi có thể sớm đi trở về." Âu Dương Nhung giờ mới hiểu được, đây là tại cho bản thân tạo thuận lợi. Trầm mặc một lát, hắn ổn quyền, "Đa tạ." Trần Đại Nương tử mỉm cười, khách khí. Chốc lát, Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn Trần Đại Nương tử rời đi, hắn lưu tại khu phòng, bắt đầu phòng thủ. Âu Dương Nhung cùng một cái khác tạp dịch trông coi khu phòng, đại khái muốn tới trong đêm khoảng 9 giờ tan tầm, như Trần Đại Nương tử lời nói, đúng là đối với hắn hữu ích, không cần thức đêm trực ban. Khố phòng chìa khóa nắm giữ tại hai người bọn họ trong tay. Âu Dương Nhung cùng trực ban đồng bạn không quen, cái sau lôi kéo làm quen, hắn cũng là chất phát đối mặt. Thừa dịp đối phương không chú ý, Âu Dương Nhung quay đầu liếc nhìn khố phòng đóng chặt cửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đêm dài, nhanh đến thay cả canh giờ. Âu Dương Nhung đột nhiên hướng khố phòng đi đến, nói là nghe được động tĩnh. Tại đồng bạn ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn mở ra khố phòng cửa, dò xét một lần, sau đó một lần nữa trở về, đóng cửa lại. Vô sự, nghe lầm. Đồng bạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Nhung mang theo chìa khóa trở về, sắc mặt như thường. Đồng bạn cũng không có trông thấy, khố phòng cửa không có khóa. Âu Dương Nhung dường như lãng quên. Lúc này, mới thay ca tạp dịch ngáp một cái chạy đến, Âu Dương Nhung cùng đồng bạn giao ra chìa khóa, cáo biệt nhau, quay người rời đi. Âu Dương Nhung đi về phía trước một hồi, quay đầu liếc mắt nhìn. Kia hai vị mới thay ca tạp dịch, không có tới gần khố phòng, tại cửa ra vào theo thói quen canh chừng. Khuya khoắt, một đạo hắc ảnh tại khố phòng phía trước hiện lên. Là Âu Dương Nhung. Hắn trốn ở trong bóng tối, quan sát phía trước khố phòng. Thiện đường khố phòng vị trí đảo nhỏ, ly Âu Dương Nhung ở lại tạp dịch đảo nhỏ cực kỳ gần, nửa đường cũng không có quá nhiều biệt nữ tuần tra, cái này cũng cho Âu Dương Nhung chạy ra ngoài cơ hội. Thừa dịp trông coi khố phòng tạp dịch buồn ngủ, Âu Dương Nhung lách đi qua, đẩy ra chủ quan chưa khóa khố phòng đại môn, trượt vào bên trong đó. Trong khố phòng một mảnh đen kịt, Âu Dương Nhung lần theo ký ức, nhẹ chân nhẹ tay đi vào một chỗ hàng dương bên cạnh. Định thần nhìn lại, trước mặt hàng cái dương chính là ban ngày bị Trần Đại Nương tử đột nhiên ngăn trở một nhóm kia. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng mở cái dương ra, mắt cúi xuống mắt nhìn. Bên trong bày biện một chút quý báu dược liệu, nguyên liệu nấu ăn. Hắn đưa tay tìm kiếm dưới, lại đem mặt khác mấy cái dương mở ra, đều không có trông thấy tỏi mực một loại văn phòng tứ bảo. Không có kham thị mặc phòng bán ra đồ vật. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là hắn dự cảm sai rồi? Suy nghĩ nhiều, trầm ngâm một lát, một lần nữa đóng kỹ cái dương, đường cũng phục hồi như cũ, hắn chuẩn bị quay người. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Âu Dương Nhung sắc mặt cứng lại. Làm sao đều đang ngủ gà ngủ gật, để các ngươi gác đêm, cả đám đều như thế yêu lười biếng. Trần Đại Nương tử âm thanh truyền đến. Chợt là gác đêm bọn tạp dịch chột dạ ấy ấy âm thanh. Trần Đại Nương tử dường như phất phất tay, "Được rồi, các ngươi trở về ngủ đi, ta hô những người khác tới." Gác đêm bọn tạp dịch từ chối một trận, liền đều đi theo, nhao nhao rời đi. Người đi xa về sau, bên ngoài an tĩnh một lát. Âu Dương Nhung trốn ở trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi Trần Đại Nương tử đi hô người mới phòng thủ, hắn tốt chuẩn đi. Thế nhưng là đợi một hồi, từ đầu đến cuối không gặp nàng rời đi động tĩnh. Ngay tại nhíu mày thời khắc, Trần Đại Nương tử tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ly khố phòng đại môn càng ngày càng gần. Sau đó, truyền đến đại môn mở ra âm thanh. Mở cửa về sau, Trần Đại Nương tử tại cửa ra vào xúc lập một hồi, một chút kiểm tra khóa cửa âm thanh truyền đến. Hắn lúc đi vào, cửa không có khóa. Âu Dương Nhung lập tức nín hơi ngưng thần. Những này mao đầu tiểu tử, tay chân vụ bè, cửa đều quên khóa. Trần Đại Nương Tử lắc đầu tự nói âm thanh, trực tiếp đẩy cửa vào. Chỗ tối Âu Dương Nhung nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chợt lại có chút lo lắng, nếu là Trần Đại Nương Tử đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây khóa cửa làm sao bây giờ, nên như thế nào thoát khốn. Suy nghĩ thời khắc, Trần Đại Nương Tử chạy tới Âu Dương Nhung vừa mới đã đứng vị trí. Trong tay nàng dẫn theo một chiếc đèn lồng, chiếu sang trước mặt lớn hàng dương. Trần Đại Nương Tử mở ra hàng dương, mượn ánh đèn, dường như tìm kiếm lấy cái gì. Âu Dương Nhung tâm thần thu hồi, bất động thanh sắc nhìn xem một màn này. Quả nhiên có quỷ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Chợt tò mò, phụ nhân này đến cùng bụng trộm từ dưới núi trở về vật gì. Chỉ tiếc, hắn ẩn nút địa phương, có chút hẻo lánh, Trần Đại Nương Tử xem như đưa lưng về phía hắn. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng trên tay nàng tại cầm đồ vật. Âu Dương Nhung yên lặng nhìn chăm chú lên, đống nhiên quay đầu, xem hướng cổng. Có người đi vào rồi. Mặc dù đẩy cửa âm thanh vọng lại vô cùng nhỏ bé, nhưng lại khó trốn lỗ tai của hắn. Chỉ nghe cái này tiếng bước chân rất nhỏ cực kỳ nhẹ, tựa như một con mái con. Chương 928, Kham Giai Hân phiền não chương 928, Kham Giai Hân phiền não ba canh, trong cố phòng. Tĩnh mịch tím mắng. Một đạo thon thả bóng đen, chậm rãi tới gần Trần Đại Nương Tử. Trần Đại Nương Tử nghe vậy, lập tức quay người, ngựa khí không ngạc nhiên chút nào, ngược lại có chút mừng rỡ, tới. Thon thả bóng đen lạnh lùng nói, đèn tắt rơi. Là một đạo lãnh đạm nữ tử tiếng nói. Ẩn thân chô bóng tối Âu Dương Nhung, theo bản năng phân tích ra. Bất quá rất nhanh, hắn suy nghĩ ra tương lai, làm sao cảm giác thanh âm này ẩn ẩn có chút quen thuộc. Tựa như là ở nơi nào nghe qua tới, nhưng là một lát lại nghĩ không ra. Trần Đại Nương Tử vội vàng mở đèn lên che đậy, thổi tắt đèn đuốc, không dám dùng ánh lửa đi chiếu xạ người đến gương mặt. Cái này đạo thon thả bóng đen lúc này mới đi lên phía trước, ngữ khí có chút khó chịu, để các ngươi không có việc gì đừng đến tìm ta, vạn nhất để người nhìn thấy, lại là một đống phiền phức. Trần Đại Nương Tử ngữ khí xin lỗi nói, tiểu thư đừng nóng giận, chủ yếu là lao ra tử quá quan tâm ngươi, sợ ngươi tại kiếm trạch trôi qua không tốt. Thon thả bóng đen an tĩnh lại, dường như tâm tình bất mãn tiêu trừ chút. Một lát sau, yên lặng hỏi, á ông bệnh còn tốt chứ, nuôi như thế nào? Trần Đại Nương Tử do dự một chút, nói, thân thể coi như cứng rắn, chỉ là kia bệnh tiêu khát bệnh thực sự mệt nhọc, thường thường khát nước uống nước, còn phổi liệt cực khổ đấu, gần nhất lại có chút điếc mù triệu chứng. Thon thả bóng đen nhịn không được hỏi, ta tìm kia mấy vị thuốc, các ngươi mang xuống phía sau núi, ông nội phục dụng thế nào? Trần Đại Nương Tử không có lập tức nói chuyện, dường như cúi đầu, tổ chức tìm tử, lao ra tử nói, do dự dự. Thon thả bóng đen tiếng nói thanh thúy lại nghiêm khắc, nói cái gì? Dường như cảm giác được trước mặt không núc ních tí nào thon thả bóng đen truyền lại đến uy áp, phụ nhân gà con mổ thóc gật đầu, miễn cười nói, lao ra tử nói, dễ chịu chút, làm phiền tiểu thư phí tâm. Bất quá lao ra tử lại căn dặn ngài, tu luyện trọng yếu, không cần lại vì hắn phí sức tìm thuốc, dễ dàng phạm vào kỵ hủy không nói, còn ảnh hưởng ngươi tại kiếm trạch tu hành. Trong nhà đã phái người từng đi ra ngoài, tại mời các nơi thần y liền xem bệnh. Thon thả bóng đen giống như là hiểu rõ ra, không có tiếp tục trách tội trước mặt phụ nhân. Nàng hít thở sâu một hơi, ngữ khí lại có kiên quyết chi sắc, ta tìm tiếp xem. Gần nhất nghe sư tỷ nói, sư phụ thủ trong lao quan có một vị thần y, cụ thể là bên trong đó tòa nào nhà tù không biết, ta đi tìm hiểu. Trần Đại Nương Tử muốn nói lại thôi, tiểu thư, lão gia tử nói không cần ngài. Ngậm miệng. Một tiếng thanh xích, quen quần cố phòng. Hai người vốn là nhỏ giọng bí nghị, thời khắc này âm thanh hơi lớn. Hai người dường như ý thức được, này âm thanh qua đi, không khí an tĩnh một lát. Mà đổi thành một bên, Âu Dương Nhung nghe được một tiếng này quát lớn về sau, rốt cục nhớ tới chủ nhân của thanh âm này là ai. Kham Giai Hân. Là Kham Giai Hân. Sắc mặt hắn có chút giật mình. Vừa chuyển động ý nghĩ, liên hệ đến trước đây hành tung cổ quái Trần Đại Nương Tử là bị hắn tại Kham thị mặc phòng đụng phải, Âu Dương Nhung lập tức hiểu rõ. Mà lại, nếu là không có đoán sai, cái này bị chọn mua chủ phòng quan Trần Đại Nương Tử, dòng họ không phải thai trái đao Trần mà là cùng âm Kham. Cái này Vân Mộng kiếm trạch bên trong, đến từ đảo Nguyên tiểu trấn chín họ người thật sự là không ít. Hắn vô ý thức nghĩ đến, dưới mắt tòa này khố phòng thiết kế là vì phòng ẩm phòng trùng, cho nên cửa sổ cực kỹ, cũng đều có cửa sổ có rèm bảo bọc, chỉ có mấy phiến cửa sổ đều còn cực kỳ cao, tiếp cận trần nhà vị trí. Cái này dẫn đến bên ngoài trong sáng ánh trăng sáng tỏ, cực kỳ khó chiếu vào. Cái này không bèn bèn để Âu Dương Nhung có thể ẩn thân bóng ma, Trần Đại Nương Tử cùng nửa đêm đến Kham Giai Hân, đồng dạng giấu ở hắc ám bên trong, tới gần đều rất khó nhìn rõ đối phương bộ dáng, chỉ có thể dùng âm thanh phân rõ đại khái phương vị. Trần Đại Nương Tử thở dài một tiếng, tiểu thư phải chú ý an toàn, việc này quá mức kiêng kỵ, đặc biệt là dưới mắt, kiếm trạch trong ngoài sông nghiêm, phá lệ cường điệu quy củ, đại nữ quân lại một mực cực kỳ phản đối việc nữ cùng dưới núi thế tục gia tộc có liên quan tới, ứng đoạn đứt đoạn, cho dù là chúng ta đảo nguyên chân chính họ cũng không được, một mã thì một mã. Càng đừng đề cập ngài vẫn là đệ tử đích truyền thân phận, ngàn vạn không thể để người ta biết. Ta biết, không cần ngươi dạy. Kham Giai Hân mỗi chữ mỗi câu, ngừng tạm, mặt lạnh lấy nói, mà lại các ngươi nếu biết cái này điểm, còn như thế to gan tới tìm ta, các ngươi chưa quản tốt bản thân lại nói. Trần Đại Nương Tử cười lớn dưới, chủ yếu là lao ra tử quá nhắc tới tiểu thư, có mấy lời muốn cùng ngài nói, giao một phong thư, mặt khác, còn có chút đồ vật muốn tự tay giao cho ngài mới yên tâm, lần này lan đường các tiên tử dẫn đội xuống núi, đúng lúc là cái cơ hội tốt, ta nhịn không được liền đi một chuyến trong nhà. Nói chuyện đồng thời, Trần Đại Nương Tử quay thân vô vô hậu phương cái dương ra hiệu. Thứ gì? Kham Giai Hân ngữ khí đã có chút không nhịn, dường như đối cái này trong khố phòng lén lút hoàn cảnh không khí không quá ưa thích. Tiểu thư chờ một lát, ở bên trong. Vì chiếu sáng, Trần Đại Nương Tử một lần nữa lấy ra một con cây châm lửa, trưng cầu dưới Kham Giai Hân ý kiến về sau, đốt lên cái này cây châm lửa. Một hạt vỏ quýt ánh lửa, tại đen nhánh trong khố phòng đống nhiên thắp sáng. Mười phần hút con người. cũng là mượn cây châm lửa yếu ớt ánh lửa, Trần Đại Nương tử tại trong dương lục lọi lên. Mà cách đó không xa Âu Dương Nhung, lại là mượn nhờ cái này một hạt ánh lửa, xem rõ ràng nửa đêm bí nghị hai người, xem rõ ràng Kham Giai Hân bộ dáng. Có chút ánh lửa đánh vào Kham Giai Hân kiều nộn trắng non gương mặt bên trên. Hắn chăm chú nhìn thêm, lại lần nữa xác nhận xuống tới người. Sắc mặt nàng ẩn ẩn có chút rét lạnh, cũng không biết có phải hay không trước đây những lời kia đưa đến, giờ phút này nàng chính yên tĩnh nhìn xem Trần Đại Nương tử mở hòm tìm đồ cử động, con mắt trực câu câu, có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhiều ngày không gặp, Âu Dương Nhung phát hiện Kham Gia Hân giống như thay đổi không ít. Cũng không biết có phải hay không hiện tại ở vào đêm khuya duyên cớ, nàng này trầm mặc rất nhiều, nhìn không có trước kia ban ngày gặp mặt lúc, vì thế phong mang tất lộ, khoa trương tự tin, giống như là một con thu liễm đôi cánh thư không tước. Âu Dương Nhung bí mật quan sát thời khắc, Trần Đại Nương tử từ cái dương lấy ra đồ vật, mừng rỡ đưa cho Kham Gia Hân. Kham Gia Hân không có lập tức tiếp, con mắt nhìn chằm chằm đưa tới phong thư cùng một cái khác vật. Nó mơ hồ như cái hộp nhỏ hình dạng, Âu Dương Nhung ghé mắt nhìn, hàng trong dương có không ít dạng này cái hộp nhỏ, chứa dược liệu, hắn vừa mới tìm kiếm thời điểm, bỏ qua, chưa phát hiện gì thường, cái này Trần Đại Nương tử nhưng thật ra giấu rất sâu. Kham Giai Hân đầu tiên là hỏi, đây là cái quái gì? Các tạo sơn bảo đan, nghe nói hữu ích tu hành, trong tộc phái người tìm thuốc thời khắc, từ một vị Ngọc Thanh đạo sĩ chỗ ấy nghe được, vị kia đạo sĩ nói là có con đường mua sắm bảo đan, chỉ hạn một viên, lão gia tử sau khi nghe được, trực tiếp quyết định cuối cùng, để tộc nhân mua, bỏ ra trọng kim, mặt khác tám họ cũng tiếp cận chút tiền, mới đưa cái này hạt bảo đan mua lại, lúc đầu chuẩn bị mua chữa bệnh linh đan đẩy về sau chút. Trần Đại Nương tử nghĩ linh tinh nói. Kham Giai Hân không nói một lời nghe. Âu Dương Nhung lại mắt sắc nhìn thấy, Kham Giai Hân tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc nhất thời hiện ra phong phú biểu tình. Đầu tiên là chăm chú nhíu lại lông mày, sau đó ánh mắt ẩn ẩn nén giận, cuối cùng một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Cho đến nghe được Trần Đại Nương tử phía sau cùng câu nói kia, nàng đột nhiên đánh gãy, nói sớm tu luyện một chuyện không cần hắn nhúng tay, cái gì cũng không hiểu, tình làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ngươi cũng là, làm sao lại không ngăn đón chút hắn? Trung thực đi mua chữa bệnh đan dược là được rồi, mua cái gì loạn thất bát tao đan dược? Nếu là duyên ngộ chữa bệnh, chẳng phải là tại tìm đường chết? Các ngươi làm việc có thể hay không phân điểm nặng nhẹ? Nàng càng nói càng kích động, ngữ khí phá lệ nghiêm khắc. Trần Đại Nương tử vô ý thức ngửa ra sau, rụt đầu một cái, thế nhưng là, không có gì có thể là. Kham Giai Hân chộp đoạt lấy viên đan dược kia hộ, răng rắc một tiếng mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng tay nhỏ nắm chặt đan này, muốn quẳng lại dừng. Tiểu Nương bộ ngực một trận kịch liệt chập trùng, sắc mặt giận dữ nói, cái gì bảo đan, liền là một cái bổ khí đan dược mà thôi, chỉ có luyện khí sĩ chém giết lúc bay liên tục tác dụng, đối đề cao căn cốt hoặc tình tiến tu vi không có chút tác dụng, chân chính có nhờ vào phía sau hai bảo đan, trên núi hiếm thấy, các ngươi coi như táng ra bại sản, thậm chí bán cả tòa tiểu trấn cũng mua không nổi. Ta lại không chênh lệch cái này một chút điểm, các ngươi làm trọng yếu quyết định trước đó, có thể hay không thật dài đầu óc. Việc cấp bách là A ông bệnh. Âu Dương Nhung phát hiện Kham Giai Hân đúng là khí đến, lời nói giống ống trúc ngược lại hạt đậu giống nhau liên tiếp lan ra, ngựa khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trần Đại Nương tử câm như hến, sắc mặt ấy ấy. Trong cố phòng bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút ngưng kết tĩnh mịch bắt đầu. Âu Dương Nhung nghe lén một trận, cũng hiểu chút nguyên do, sắc mặt lại bình tĩnh lại. Đối với Đào Nguyên Trấn Kham Thị nhìn nữ thành phượng cái này việc chuyện, hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Kém xa Kham Giai Hân vừa mới trong lời nói nhắc tới vị kia trong lao thần y diệt để hắn để ý vừa mới nghe lời ấy lúc. Âu Dương Nhung trong đầu không cấm hiện lên một vị nào đó nhỏ bánh mít uy, không đúng, một vị nào đó áo choàng lông hạt lao đạo thân ảnh. Sẽ không phải là cái này lão tiểu tử a? Âu Dương Nhung ngưng lông mày. Nếu thật là hắn, nói không chừng cái này họ Tôn lao đạo có thể biết chút bị nữ quân điện giấu đi Tú Nương tình huống. Bởi vì Tú Nương ban đầu là hôn mê về kiếm trạch, chi xương tiểu nương tử cùng mặt khác các sư tỷ, tám thành sẽ mang nàng đi xem thần y đi. Không tập trung suy nghĩ thời khắc, một bên khác, Kham Giai Hân đã thu hồi đan dược, nàng đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, ngươi muốn nói cái gì? Giảng. Hẳn là phát hiện Trần Đại Nương tử sắc mặt khác thường. Tiểu thư, kỳ thật cái gì, có chuyện mau nói. Phụ nhân yếu ớt mở miệng, kỳ thật lao ra tử đoán được ngươi sẽ tức giận, hắn để ta nhắn cho ngài. Kham Giai Hân đã tỉnh táo lại, nhìn thẳng nàng nói, giảng. Lao ra tử nói, đạo sĩ kia đúng là Ngọc Thanh các tạo sơn, nhưng vậy cái này cái gọi là bảo đàn công hiệu, đại khái là đạo sĩ kia nói quát, tác dụng không có vì thế thần dị, thậm chí đạo sĩ kia tại các tạo sơn đoán chừng đều là địa vị không cao, không tính là trọng yếu người nói chuyện, bởi vì như thật lợi hại, có này bảo đan cũng không tới phiên chúng ta cái này địa phương nhỏ gia tộc, nhưng là dù là chỉ có một phần ngàn hy vọng, đan này cũng muốn mua, bởi vì bạn nhất đâu. Dù là đối ngươi tu hành có một tia xúc tiến công hiệu, cũng là tốt, nếu là vô dụng, vậy cũng không có việc gì, có không như không, có còn hơn không, cố gắng tranh thủ, làm chút gì, dù sao cũng so phó thác cho trời có quan hệ tốt, đây cũng là lịch đại Kham gia người, một chút xíu góp nhặt gia nghiệp, khai chi tán diệp căn bản tín niệm, đến ngươi chỗ này, cũng không thể đoạn mất. Trần Đại Nương tử thần sắc khiếp khiếp được, lại thuật lại lấy dưới núi một vị ốm đau lão nhân bình tĩnh lời nói, ngươi là Kham gia con gái, là thế hệ này có tiền đồ nhất một cái, so ca ca của ngươi các tỷ tỷ đều mạnh, Kham gia nhất định phải đem tốt nhất đều cho ngươi. Nếu là không có làm đến, dù là ngươi sau này vẫn là cực kỳ tiền đồ, Kham gia vẫn như cũng là làm sai, còn nếu là làm được, dù là phía sau ngươi bất hạnh không có thành, Kham gia vẫn như cũng là làm đúng, đây chính là trong nhà lớn nhất đạo lý, so cho một cái gần đất xa trời lão tổ tông kéo dài tính mạng còn mưa lớn. Kham gia hân yên tĩnh trở lại. Nơi hẻo lánh trong Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, cũng có chút ghé mắt. Trần Đại Nương tử thuật lại hoàn tất, mượn cây châm lửa, lặng lẽ dò xét tiểu thư nhà mình sắc mặt. Kham Giai Hân đột nhiên mở miệng, doa đến nàng một cái giật mình, là ai miệng tiện, cùng các ngươi lộ ra ta ở chỗ này tình huống. A ông bọn hắn là làm sao biết tu luyện chuyện? Trần Đại Nương Tử cười ngượng ngùng dưới, không dám trả lời. Kham Giai Hân sắc mặt không hài lòng nói, những cái kia tiểu đệ tử về sau còn dám nói lung tung ra ngoài, ta xé miệng của các nàng. Trần Đại Nương Tử nhịn không được hỗ trợ nói chuyện, kỳ thật đoàn người đều là quan tâm ngươi, trong tông chỉ cần là chín họ người, đều đối tiểu thư ngài ký thác kỳ vọng. Nhưng tiểu thư cũng đừng quá có áp lực, ta mặc dù không có gì văn hóa, không quá hiểu tu hành, nhưng cũng hiểu rõ một chút, tu luyện là một kiện lâu dài chuyện, không tại cái này một lát. Cái kia Liêu Thanh, chỉ là nhất thời dẫn trước tiểu thư mà thôi, hiện tại liền luận thắng bại, luận ai mạnh ai yếu, còn vì lúc quá sớm. Tiểu thư như này hăm hở tiến lên, nhất định có thể thắng nàng, thắng được nữ quân điện kia phần tối ưu tài nguyên. Nghe được em gái danh tự, chỗ bóng tối nhàn đợi Âu Dương Nung, có chút nhíu mày. Làm sao còn nhắc lên A Thanh? Hắn nhịn không được mắt nhìn sắc mặt biến đổi Kham Giai Hân. Vòng đi vòng lại vẫn là ngươi áp lực lớn như vậy là A Thanh cho a. Nàng một thân một mình, liền tạo thành các ngươi vô tiền khoáng hậu đại nguy cơ. Bất quá, Âu Dương Nhung xác thực một đoạn thời gian không có gặp A Thanh, cũng không biết nha đầu này tại nữ quân điện biểu hiện như thế nào, nhưng từ Kham Giai Hân, Trần Đại Nương Tử đám người sắc mặt xem, hẳn là cực kỳ lệnh người vui mừng. Kham Giai Hân trầm mặc một lát, giòn vừa nói, những sự tình này không cần các ngươi quan tâm, ta có thể giải quyết. Các ngươi tại kiếm trạch trong làm tốt chính mình chuyện, đừng thêm phiền phức là được. Dừng một chút, nàng lật tay thu hồi đan dược, thản nhiên nói, không có chuyện gì khác, liền tản. Trần Đại Nương Tử dường như chuẩn bị gật đầu, nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi, tiểu thư, ta lần này xuống núi, nghe nói chút chuyện, phía trên thần nữ nhóm có phải hay không cùng Đại Chu triều đình trở mặt? Kham Giai Hân đột nhiên đánh gãy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt phụ nhân, đây là ai cùng ngươi giảng? Ngươi còn gặp ai? Trần Đại Nương Tử khoát qua tay, liên tục không ngừng hiểu phật đạo, không gặp ai, cũng không có ý tứ gì khác, liền là hiếu kỳ hỏi một chút, mà lại việc này, trong tộc người biết không ít, lao gia tử cũng tỏ thái độ, chúng ta tiểu trấn chín họ cùng kiếm trạch đã khóa lại, chỉ có thể một mực đi theo đi, ly không được. Nhưng là đâu? Ý của lão gia tử là, như tiểu thư ngươi có thể đi vào nữ quân điện, đi càng cao một chút, ly nguyên quân càng gần một chút, chúng ta địa vị cũng có thể hướng lên nói lại, cho dù là bao tô tới, cũng không phải trước hết nhất chết đuối, cũng có thể càng thành thản chút. Kham Giai Hân ánh mắt hỏa hoạn chút, nàng có chút không quan tâm. Ừ mừng. Chương 929, tiên tử, ngươi cũng không muốn được người biết. Chương 929, tiên tử, ngươi cũng không muốn được người biết. Bên kia Kham Giai Hân gật đầu lúc, nơi hẻo lánh trong Âu Dương Nung đã tư phương tả hưu, chuẩn bị chuẩn đêm lộ tuyến. Hắn không có khố phòng chìa khóa. Nếu như chờ một lát Kham Giai Hân cùng Trần Đại Nương tự tản, rời đi khố phòng về sau, vạn nhất khóa cửa lại, hắn liền không tốt đi ra. Trong khố phòng cửa sổ hắn đều có quan sát qua, khe hở quá nhỏ, dù là có phương thuật sĩ đạo mạch khống chế cơ bắp xương cốt dị năng, cũng không có pháp vô thành vô tức xuyên qua. Mắt thấy hai nữ sắp không có lời nói có thể trò chuyện, sẽ phải tán. Hắn sớm tính toán, may mắn phương thuật sĩ đạo mạch đã đạt tới thất phẩm, xa so với lúc trước Ngọc Chi nữ tiên còn mạnh hơn. Âu Dương Nung kế hoạch xong lộ tuyến về sau, người nhẹ như yến, đi đường ý mắng. Hắn giống một con kiến, dán tường mà đi, khi thì leo lên, khi thì quỳ xuống đất, dọc theo mục tiêu lộ tuyến, chậm rãi xê dịch về hở khép bên trong đại môn. Trong khu phòng diện tích lớn đen nhánh không gian, chỉ có Trần Đại Nương Tử trong tay cây châm lửa lẻ tẻ ánh lửa, hơi chút chiếu sáng chút xung quanh. Cái này nhanh nhanh Âu Dương Nhung đi đường sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Không bao lâu, Âu Dương Nhung đi tới khu phòng bên cửa sau cùng một chỗ bóng ma nơi hẻo lánh, nó vừa vặn ở vào một mặt phía dưới cửa sổ. Đỉnh đầu cửa sổ cao cao, yếu ớt ánh trăng có chút ít còn hơn không, ngược lại dễ dàng hấp dẫn lực chú ý, lệnh người xem nhẹ phía dưới hắc ám. Âu Dương Nhung tâm tư cẩn thận, chuẩn bị xuyên qua. Lúc này Kham Giai Hân đột nhiên mở miệng, còn có chuyện khác sao? Không có liền tản. Trần Đại Nương Tử lắc đầu, không có, làm phiền tiểu thư tới một chuyến. Kham Giai Hân không nói chuyện, trong tay kia một phong thư nhà không có thu hồi, một cái khác tiến về phía trước duỗi ra, trải phẳng tư thế, ra hiệu hạ. Trần Đại Nương Tử sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng. Cây châm lửa đưa ra ngoài, Kham Giai Hân tiếp nhận cây châm lửa, không nói một lời, mang theo á ông thư nhà đi hướng một bên. Phương hướng đúng lúc là Âu Dương Nhung vị trí phía dưới cửa sổ. Âu Dương Nhung lập tức đứng im tại nguyên chỗ trong bóng tối, nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt ngưng phía trước chậm rãi đến gần một hạt lay động hỏa tinh. Kham Giai Hân tại trước cửa sổ năm bước chỗ, dừng bước lại, không có tiếp tục tới gần phía trước Âu Dương Nhung vị trí góc tối. Nàng nhẹ nhàng thổi thổi lửa bản tấu chương, chợt mở ra thư, đem cây châm lửa xích lại gần, đồng thời còn mượn nhờ trên đầu phía bên ngoài cửa sổ rơi xuống yếu ớt ánh trăng, cẩn thận xem lên giấy viết thư. Hai người chỗ đứng, cơ hồ là đối mặt với mặt. Âu Dương Nhung đều ngửi thấy tiểu nương trên thân nhàn nhạt sơn chi hương. Kham Giai Hân vừa mới thổi lửa bản tấu trước lúc, thậm chí còn có cơn gió rơi xuống trên mặt của hắn, có chút ngứa một chút. Nhưng Âu Dương Nhung đứng yên nguyên địa, bàn tay chẳng biết lúc nào đã khoác lên quanh thắt lưng ống trúc bên trên. Một cái tay khác, tay áo rộng tại bên người, dường như siết chặt nào đó căn dễ dàng lộ tẩy bản thể thỏi mực. Hắn bảo trì tư thế như cùng một tôn đá cẩm thạch pho tượng, không nhúc nhích tí nào, con mắt đều không nháy một chút. Nếu là giờ phút này trong khu phòng đèn sáng, có thể rõ ràng trông thấy giữa hai người vẹn vẹn cách ba bước. Kham Giai Hân hô hấp đều, mượn ánh sáng nhạt, lặp đi lặp lại xem lấy thư. Âu Dương Nhung nghỉ đem hết toàn lực khống chế bắp thịt cả người căng cứng, không chỉ là nín hơi ngưng thần, thậm chí liền nhịp tim đều chậm lại. Bắt đầu chua chua con mắt, thẳng tắp nhìn xem trước mặt Kham Giai Hân nghiêm túc chuyên chú khuôn mặt nhỏ nhắn. Độ cao chú ý nàng nhỏ bé phản ứng, dường như muốn tại tiểu nương tử này gương mặt bên trên tìm tới đã phát hiện hắn sau khẽ biến thần sắc. Ước chừng qua thời gian một chén trà, Âu Dương Nhung lại cảm thấy quá mức một thế kỷ. Rốt cục, Kham Giai Hân ngẩng đầu lên, dường như không quan tâm, một lần nữa gây lên giấy viết thư. Nàng tâm sự nặng nề xoay người qua, đưa lưng về phía Âu Dương Nhung, hướng nơi không xa trung thực xin đợi Trần Đại Nương tử mở miệng, ngươi đi về trước đi. Âu Dương Nhung nắm chặt ống trúc bàn tay có chút nối lòng điểm. Quay lưng hắn Kham Giai Hân, cũng có lập tức đi ra, tin xếp lại về sau, cũng không có thu lại, ngược lại là nó xích lại gần cây châm lửa bên trên hỏa tinh. Xuy một tiếng, giấy viết thư bị nhen lửa, thế lửa tại giấy trắng chứa mực ở giữa tràn ngập ra, hóa thành một đạo dáng người xinh đẹp hỏa diễm, phản chiếu tại trong phòng mọi người trong con mắt. Âu Dương Nhung ghé mắt, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Kham Giai Hân đúng lúc là đưa lưng về phía hắn, thư này giấy thiêu đốt ánh lửa vừa lúc tìm không thấy trước đây còn mặt đối mặt hắn. Thư nhà đốt thành cho tàn. Kham Giai Hân toàn bộ hành trình nhìn chăm chú hoàn tất, nhấc chân chuẩn bị hướng phía cửa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn bước chân, sau đó có người nghi hoặc âm thanh truyền đến, "À, kỳ quái, trong khố phòng làm sao có ánh lửa? Sẽ không phải là hỏa hoạn. Mau đi xem một chút." Trong khố phòng, Kham Giai Hân, Trần Đại Nương tử ở giữa bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Hai nữ cấp tốc trao đổi ánh mắt, cơ hồ nửa hơi không đến, liền riêng phần mình làm ra hành động. Kham Giai Hân gặp nguy không loạn, trước tiên quay người, bay về khố phòng. Trần Đại Nương tử ánh mắt lộ ra ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, dường như cũng bị Kham Giai Hân tỉnh táo cử động trấn an, thu liễm, chỉnh đốn y phục, đi thẳng về phía trước. Nàng cùng Kham Giai Hân gặp thoáng qua, chính diện đón lấy đại môn. Kham Giai Hân theo bản năng trở lại vừa mới xem tin dưới cửa sổ, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía trước bóng ma đi đến, giấu vào bên trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng cái trán đụng phải di động bên trong một vật, khoan hậu bên trong ẩn ẩn có chút mềm mại cảm giác, cái trán trước hết nhất đụng phải, sau đó cả người theo cảm tính, thân thể cũng đụng vào. Phanh một chút, Trần Đại Nương tử bước nhanh mở cửa, tiếng mở cửa vừa lúc che lại trong khố phòng kia đạo rất nhỏ tiếng va đập. Nàng không nghe thấy, đi ra khố phòng, mắt nhìn người tới, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Là ta, các ngươi đã tới. Còn chuẩn bị đi gọi các ngươi thay ca đâu, còn có, vừa mới là ai như thế sơ ý chủ quan, liền cửa đều không có đóng, ta liền hướng vào trong tiệm trà dưới, xem có hay không thiếu thốn đồ vật, bên trong lờ mờ, liền chọn cái cây châm lửa." Nàng chủ động đi lên phía trước, ẩn ẩn chặn bọn tạp dịch ánh mắt. Cái sau nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không nghi nhiều, ứng thanh xưng hô ấy. Đêm đen hoàn cảnh, dấu ở Trần Đại Nương tử ánh mắt, nàng lại chững chạc đàng hoàng phân phó lên mặt khác công việc. Cùng lúc đó, trong khu phòng, cái nào đó dưới cửa sổ trong bóng tối, không khí có chút ngưng kết. Đụng vào nhau hai người đều không có lên tiếng. Kham Giai Hân đụng vào muốn trốn chạy Âu Dương Nhung trong ngực một cái mắt, hai người đều dừng lại xuống tới. Âu Dương Nhung là hy vọng đối phương không để ý đến chính mình. Đến mức Kham Giai Hân vì sao dừng lại không động đến hắn cũng không biết. Mà nhất lại người lung túng là cây châm lửa còn tại Kham Giai Hân trên tay. Nó tán phát hào quang nhỏ yếu, vừa lúc chiếu sáng Âu Dương Nhung cùng nàng nửa gương mặt. Mông lung trong ngọn lửa, hai người ánh mắt ẩn ẩn nhìn nhau một cái. Âu Dương Nhung tập trung tinh thần quan sát đến Kham Giai Hân khuôn mặt, bắt giữ nàng nhỏ bé thân sắc. Bàn tay của hắn đã một lần nữa đặt ở quanh thắt lưng ống trúc bên trên, cùng lúc đó, nắm chặt hạn chế rượu tư bản mệnh vội mực, cũng đã buông tay ra, thả ra nàng. Kham Giai Hân nhìn một chút hắn, ánh mắt có chút vẻ ngoài ý muốn, chợt có chút nhíu mày. Nàng nhìn một chút Âu Dương Nhung vị trí góc tối, còn nhìn một chút trên người hắn phục sức, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó, nàng lại nhìn một chút khố phòng đại môn phương hướng. Trần Đại Nương tử đang cùng cổng tạm dịch nói chuyện, đem sự tình tròn đi qua. Kham Giai Hân không có lập tức mở miệng. Âu Dương Nhung cũng bất tiện mở miệng trước, yên lặng chờ lấy. Cùng loại cái này Kham Giai Hân phản ứng, hắn rồi quyết định như thế nào hành động. Cái này gọi địch không động ta không di chuyển, nếu địch động, ta động trước. Tại vừa mới bị đụng vào một khắc này, Âu Dương Nhung trong đầu kỳ thật đã nghĩ kỹ nhiều loại xử trí phương thức. Mặc dù chàng diện xấu hổ là lung túng điểm, Trần Đại Nương tử không có tu vi, Kham Giai Hân mặc dù là nam nữ quân mây nghị áo đệ tử đi truyền, nhưng là bái sư thời gian ngắn ngủi, vẫn là hạ phẩm luyện khí sĩ tu vi. Âu Dương Nhung thì là chấp kiếm nhân đạo mạch, phương thuật sĩ đạo mạch song song thất phẩm, đứng hàng trung phẩm luyện khí sĩ liệt kê. Muốn thu thập các nàng không khó, nhưng khó khăn là làm sao cam đoan Kham Giai Hân trên người có không có gặp địch hậu mật báo cho nam nữ quân tín vật, liền như là tiểu sư muội cho hắn cầu khối kia thư viện ngọc giác. Toa này thiện đường cố phòng, khoảng cách Thanh Lương cốc cực kỳ gần, nếu là đưa tới trong cốc thủy lao trong nam nữ quân, sự tình liền làm lớn chuyện. Cái này một nháy mắt, Âu Dương Nhung ngàn nghĩ và tự, có thể Kham Giai Hân lại làm một kiện lệnh người bất ngờ sự tình. Nàng dường như mắt nhìn thật sâu Âu Dương Nhung, không có rút kiếm, ngược lại là xoay người sang chỗ khác. Xuy một tiếng, Kham Giai Hân thổi tắt cây châm lửa. Âu Dương Nhung híp mắt nhìn xem bóng lưng của nàng. Lúc này, phía ngoài Trần Đại Nương tử đuổi đi công tập dịch, quay người vào cửa, lại lần nữa trở về. Nàng chung quanh một vòng trong khu phòng, một mảnh đen kịt, không có cây châm lửa qua mang. Trần Đại Nương tử có chút hiếu kỳ lên tiếng, "Tiểu thư, ngài ở đâu?" "Ừm." Kham Giai Hân nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó nói, "Ngươi đi về trước đi, khu phòng cửa đừng khóa, ta chờ một lúc lại đi." Nghĩ một cá nhân lặng lặng. Trần Đại Nương tử có chút ngoài ý muốn, "Tiểu thư ngươi, đừng nói nhảm." "Là." Trần Đại Nương tử chỉ tốt nhu thuận gật đầu. Mặc dù không biết cái này vị tiểu tổ tông vì sao đột nhiên nghĩ lặng lặng, nhưng nàng đã thành thói quen Kham Giai Hân hỉ nộ vô thường, không tốt phục vụ tính tình, cũng không có hỏi nhiều. "Tiểu thư, ta đi trước, buổi sáng tới khóa cửa, mặt khác, tảng sáng trước cũng sẽ không có những người khác đến nơi này, ngài yên tâm." Trần Đại Nương tử tất cung tất kính nói. Kham Giai Hân lại đột nhiên hỏi, "Ngươi xác định không có những người khác sẽ đến nơi này?" Trần Đại Nương tử nghe vậy có chút kỳ quái, không biết tiểu thư vì sao như này đặt câu hỏi, vẫn còn gật đầu, "Đúng." Âu Dương Nhung nghe được Kham Giai Hân tiếp tục bình tĩnh hỏi, xem vừa mới cùng hai người kia cách ăn mặc, là thủ hạ ngươi chọn mua phòng tạp dịch.
Không sai, tiểu thư hảo nhãn lực.
Trần Đại Nương tử tán dương câu, có chút bất đắc dĩ ngữ khí, những này tiểu tử thúi đều thật không có nhãn lực độc đáo, không nên tới thời điểm lại đến, bất quá có một chút rất tốt, đều là chút người thô kệch, làm việc lơ là bất cẩn, cực kỳ tốt đuổi. Kham Giai Hân tự nói hỏi ngược một câu, tốt đuổi nha. Không chờ Trần Đại Nương tử trả lời, nàng lên tiếng lần nữa, đi, ngươi về a.
Vâng, tiểu thư.
Ngài cũng muốn sớm đi đi về nghỉ. Trần Đại Nương tử không nghĩ nhiều, hờ khép khố phòng đại môn, quay người chậm chậm đi xa. Trong khố phòng, một mảnh đen kịt. Bầu không khí lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Âu Dương Nhung giữ yên lặng, vừa mới Kham Giai Hân kia một phen hắn nghe được, nhưng cũng không rõ lắm nàng muốn làm gì. Nhưng giống như không có quá đại địch ý bộ dáng. Nếu không vừa mới liền muốn xuất thủ, cho dù là lôi đình một kích đánh ngất xỉu hắn. Chờ đợi chốc lát, trong dự đoán lại lần nữa giấy lên cây châm lửa, chưa từng xuất hiện. Trong bóng tối, Kham Giai Hân tựa như là đi tới một cái dương trước, ngồi xuống, mặt hướng lấy hắn bên này, ẩn ẩn ngăn chặn cổng đường đi. Nàng nhẹ nói, ta nhớ được, ngươi gọi Liễu.
Liễu cái gì tới?
Giống như là cố gắng nhớ lại hạ. Âu Dương Nhung ông thanh nói, Liễu A Lương.
A, đúng, Liễu A Lương, cùng Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạp các nàng chơi cực kỳ gần tiểu tử kia.
Kham Giai Hân tự mình nói câu về sau, đột nhiên hỏi, là ai bảo ngươi tới nghe lén?
Tống Chỉ An vẫn là Dư Mễ Lạp.
Tiểu nương lời nói thời khắc, chung quanh tả hữu, giống như là đang chờ phía sau màn người đi tới. Âu Dương Nhung nghe vậy, bất động thanh sắc. Hắn đại khái có chút rõ ràng nàng này thái độ, chí ít không có giết người diệt khẩu ý tứ, hoặc là nói, nàng là cảm thấy giết người diệt khẩu không có tác dụng. Mặt khác, hắn là A Thanh huynh trưởng chuyện này, Kham Giai Hân hẳn còn chưa biết, nếu không hiện tại chắc chắn sẽ không hoài nghi. Bị trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài lặp đi lặp lại thăm dò, Âu Dương Nhung dứt khoát thái độ chất phát chút, dùng bất biến ứng bất biến. Hắn trả lời một câu, ta một mực tại cái này, các ngươi mới là người đến. Kham Giai Hân gật gật đầu, một đỉnh mũ trước đưa lên, nơi này là khố phòng, cất giữ vật quý giá, ngươi nửa đêm tới đây, không phải lừa đạo tức là đạo trích, mới không giống như là người thành thật gây nên. Mặt khác, cái này cũng có thể đụng tới, xem ra ngươi cũng là kẻ tái phạm đi, thường thường tới. Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc nói, ta tối nay phòng thủ khố phòng quá mệt nhọc, ngủ quên mất rồi, là bị vừa mới bên ngoài đồng liêu âm thanh đánh thức, tỉnh lại mới phát hiện tiên tử các ngươi. Ta không phải kẻ trộm, không tin đều có thể hâu người đến kiểm tra. Hắn phía trước hắc ám an tính hạ truyền đến một tiếng hừ lạnh, Kham Giai Hân tiếng nói nhàn nhạt, khó nói là đánh bậy đánh bạn, vẫn là kinh nghiệm lão đạo. Âu Dương Nhung mơ hồ ngữ khí, tiên tử lời này là ý gì? Tâm tình của hắn có vẻ hơi vội vàng, tiên tử là cảm thấy ta tại dọa người, là kẻ tái phạm kẻ trộm.
Tiên tử, ta Liễu A Lương không có gì triển vọng lớn, nhưng đi ngồi ngay ngắn chính, ngài hiện tại là có thể đem đoàn người gọi tới, trước mặt mọi người kiểm tra, xem có hay không thiếu đông tây.
Chất phát hán tử dường như mặt đỏ lên, lớn giọng quanh quẩn bốn phía. Kham Giai Hân vô tình hay cố ý không để ý đến đằng sau kia một đại thông lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi gọi ta cái gì?
Tiên tử.
Âu Dương Nhung mặt không đỏ, tim không đập mạnh, có chút mắt túi xuống, chất phát nói, ta hiện tại là tập dịch, liền muốn lưu tại kiếm trạch, kiếm miếng cơm ăn, chỗ này đãi ngộ không sai, so dưới núi tốt. Kham Giai Hân giống như là sai lệnh cúi đầu xuống, ngươi cũng rất có tự mình hiểu lấy, một lần gần nhất gặp, còn tưởng rằng ngươi xương cốt cực kỳ cứng rắn, cùng Dư Mễ Lạp miệng giống nhau.
Dừng một chút, nàng lại bình thản hỏi, nhớ kỹ ngươi không phải đi thiện đường đương đầu bếp sao, cho lục sư thúc nấu canh, tại sao chạy tới nơi này thủ vệ, đến chọn mua phòng làm việc?
Ngươi bây giờ là tại Trần Đại Nương tử thủ hạ.
Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu, vừa điều chuyển tới.
Kham Giai Hân khẽ cười một tiếng, ngươi đây là phạm tội.
Âu Dương Nhung không có lên tiếng.
Phía trước trong bóng tối truyền đến động tĩnh, dường như tuyết trắng váy mơn trấn dương xuôi theo xì xì sột soạt âm thanh, là Kham Giai Hân từ trên cái dương đứng lên. Nàng nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói ẩn ẩn mang chút cảnh cáo, vậy được, tạm thời tin ngươi một hồi, ban ngày ta sẽ đi tìm Trần Đại Nương tử, còn có trưởng phòng bên này tỉ muội, xác minh một chút, xem ngươi có phải hay không tối nay trực ban, nhìn một chút khố phòng có hay không thiếu đông tây, nếu có nói láo, cẩn thận da của ngươi.
Thử.
Chương 930, giả bộ hồ đồ thiên tài. Chương 930, giả bộ hồ đồ thiên tài. Kham Giai Hân hừ lạnh một tiếng. Chất phát hán tử có chút túi đầu. Kham Giai Hân nhìn hắn, dường như chuẩn bị quay người. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, tiên tử kia ngài đâu, làm sao hơn nửa đêm chạy tới, đây là chọn mua phòng khố phòng, nhớ kỹ tiên tử ngài không phải năm thần nữ đệ tử sao, vì sao nửa đêm quang lâm nơi đây?
Kham Giai Hân động tác một chầu.
Nàng về chính bản thân, một lần nữa thắp sáng cây châm lửa, đi đến Âu Dương Nhung trước người. Mặt không cảm xúc dùng cây châm lửa chiếu chiếu khuôn mặt của hắn. Vẫn như cũng là một bộ chất phát thật thà sắc mặt.
Kham Giai Hân nhẹ nhàng gật đầu nói, Liêu A Lương, ta phát hiện ngươi nói chuyện lá gan thật không nhỏ, cùng lần trước canh gà chuyện giống nhau, ngươi lá gan có thể so Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạp lớn hơn nhiều, có thể tuyệt đối đừng là cùng ngươi cái này trung thực bộ dáng công phu, tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ.
Ngươi còn có cái gì vấn đề khác sao, đều có thể một khối nói, không cần nói cái một nữa. Âu Dương Nhung giả bộ ngây thơ, nghi hoặc hỏi, nghe tiên tử mới vừa cùng Trần Đại Nương tử nói chuyện, giống như cực kỳ quen, nàng vì sao gọi ngươi tiểu thư?
Kham Giai Hân thân thể có chút tới gần chút, khép mắt đánh giá hắn chất phát khuôn mặt, cổ vũ hỏi, còn gì nữa không?
Âu Dương Nhung lắc đầu, liền cái này.
Ta vừa tỉnh lại, thật sự là không nghĩ tới gặp được tiên tử ngài, thật sự là hiếu kỳ, mặt khác cũng không có mạo phạm tiên tử ý tứ, chỉ là ngài để ta nói, ta đã nói, không quá hiểu các ngươi người có văn hóa ở giữa khách khí, đến mức giả bộ hồ đồ.
Ừm, bên cạnh thân bằng thường tiếc nuối nói, ta khuyết điểm lớn nhất liền là sẽ không giả bộ hồ đồ, ta cũng thấy quá thẳng tính không quá tốt, đáng tiếc liền là khó sửa đổi.
Kham Giai Hân đột nhiên đánh gãy, "Không, đi thẳng về thẳng cực kỳ tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi tốt nhất thật sự là thẳng tính." Nàng nhìn chăm chú hắn, lung lay trong tay cây châm lửa, giống như là thay thế ngón tay lay động. Hai người cái bóng ở hậu phương trên tường kéo cực kỳ dài, cũng đi theo lắc lư bắt đầu, giống như là có máy khoan tiến vào khu phòng, gào thét tại giữa hai người. Kham Giai Hân gật đầu nói, "Đã hiếu kỳ, vậy liền nói cho ngươi, ta họ Kham, Trần đại nương tử cũng họ Kham, một bút không biết ra được hai chữ, nói như vậy, ngươi rõ ràng đi." Âu Dương Nhung giả bộ như nghĩ nghĩ, chất phát gật đầu, "Rõ ràng, là nhà mình người quen." Kham Giai Hân sắc mặt hơi lạnh, nghiêng hắn nói, "Dùng phòng ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau, tại khố phòng trộm đạo." Âu Dương Nhung lập tức phản bác, "Ta không có trộm đạo." Nàng lại không để ý, phấn chấn dưới tay áo, một cái hộp từ đó trượt xuống, rơi vào trong tay. Kham Giai Hân đem con kia đan hộp tại Âu Dương Nhung trước mắt lung lay, mặt không biến sắc tim không đập nói, "Sư phụ thích ăn một món ăn, cần đặc thú nguyên liệu nấu ăn, ta cố ý tới lấy, mới đi theo Kham đại nương tử tới lấy đồ vật, ấy, chính là cái này, tổng sẽ không còn muốn ta tự mình mở ra cho ngươi xem qua. Lần sau sư phụ muốn ăn cái gì, ta cũng phải tới giúp nàng báo cáo chuẩn bị cho ngươi." Không chờ Âu Dương Nhung nói chuyện, cũng không cho hắn xem rõ ràng trong tay bộ thời gian, nàng cũng đã đem đan hộp thu vào trong tay áo. "Còn có vấn đề khác sao, Liêu A Lương?" Âu Dương Nhung lắc đầu, "Vạn bạn không dám. Tiên tử cũng không cần hướng ta xin chỉ thị, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, tiên tử chớ có quá mức nghiêm túc." Kham Giai Hân nghe vậy, khẽ cười một tiếng. "A." Nàng điêu sái quay người, hướng cố phòng ngoài cửa đi đến, khoát tay bước xuống một câu, "Ngươi tốt nhất thật là một cái thẳng tính, hồ đồ vậy liền một mực hồ đồ, ta a ông nói qua, người à, khó được nhất liền là một mực hồ đồ." "Dừng lại, ta nhớ kỹ ngươi, Liêu A Lương." Âu Dương Nhung dừng ở nguyên địa, đưa mắt nhìn cái này vị đa nghi tiểu nương tử bóng lưng đi xa. Đợi đến Kham Giai Hân triệt để rời đi, hắn than dài một ngụm trọc khí, túi đầu sờ lên ống trúc, phía trên có chút lòng bàn tay vết mồ hôi. Âu Dương Nhung lại cùng thò đầu ra tiểu Mạc Tinh liếc nhau. Nàng khuôn mặt nhỏ kích động, nói thầm đổ thêm dầu vào lửa, "Tiểu Nhung, hai người các ngươi làm sao không đánh nhau, thăm dò đến sò xét đi, thật là chợt đều sốt ruột chết bản tiên cô, thích nhất xem ngươi cùng nữ nhân đánh nhau." Ngậm miệng. Diệu Tư giật dây nói, "Ngươi liền Vân Mộng đại nữ quân đều đánh, không nung chiều, hiện tại còn nhẫn cái này tiểu nữ bị, hai ta liên thủ, có thể đem nàng treo lên đánh. Bớt tranh cãi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Mặt khác, không có ngươi ta cũng có thể treo lên quân nàng. Nơi đây không nghi nhiều lời, về trước đi." Âu Dương Nhung cong lại đạn về Diệu Tư cái đầu nhỏ, bưng chặt tay áo, bước nhanh rời đi khu phòng. Nơi xa chân trời, lật lên ngân bạch sắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Âu Dương Nhung ra ngoài, người mặc một bộ chọn mua phòng tạm dịch phục sức, chuẩn bị đi chọn mua phòng. Mí mắt buông thẳng, tinh thần không quá tốt, đêm qua sau khi trở về, hắn không chút nghỉ ngơi, đều tại ôn tập lần này xuống núi làm sự tình, còn có đêm qua không cẩn thận đánh vỡ Kham Giai Hân bí mật. Tại khố phòng nghe lén một vòng, phát hiện cùng hắn dự đoán không giống nhau, đều là chút dâu ria việc nhỏ ngược lại còn hết sức khó xử dính vào, còn cùng Kham Giai Hân mặt đối mặt đụng vào, bị ép bắt lấy đối phương bím tóc. Sớm biết tối hôm qua liền không hiếu kỳ đi nhìn trộm Trần đại nương tử bí mật. Âu Dương Nhung sợ nhất Kham Giai Hân sau khi trở về, càng nghĩ càng không thoải mái, đối với hắn trả đũa, không dứt. Cũng không biết tối hôm qua kia phiên ứng phó, có tính không quá quan. Âu Dương Nhung đi ra cửa viện, sắc mặt có chút xuất thần. "A Lương huynh đệ." Sát vách truyền đến phụ nhân vui sướng âm thanh. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, Lý Hoàn đang bưng chậu nước, tại phơi áo dây thừng dưới, đệm chân phơi quần áo, trông thấy hắn về sau, một mặt bất ngờ ngạc nhiên. Hắn khách khí lên tiếng chào hỏi, "Lý phu nhân sớm." Lý Hoàn cười hỏi, "Ngươi khi nào trở về, thiếp thân làm sao không nhìn thấy?" Âu Dương Nhung bình tĩnh nói, "Đêm qua trở về trễ, không có quấy rầy đến phu nhân mới tốt." Lý Hoàn nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn xem hắn, "Ngươi có thể bình an trở về liền tốt." Thiếp thân quay đầu kinh hồng nói một tiếng, "Đã đều trở về, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm tụ họp một chút, các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự nha." "Ừ ừ." "Tốt." Âu Dương Nhung lúc đầu chuẩn bị ứng phó một chút, có thể không biết là nhớ tới cái gì, ma xui quỷ khiến đồng ý hắn liếc mắt Lý Hoàn nét mặt tươi cười. Mặc dù biết cái này quý phụ nhân đối với hắn như thế hòa ái dễ gần, là có hắn muội là A Thanh Duyên cơ tại. Nhưng là vừa nghĩ tới tại Lư thị mộ tổ sự tình bên trên, tại hắn hai mẹ con chỗ này nổ qua hoặc sẽ phải nổ lông dê, liền có chút không có ý tứ. Trước khi đi, Âu Dương Nhung lại hỏi, "Đúng rồi, Lý phu nhân, lúc ta không có ở đây, có cái gì người tới tìm ta, A Thanh trở lại qua không?" Lý Hoàn dường như nhớ một chút, lắc đầu, "Không có, không người đến tìm. À, cái kia gọi Ngô Thúy Thiện đường tiểu đường, phía trước mấy thiên hà vừa giặt áo phục lúc, nàng nhưng thật ra hỏi qua tình huống của ngươi, thiếp thân như thực đáp, nói ngươi còn tại chọn mua phòng bên kia làm tạp dịch, gần nhất xuống núi." Dừng một chút, nàng ngáy con mắt, hướng như có điều suy nghĩ Âu Nhung Nhung, "Chê bữa, làm sao, hai người các ngươi chỗ lên. Nàng quan tâm như vậy ngươi." Âu Dương Nhung không cảm thấy buồn cười, an tĩnh một lát, nói khẽ, "Khả năng là đồng bệnh tương liên đi, cùng chung chí hướng, tự nhiên quan tâm bài câu." Lý Hoàn cũng thu liêm ý cười, lắc đầu, đổi đề tài, "A Lương huynh đệ hỏi A Thanh cô nương về không có trở về, nhưng thật ra là lo lắng chúng ta nói lỡ miệng, để nàng biết chuyện của ngươi, sau đó dính vào." Âu Dương Nhung nhìn nhiều mắt khéo hiểu lòng người tâm tư nhạy cảm quý phụ nhân, không có nói tiếp. Hắn ôn quyền, cáo từ trước, còn muốn đi chọn mua phòng báo đến. "Được." Âu Dương Nhung tại Lý Hoàn đưa mắt nhìn dưới rời đi. Đi vào chọn mua phòng, hết thể như thường, Trần đại nương tử không có gì dị sắc. Trừ bỏ xuống núi làm lao động tay chân việc này, chọn mua phòng rất thanh nhàn, chủ yếu là trông coi khu phòng, hoặc là trợ giúp Trần đại nương tử thẩm tra đối chiếu hàng hóa. Cả ngày xuống tới, Âu Dương Nhung đều tại công việc bình thường bên trong vượt qua. Đêm qua Kham Giai Hân những sự tình kia, tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua giống nhau. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Ngày thứ hai, Âu Dương Nhung như thường lệ lên trực. Trải qua hôm qua bận rộn, hắn xem như đối phần này chọn mua phòng công việc quen thuộc chút. Kiếm Trạch bên trong các nơi thiện đường giữa trưa, ban đêm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, đều cần bọn hắn chọn mua phòng tạp dịch nhân viên lâu năm đưa đi. Mỗi ngày buổi sáng các nàng thiện đường bên kia sẽ thống kê danh sách, phái người đưa tới, bọn hắn chiếu vào danh sách, đi khố phòng lấy hàng là được rồi. Một mực bận đến buổi chiều, hơi chút thanh nhàn chút, bởi vì bữa tối cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không nhiều, buổi chiều có thể thành thời trộm chút lười. Một trận nghỉ trưa qua đi, Âu Dương Nhung cùng mấy cái khác tạp dịch, top 5 top 3, đi hướng cố phòng, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn. Âu Dương Nhung trên đường đi rất ít nói, mặt khác mấy cái đồng liêu nhưng thật ra quen thuộc hắn chất phác, cũng không có cưỡng ép đáp lời. Tới gần cố phòng, Âu Dương Nhung ngẩng đầu ngắm nhìn. Lại nghĩ tới hôm trước trong đêm Kham Giai Hân cùng hắn đụng cùng nhau một màn. Ngô ngô ngô. Không tập trung thời khắc, bên cạnh đột nhiên truyền đến nào đó đạo quen thuộc giọng mũi, mỗi cái ngô đều là khác biệt điệu. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, một vị chân ngắn cô bé lọ lì đang đứng tại ven đường bên cây, hai tay vác tại sau lưng, chớ mắt nhìn hắn. Là Lý Su. Hắn có chút run lên. Lý Su nhảy dựng lên, hướng hắn vây vây tay, "Nô." Trong tay nàng giống như lại nắm một cây dây nhỏ. Âu Dương Nhung do dự thời khắc, mấy vị khác tạp dịch nhìn nhau vài lần, ăn ý tăng tốc bước chân, không đợi Âu Dương Nhung, liền đi khu phòng, đem không gian lưu lại. Âu Dương Nhung thấy thế, cũng không có né, đi ra phía trước. "Tiểu tiên tử chuyện gì?" Lý Su không có lời hữu ích, vòng quanh hắn chạy một vòng, dường như dò xét. Cùng lúc đó, sau lưng nàng còn kéo có một vật. Âu Dương Nhung lúc này mới xem rõ ràng, là một con hoa sơn chả gà, bị Lý Su dùng dây nhỏ nắm cổ. Hẳn là hôm nay phần thằng xui xẻo, gặp cái này chịu tượng cô bé lọ ly. Âu Dương Nhung trong lòng yên lặng cho cái này hoa sơn chả gà cầu nguyện hạ. Hắn đột nhiên quay đầu hỏi Lý Su, "Tiểu tiên tử làm sao biết ta trở về rồi?" Lý Su hì hì cười một tiếng, vừa vặn lộ ra thiếu một hạt răng cửa răng, "Nô, có người cùng ta nói." Âu Dương Nhung ngoài ý muốn nói, "Tiểu tiên tử còn có nhãn tuyến đâu?" Cô bé lọ ly khoát khoát tay, một bộ khiêm tốn bộ dáng nhỏ, "Không có cách, nhân duyên tốt, Liêu Hà Lương, đừng hâm mộ. Cái này một khối đều là địa bàn của ta, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch tất cả đều nhận biết ta." Âu Dương Nhung liếc mắt bị nàng túm một đường rơi mau nửa chọc gà, không có phát biểu ý kiến. Lý Su nghiêng đầu hỏi, "Liêu A Lương, còn nhớ rõ ta lần trước nói lời sao?" Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Thử học đạo, ngông ngông nô." Lý Su khoát tay, "Không không, không phải câu này, là giảng nghĩa khí một câu kia." Âu Dương Nhung gật đầu, phản ứng bình thản, "Nha." Trung quanh tả hữu, chuẩn bị chờ người. Lý Su lại theo tại phía sau hắn, gật gù đáp ý, cùng nhỏ phu tử giống như nói, "Cơ hội của ngươi tới rồi, ta cũng có công lao nha." Âu Dương Nhung nghi hoặc, "Cơ hội gì?" Lý Su mười phần hào phóng đưa tay, đem hoa sơn chả gà dây nhỏ lấp đầy trong tay hắn, có chút không kịp chờ đợi, "Ê, đi ngao nổi canh gà. Cũng đừng nói ta không coi nghĩa khí ra gì, có chuyện tốt gì, ta đều là trước tiên nghĩ đến ngươi." Âu Dương Nhung, hắn không nói hai lời, quay người rời đi. "Ai ai." Lý Su nắm hoa sơn chả gà, đuổi theo, "Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì?" Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc, nhẹ gật đầu, "Tiểu tiên tử thật sự là làm mê muội. Có thể đi trước thiện đường chờ cùng loại cơm tối." Lý Su cắn cắn ngón tay cái, đập đi miệng nói, "Chuyện ăn cơm đợi lát nữa lại nói, ngươi chuyện trọng yếu." Âu Dương Nhung gật đầu. "Ừm, ngươi nha đầu này là ước gì ta chết. Tiểu tiên tử xin tránh ra, ta còn có sống muốn làm, không có tiểu tiên tử rảnh rỗi như vậy." Dứt lời, hướng cố phòng nhanh chân đi đi. Lý Su nắm hoa sơn chả gà, không rời không bỏ, theo tại hắn phía sau cái mông đằng sau. Âu Dương Nhung lắc đầu, đi ở phía trước, không để ý đến. Người không thể tại cùng một cái trong hố ngã sắp xuống hai lần. Cái này mao nha đầu cũng là không hợp thói thường, chẳng lẽ lại coi hắn là cá, chỉ có 7 giây ký ức. Hai người một trước một sau, đi vào khố phòng phía trước. Âu Dương Nhung không có lại cho theo thí trùng Lý Su nói chuyện cơ hội, trực tiếp đi vào đại môn, cùng làm liêu kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, bận rộn bắt đầu. Cùng loại đem những này công việc làm xong, buổi chiều đã qua hơn phân nửa, nhanh đến từng cái thiện đường bữa tối chuẩn bị giai đoạn. Cửa kho, có thiện phu lôi kéo xe ba gác dừng lại, là tới lấy nguyên liệu nấu ăn. Âu Dương Nhung không sai biệt lắm rút xong, cuối cùng dựng đem tay, đem nguyên liệu nấu ăn đem đến cổng chất đống. Làm xong những này, hắn ánh mắt lướt qua phát hiện, Lý Su không đi. Một lọ lì một gà, ngay tại phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ vòng quanh vòng vòng. Cẩn thận nhìn lên, nàng giống như là dắt chó, nắm hoa sơn chả gà, trong bụi cỏ bắt chúng ăn. Cũng không biết có phải hay không tại kiên nhận chờ hắn cái này vị bạn tốt hạ trị nấu canh, dù sao là ngăn ở hắn con đường chắc chắn phải đi qua bên trên. Dĩ vang cái này canh giờ điểm, Lý Su cũng đều là đi từng cái thiện đường vào chỗ, từng cái khảo sát cơm nước. Âu Dương Nhung khỏe miệng có chút có quắc hạ. Dường như phát giác được Âu Dương Nhung ánh mắt, kém chút xoay quanh đem bản thân chuyển choáng cô bé lọ ly, quay đầu xem ra, hướng hắn rực rỡ cười một tiếng, trắng đoán răng lợi, thiếu khỏa đại môn nhà, lại thêm trong tay nắm một con gà, hòa phong có chút ít buồn cười. Âu Dương Nhung làm bộ không thấy được, chuẩn bị rời đi, cuốn chút đường xa về nhà. Đúng lúc này, Trần Đại Nương tử chạy tới, ánh mắt kiểm tra bọn thủ hạ làm việc, miệng trong không quên hướng Âu Dương Nhung nói, "Liêu A Lương, có người tìm ngươi." "Ai?" Không cần Trần Đại Nương tử trả lời, một đám quen thuộc thân ảnh hướng hắn chỗ này đi tới. "Liêu đại ca." Là Sa Nhị Cẩu nhiệt tình lớn giọng. Âu Dương Nhung nghiêng đầu nhìn lại, là Tống Chỉ An, Sa Nhị Cẩu, Dư Mễ Lạp một đoàn người. Đằng sau còn đi theo Lý Hoàn cùng Lữ Kinh Hồng hai người. Mọi người cùng cung, như thế cái hiếm có chẳng cảnh. Từ khi một hồi trước Lý Hoàn mang theo bọn hắn đưa cơm, đánh vỡ Lư Kinh Hồng báo cáo sai sư phụ sau đó, Lư Kinh Hồng cũng rất ít cùng Sa Nhị Cẩu cùng một chỗ cùng không xuất hiện. Có Sa Nhị Cẩu địa phương liền không có hắn. chỉ cần là nhìn thấy liền đi vòng qua, tựa như đụng phải chúng đích khắc tinh giống nhau. Chương 931, phía trước ngạo mạn sau cung kính, quay về thiện đường. Chương 931, phía trước ngạo mạn sau cung kính, quay về thiện đường. Âu Dương Nhung từ dưới núi trở về sự tỉnh, chỉ có Lý Hoàn biết, hẳn là nàng chuyển đi. Đến mức vì sao sẽ hô Tống Chỉ An, Dư Mễ là bọn người tới, có lẽ là vì để cho Lư Kinh Hồng cũng tới. Lần trước chuyện phát sinh về sau, Lư Kinh Hồng đều theo bản năng tránh bọn hắn. Đến mức Sa Nhị Cầu vì sao cũng tới, khả năng là Dư Mễ Lạp nói lộ ra miệng. Chỉ là trong nháy mắt suy đoán, nhưng Âu Dương Nhung đã có chút sọ nào đau đớn. Những này người quan hệ làm sao đều còn con quân quấn. Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn nhã nhặn đi tới Tống Chỉ An. Cũng chỉ có cái này vị Tống cô nương, có thể để Lư Kinh Hồng đỉnh lấy mất mặt không có mặt áp lực chỉ diện. Chỉ là Tống Chỉ An rõ ràng đối với hắn không quá cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, cái này vị kiếm nam đạo đến tiểu nương đối chung quanh tất cả mọi người đều khách khí. Âu Dương Nhung không cấm lại nghĩ tới ban đầu ở cửa thứ ba dưỡng tâm điện kiểm nghiệm lúc, Tống Chỉ An sớm dừng bước khắc thường, cũng không biết là bực nào khúc mắc, như chướng ngại vật. Giờ phút này, Âu Dương Nhung vừa bận làm xong hôm nay công việc, nhàn rỗi. Trần Đại Nương tử lại đối này ngầm đồng ý, Âu Dương Nhung cũng không có giao tình, chủ động nên đón mọi người. Bất kể nói thế nào, có thể tới, đều là kiếm trạch bên trong số lượng không quan tâm nhiều hơn hắn, Hồ Bằng, Cẩu Hữu cũng là bạn, càng huống chi những này tiểu đồng bọn đều là rất đơn thuần, tâm tư phức tạp chút như Tống Chỉ An, cũng xưa nay chưa làm qua tổn hại mọi người lợi ích sự tình. Lư Kinh Hồng loại trừ quá yêu trăng bức, cướp làm náo động bên ngoài, không có gì thói xấu lớn. Sa Nhị Cầu, Dư Mễ Lạp càng không cần nói. Đánh xong một vòng chào hỏi về sau, Âu Dương Nhung quay đầu xem hướng chính yên lặng dò xét bốn phía Tống Chỉ Nhược, thuận miệng hỏi một chút, Tống cô nương trở về lúc nào? Lư Kinh Hồng ôm kiếm, điệu thấp đứng tại Lý Hoàn bên cạnh, cùng Dư Mễ Lạp Sa Nhị Cầu cách cực kỳ xa, làm bộ không nhìn thấy bọn hắn, giờ phút này nhịn không được quan tâm câu, Tống cô nương vẫn là phải chú ý an toàn, lần trước nghe nói ngươi lại theo thu đường tiên tử ra ngoài rồi, vẫn là xâm nhập đầm lầy phương hướng. Tống Chỉ An cười dưới, có sáu thần nữ dẫn đội, không có nguy hiểm gì, chỉ là đi một chỗ bản tông nữ quân tiền bối độc thân thăm dò qua địa phương, 5 năm kỳ đầy, hái một kỳ lạ vật, chỗ kia từng làm qua tiêu ký. Nàng nói không tỉ mỉ, hướng mặt lộ vẻ hiếu kỳ mọi người, nói khẽ, bất quá trên đường đi, xác thực gặp không ít chuyện lý thú thú vật, tỉ như, có một chỗ đằng sau, huỳnh quang bảy cá theo đuôi trời lớn, các sư tỉ nói, này cá ăn, người tại đêm khuya cũng sẽ khắp cả người huỳnh quang, nhưng sẽ khó ngủ ba ngày. Còn có một chỗ mặt hồ, đi thuyền mà quá hạn, sáu thần nữ đề miệng, nói xuân thu lúc từng có một vị sở người trải qua, bội kiếm rơi hồ, cụ thể không biết thế nào chỗ, mỗi năm tìm đến, về sau, cũng thường có người tìm. Cái này đầm lầy chỗ sâu thật sự là thần kỳ. Mọi người nghe được say sương ngon lành. Đáng tiếc Tống Chỉ An điểm đến là rừng, biết được tất vông. Dư Mễ Lạp cực kỳ hâm mộ nói, Tống tỷ tỷ thật lợi hại, nghe nói lần này thu đường các sư tỷ ra ngoài, liền mang ngươi một vị mới tới biệt nữ, mặt khác hai vị cùng thời kỳ tiến vào thu đường, cũng không có tư cách đi. Lư Kinh Hồng gật đầu tán dương, Tống cô nương khẳng định cực kỳ thụ sáu nữ quân coi trọng. Không có chuyện. Tống Chỉ An khiêm tốn bài câu, thần sắc cũng không đắc ý chi ý không quá muốn bị đàm luận, nàng liền đem chủ đề chuyển đến Âu Dương Nhung trên thân. Liêu đại ca, ngươi chuyện này, ta nghe nói, thật sự là thay bay vạ gió, Liêu đại ca số phận có chút không tốt. Sa Nhị Cầu cũng căm giận không bình nói, liền là chính là, kia cái gì tiểu tiên tử, không phải kẻ lừa bịp Tống tiền sao, cũng không nói rõ ràng, hố Liêu đại ca, rõ ràng là đồ đệ mình sai, kia hai thần nữ có chút không giảng lý, bản thân giáo đồ không nghiêm, phạt Liêu đại ca làm cái gì? Không được đồ nhi tham ăn, vậy cũng chớ để nàng chạy vào phòng bếp. Dư Mễ Lạp nhìn một chút phía sau có chút mệt nhọc yên tĩnh rơi khố phòng, cũng tiếc hận nói, Liêu đại ca liền là người quá tốt, đối với người nào cực kỳ chân thành, nào có thiện đường những người khác nhiều như vậy tâm nhãn, mỗi ngày phòng cái này phòng kia, Liêu đại ca đoán chừng là nhìn cái kia Lý Xu thương cảm, tưởng rằng không có đồ ăn ăn, không cẩn thận chụp vào. Lý Hoàn chen vào nói câu, kia Lý tiểu tiên tử làm hoàn toàn chính xác thực có chút không quá địa đạo, khả năng niên kỷ quá nhỏ, còn không biết phân tốc nặng nhẹ. Lư Kinh Hồng nhìn một chút Âu Dương Lung, lại nhìn một chút hắn vị trí thưa thất tịch mịch khố phòng chi địa, không có chế giễu hoặc xem thường. Lư Kinh Hồng có chút thở dài, khó được có chút thân cận vô vô Âu Dương Nhung bà bay, Liễu Minh thoải mái tinh thần, đại trượng phu lên lên xuống xuống bình thường. Hắn ngựa khí có chút sụt xịt. Có lẽ là nghĩ đến bản thân gần đây gặp khó thung lũng tình cảnh, bái sư thấp một mực xem thường Sa Nhị Cầu một đầu, đằng sau lại bị người tại mẫu thân, Tống cô nương trước mặt bà bà đánh mặt. Mọi người lao nhau, nhao nhao thay Âu Dương Nhung bên bực kẻ yếu. Coi như cổ động diễn trò, cũng coi như để người ấm lòng. Âu Dương Nhung lắc đầu, là ta ngu dốt. Lúc này, Tống Chỉ An mở miệng, ta gần nhất vừa vặn quen biết một cái lan đường sư tỷ, biết Liễu đại ca lúc này về sau, hỗ trợ đi hỏi dưới. Kỳ thật chuyện này không có quá có nghiêm trọng, nhị nữ quân kỳ thật không có phạt ngươi ý tứ, chỉ là để phía dưới người quản thúc Lý Xu nghiêm ngặt một điểm, chỉ bất quá bốn con thành thẳng. Nhị nữ quân đứng quá cao, ý chí của nàng truyền đạt xuống dưới, tầng tầng tăng giá cả, lại thêm Lý Xu dù sao cũng là nữ quân điện đệ tử đi truyền, đoàn người nào dám thực sự nghiêm quản được tội, thế là liền biến thành Liễu đại ca hiện tại tình huống, phía dưới các cấp phụ trách chỉ người đều là tại dùng phòng ngừa bậc nhất. Nhưng kỳ thật, Liễu đại ca coi như về thiện đường tiếp tục làm việc, cũng là bình thường không có chuyện gì. Dư Mễ Lạp nhỏ giọng thầm thì nói, vậy làm sao không từ cái này bẩn chênh lệnh địa phương cho triệu hồi đi? Không vẫn là có người làm khó dễ, đối Liêu đại ca bất công đạo sao? Mọi người nhất thời trầm mặc. Tống Chỉ An cũng lời nói ngừng lại, không thể nói được gì. Âu Dương Nhung thấy thế, chuẩn bị chỉ đùa một chút, sinh động dưới bầu không khí. Mặc dù cùng hắn chất phát tính cách lại không quá phù, nhưng là cũng không nguyện mọi người nghị luận nữa hắn những sự tình này. Hậu Phương Sa Nhị Cầu đột nhiên nói, kỳ thật ta cùng sư phụ nói dưới, muốn cầu hắn giúp đỡ chút, xem có thể hay không để cho Liễu ca lưu lại.
Tống Chỉ, Lý Hoàn bọn người ánh mắt lập tức quay đầu sang.
Âu Dương Nhung nghiêng đầu nhìn lại.
Dư Mễ là hỏi, sau đó thì sao?
Gia thụ tiền bối nói thế nào?
Giọng nói của nàng có chút chờ mong.
Đối mặt tầm mắt mọi người, Sa Nhị Cẩu gãi đầu một cái nói, ta vừa nói, sư phụ liền gõ xuống ta đầu, để ta chuyên tâm luyện kiếm, đừng cho hắn kéo chút có không có.
Mọi người nhất thời không nói gì.
Lư Kinh Hồng nghe được Sa Nhị Cẩu, có chút không yên lòng, dường như muốn đi.
Một bên Lý Hoàn cũng tại nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý con trai mình sắc mặt.
Tống Chỉ An hướng Âu Dương Nhung hỏi, Liễu đại ca, ngươi có phải hay không chưa từng có cùng ngoại nhân nhắc qua Liễu Thanh cô nương sự tình?
Lý Hoàn nhịn không được thay thế chất phác Âu Dương Nhung nói, A Lương xác thực không có để cập qua, nếu là để, những người kia nào dám từ chối?
A Lương bản thân không nói, cũng làm cho thiếp thân đừng nói, ai?
Tống Chỉ An gật gật đầu, nhìn nhiều mắt Âu Dương Nhung, có chút hiểu rõ.
Những người khác cũng bất tiện nhiều lời, có chút tiếc hận.
Lư Kinh Hồng chủ động đáp lời, Tống cô nương, Dư cô nương, trong đêm cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, chúng ta đoàn người rất lâu không có tụ họp một chút.
Tối nay không được, Thu Đường có việc.
Tống Chỉ An lắc đầu, lại hướng Âu Dương Nhung nói, Liễu đại ca, chuyện của ngươi, ta tại đi hỏi thăm một chút.
Không cần.
Âu Dương Nhung khoát tay đánh gãy, cũng không phải việc ghê gớm gì, để Tống cô nương khắp nơi nợ nhân tình sẽ không tốt, ta cũng không biết làm như thế nào trả lại ngươi, hiện tại đợi tại cái này chọn mua phòng rất tốt, mỗi tháng còn có thể xuống núi dạo chơi, bất quá ta không đi được thị trấn bên trên.
Hắn hướng Dư Mễ Lạc, Sa Nhị Cẩu xin lỗi nói, cho nên xuống núi phía trước đáp ứng chuyện của các ngươi, khả năng không có xử theo pháp luật đến.
Dư Mễ Lạc cười nói, không có việc gì, đây đều là việc nhỏ.
Sa Nhị Cẩu cực kỳ hâm mộ nói, nếu là ta có thể cùng Liễu đại ca cùng làm việc liền tốt.
Tóc ngắn thanh niên sắc mặt hâm mộ, bộ này ngữ khí không giống như làm giả.
Chính là bởi vì Tống cô nương từ chối nhã nhặn một chuyện dầu dĩ không vui, Lư Kinh Hồng nghe vậy, có chút nhớ nhung thổ huyết.
Lý Hoàn cũng rất là im lặng, thật sự là không biết rõ vì sao tiểu tử ngốc này có thể bị Trúc Đường lợi hại nhất hai vị kiếm tu coi trọng.
Dường như phát giác được bọn hắn không vừa phản ứng, Sa Nhị Cẩu ánh mắt rời đi qua.
Lư Kinh Hồng lập tức tránh đi ánh mắt, nhìn quanh nơi khác.
Sa Nhị Cẩu phát hiện không khí chung quanh an tĩnh lại, có chút cùn cảm giác, nghi ngờ chung quanh tả hữu, các ngươi làm sao đều không nói.
Tống Chỉ An cùng Dư Mễ Lạp liếc nhau một cái.
Kỳ thật đối với Sa Nhị Cẩu tại Trúc Đường ngập trời phúc vận, đoàn người đều cực kỳ kinh ngạc nghi hoặc. Có thể bị Ngọc Bài kiếm tu gia thụ thu đồ, theo một ý nghĩa nào đó, không bại bởi tuyển vào Thu Đường Tống Chỉ An trên lệnh. Mặc dù Trúc Đường không phải hạch tâm đường khẩu, nhưng là có chuyên môn danh sư truyền thụ kiếm đạo, chỉ là cái này điểm liền so Thu Đường đám Việt nữ thống nhất tu luyện muốn mạnh mẽ. Chỉ là đối với việc này, các nàng những ngày này không phải là không có tự mình hỏi qua, nhưng không có gì dùng, bởi vì Sa Nhị Cẩu chính mình cũng là mơ mơ hồ hồ, không rõ nguyên do. Như quả không phải giả bộ hồ đồ vậy cũng chỉ có thể tạm thời quy về người ngốc có ngốc phúc.
Một bên khác, khố phòng ngoài cửa, tại Trần Đại Nương tử chỉ huy dưới, sớm lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã bị từng cái thiện đường thiện phu trở đi.
Nhớ kỹ đến phiên các tòa thiện đường bận rộn bữa tối, Âu Dương Nhung cùng loại chọn mua phòng tạm dịch công việc tất cả đều là hoàn thành, lưu lại nhân thủ tại cửa kho trực ban là đủ.
Trần Đại Nương tử cho cách, Âu Dương Nhung hôm nay không trực ban, có thể sớm đi trở về.
Hắn chuẩn bị chào hỏi đoàn người rời đi.
Đột nhiên, nơi không xa tới một đám người, bước nhanh đi vào khố phòng bên ngoài.
Chặn Âu Dương Nhung đám người đường đi.
Liêu A Lương ở đâu?
Có phụ nhân hỏi, có chút vội vàng.
Lý Hoàn thấy rõ người tới, một mặt kinh ngạc, Tôn Đại Đường.
Người đây là?
Chỉ thấy người tới bên trong, thình lình có Thanh Lương Cốc Thiện Đường bảo trưởng Tôn Thị thân ảnh.
Tôn Thị vội vàng mắt nhìn Lý Hoàn, lại lập tức trong đám người tìm, trông thấy đám người hậu phương Âu Dương Nhung về sau, nhãn tình sáng lên, vọt lên, tiểu tổ tông, cuối cùng tìm tới ngươi, nhanh nhanh nhanh, theo ta về thiện đường, liền đợi đến ngươi.
Không khí yên tĩnh một lát.
Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc, Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng nhao nhao quay đầu, xem hướng chất phát thanh niên, ánh mắt hoang mang.
Âu Dương Nhung nhìn một chút đầy nhiệt tình, khuôn mặt tươi cười rực rỡ Tôn Thị.
Hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng rất ngoài ý muốn.
Âu Dương Nhung không có lập tức đáp lại Tôn Thị, cấp tốc đánh giá mặt khác người tới.
Loại trừ Tôn Thị bên ngoài, còn có mấy vị khác tay cầm môi đại đường, Chu Thị cùng Nô Thúy cũng đứng tại bên trong đó.
Phát hiện Âu Dương Nhung ánh mắt quan tới, Nô Thúy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút phức tạp, ẩn ẩn ngậm lấy chút bội phục.
Chu Thị thì là nháy mắt ra hiệu, hướng hắn bĩu môi ra hiệu dưới thái độ 180 độ biến hóa Tôn Thị bóng lưng.
Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, hỏi: "Tôn đại đường, em đẹp, muốn ta đi qua làm gì? Ta là chọn mua phòng tập dịch, không phải thiện đường tập dịch." Không thể chạy loạn, mất quý củ.
Tôn Đại Nương khoát khoát tay, định ngọt cười một tiếng, "A Lương, tay nghề của ngươi tốt, chúng ta thiện đường có thể nào không có ngươi, mấy ngày trước đây là muốn cho ngươi tránh đầu gió, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hiện tại danh tiếng qua, tự nhiên muốn mời ngươi trở về, chúng ta là người một nhà, ta đi cùng Trần Đại Nương tự nói, đem ngươi thả lại đến, chỗ này không có cái gì tốt đợi đến, vẫn là về là tốt."
Nói đến chỗ này, nàng lại không kịp chờ đợi thúc giục nói, "Đi nhanh đi, A Lương, đoàn người đều ngóng trông ngươi trở về, vừa bạn, hôm nay sáu nữ quân cố ý điểm danh ngươi." Bữa tối muốn chế biến một bình canh gà, đưa đi Thu Đường bên kia, khao ra ngoài trở về chư vị tiết tử. A Lương, ngươi nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức trở về, nhanh đến canh giờ.
Âu Dương Nhung nghe nghe, lông mày trao lên.
Ngay tại Tôn Đại Nương cho là hắn muốn vui vẻ đáp ứng thời khắc, Âu Dương Nhung khẽ thở dài yêu thích, đâu ra đấy nói, ta cũng không phải bảo đình, không có mình bếp lò, không có tư cách tại thiện đường nấu canh gà, chư vị đại nương tử làm đều so với ta tốt, cái này canh hẳn là các ngươi đến ngao mới đúng, ta không thể vượt qua.
Mắt thấy hắn khô khan chất phác, liền là không đi, Tôn Đại Nương lập tức nóng nảy.
Ngươi.
Ngươi, Vậy dạng này, ngươi bây giờ liền là bản thiện đường bảo đinh, có vị trí nấu canh, ngươi mau trở lại đi, vị trí mới cho ngươi lưu lại tốt. Âu Dương Nhung vẫn là không nhúc đích, nhìn một chút Tôn Đại Nương cùng loại một đám trông mong chờ lấy hắn thiện đường người tới, hắn ngữ khí nghi ngờ hỏi, đường bảo đinh sao, chúng ta thiện đường hết thảy cứ như vậy mấy cái bếp lò, có cái nào là ta, chẳng lẽ có mặt khác đại nương tử đi? Tổng sẽ không liền là cái danh nghĩa a? Tôn Đại Nương sắc mặt có chút cứng đờ, nhìn chăm chú hắn chốc lát, nàng cắn răng nói, có, như vậy đi, ta bếp lò cho ngươi, từ nay về sau, ngươi liền là chúng ta thiện đường bảo đinh, có thể tùy ý làm đồ ăn, cùng mặt khác đại nương tử giống nhau. Tốt, đi thôi. Trả ra lấy được mình muốn thẻ đánh bạc, nguyên bản một mặt do dự Âu Dương Nhung, không có chút nào dày vò khốn khổ, quyết định cuối cùng liền đi. Tôn Đại Nương thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá đã đáp ứng chuyện, lại không tốt trước mặt mọi người đổi ý, chỉ có thể cười lớn một tiếng theo bên trên. Thiện đường bên trong nhớ thương thật lâu vị trí, cứ như vậy tùy tiện đến tay, Âu Dương Nhung cũng có chút không nghĩ tới. Hôm nay là thật là khổ tận cam lai, biến hóa đi vào quá nhanh. Nhưng cũng có chút điểm đáng ngờ, vì sao sáu nữ quân là hôm nay đột nhiên muốn uống canh, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì? Trần Đại Nương tử bị Tôn Đại Nương kéo đi một bên, câu thông bàn giao. Chọn mua phòng cùng một chỗ cộng sự tạp dịch các đồng liêu, đều hướng Âu Dương Nhung ném đi hâm mộ ánh mắt. Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc, Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng mấy người cũng có chút hai mặt nhìn nhau, dường như vạn vạn không nghĩ tới đột nhiên tình thế phát triển, từng đôi mắt không nhịn được đánh giá Âu Dương Nhung. Đúng lúc này, một cái nhỏ chân ngắn bóng đen lanh lợi xuyên qua đám người, chạy đến Âu Dương Nhung trước mặt, tay nhỏ duỗi ra. "Ê." Tại khố phòng bên cạnh đi dạo thật lâu nàng, hướng Âu Dương Nhung đưa lên một vật. Một con nhảy nhót tương mừng. Hoa Sơn trà gà. Chương 932, tiên tử quả tạo. Chương 932, tiên tử quả tạo. Âu Dương Nhung nhìn một chút Lý Xu, lại nhìn một chút nàng vừa lúc đưa lên Hoa Sơn trà gà. Trong lúc nhất thời không nói gì, Lý Xu đột nhiên tiến lên đưa đồ vật cử động, cũng hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý cùng Âu Dương Nhung thời khắc này ánh mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Xu, Hoa Sơn trà gà khác biệt. Các nàng phần lớn ánh mắt hiếu kỳ, hơi nghi hoặc một chút cái này chân ngắn cô bé lọ lì thân phận. Chỉ có cá biệt một nhóm nhỏ người, như Trần Đại Nương tử, Tôn Đại Nương, Chu Thị cùng loại già đời người, thần sắc nghiêm lại, tất cung tất kính ôm quyền chào hỏi, "Lý tiểu tiên tử." Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng, Dư Mễ Lạc bọn người lúc này mới kịp phản ứng, một mặt giật mình xem hướng Lý Xu. Nguyên bản bình tĩnh dùng đúng Tống Chỉ An, chính nghiêng đầu nhìn xem nàng. Ánh mắt chỗ sâu khó nén sắc bén, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú tiểu nha đầu. Lý Xu cùng Liễu Thanh, Kham Giai Hân giống nhau, cũng là một vị nữ quân điện đệ tử đi truyền, không có gì bất ngờ xảy ra không chết hiểu liền là tương lai nữ quân, có thể cầm kiếm vào điện, chóc nhãn hiệu ẩn danh. Trên đất Hoa Sơn trà gà, dường như cảm nhận được trong lúc vô hình sát khí dương cánh chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, liền bị cô bé lọ lì không quay đầu lại tốn trở về. Lý Xu đem dây nhỏ hướng phía trước đưa, trên ánh mắt lật, nhìn thấy Âu Dương Nhung, ra hiệu dưới, "Ấy." Nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, sắc có việc giống nhau, bổ sung một câu, "Liệu A Lương, cầm đi nấu canh đi, chớ cô phụ ta nghĩa khí bồi dưỡng." Âu Dương Nhung có chút không phản bắt được. Trung quanh nhiều người nhãn tạm, Âu Dương Nhung bất tiện để ra nghi vấn nàng, thuận tay nhận lấy tiểu nha đầu thần tốc đưa tới cái thang. Lý Hoàn xem sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đây là nàng trước đó hỗ trợ đưa tiền tặng lễ, đều làm không được sự tình. Dư Mễ Lạc cùng Sa Nhị Cầu hai mặt nhìn nhau. Lư Kinh Hồng xem hướng Âu Dương Nhung ánh mắt có chút phức tạp. Tống Chỉ An giữ yên lặng, ánh mắt rơi vào dây nhỏ nắm Hoa Sơn trà gà bên trên, không nói gì. Thanh Lương cốc thiện đường bữa tối không cách nào trì hoãn, Tôn Đại Nương đã đợi không kịp, tốt nói thúc giục phía dưới, Âu Dương Nhung đi theo nàng trở về thiện đường. Mọi người tại khố phòng bên ngoài tạm thời tạm biệt. Lý Hoàn, Tống Chỉ An, Sa Nhị Cầu một đoàn người rời đi trước, có an bài khác, không quấy rầy Liêu đại ca mới công việc. Cắn ngón cái Lý Xu, lại chạy không còn hình bóng, không biết có phải hay không là đi bắt bạn mới đi. Ước chừng 30 phút đồng hồ phía sau, Âu Dương Nhung một lần nữa đi vào Thanh Lương cốc thiện đường. Đi vào đã lâu hoàn cảnh bên trong, hết thảy tựa hồ không có quá biến hóa lớn, nhưng là thân phận của hắn lại thay đổi. Tôn Thị cùng loại đại nương thái độ đối với hắn cũng phát sinh 180 độ biến hóa. Cái này có thể không đơn thuần là sáu nữ quân muốn uống thiện phu A Lương ngao canh gà một sự kiện, có thể triệt để đảo ngược. Như Âu Dương Nhung không có đoán sai. Bên trên trưởng phòng toàn tông tạm dịch Lan Đường cũng có người nối lòng miệng lên tiếng. Trước mắt có khả năng nhất là Lý Xu nghĩa khí hỗ trợ. Hôm nay kém chút hiểu lầm nàng, còn tưởng rằng là lại thèm ăn đến hố bạn tốt. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu sớm liền biết, sớm liền cho hắn mang theo một con Hoa Sơn trà gà đến, thuận tiện nấu canh. Thiện đường bên trong, từng tòa bếp lò nhóm lửa, không khí bắt đầu khô nóng bắt đầu. Âu Dương Nhung tạm thời tập trung ý chí, cùng mọi người cùng một chỗ, bắt đầu chế tác bữa tối. Tôn Đại Nương thực hiện hứa hẹn, đem nàng thường dùng kia một chỗ hàng trước nhất bếp lò giao cho Âu Dương Nhung. Về sau hắn ở chỗ này tay cầm môi, phụ trách Thanh Lương cấp phụ cận phạm vi bên trong chư đường đám việt nữ, mỗi ngày cầm nước. Có như thế chức vụ gia thân, cũng thuận tiện Âu Dương Nhung làm cực kỳ nhiều chuyện. Chỉ là đáng tiếc, tháng sau chọn mua phòng tổ chức nhân thủ xuống núi hắn làm thiện đường bảo đình, khả năng không có pháp mượn nhờ tạm dịch thân phận cùng đi. Bất quá xe đến trước núi át có đường, đi một bước xem một bước đi, nói không chừng thời điểm đó lại có tân lộ nữa nha. Cách cực kỳ nhiều ngày không có vào chủ nấu cơm, Âu Dương Nhung tay nghề, nhưng không thấy một điểm lạnh nhạt. Đuổi tại bữa tối giờ cơm phía trước 15 phút, một bình nóng hổi canh gà chế biến hoàn tất, lại thêm đơn giản cơm tập thể, hôm nay bữa tối liền chuẩn bị thỏa đáng. Một mực đứng ngoài quan sát Tôn Thị thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Nàng mang theo Nô Thúy đi tới, đem cái này bình canh gà chứa vào hộp cơm, tại Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn dưới, vui dạo dược đưa ra ngoài. Âu Dương Nhung cởi xuống vô cùng bận tập dề, Trung quanh một vòng lòng thanh nhàn xuống tới thiệt đường, lại nhìn một chút trước mặt được mỡ đông bếp lò, hắn hơi híp mắt lại. Trạng vạng tối, giờ cơm đi qua, thanh lương cốc thiện đường cũng đến hạ trị thời điểm. Âu Dương Nhung một bên thu dọn đồ đạc, một bên cùng người quen Chu Đại Nương nói chuyện phiếm. Thừa dịp chung quanh không người, Chu Đại Nương tử thủ bàn tay che miệng, lặng lẽ meo meo nói: "A Lương, xem ra ngươi lần trước mạo hiểm cho Lý tiểu tiên tử nấu cơm thành công, ta nghe được tin tức, liền là Lan Đường bên kia có trưởng phòng chúng ta tiên tử phát nói, ý tứ tựa như là trách cứ Tôn thị, không cần phải đối ngươi như nơi đây đưa." Đằng sau ngay sau đó, thu đường bên kia liền truyền đến tin tức, sáu thần nữ trở về kiếm trạch, để đầy miệng ngươi ngao canh gà. Nói đến chỗ này, Chu Đại Nương nghĩ thầm nói thầm, cái này có thể không giống như là trùng hợp, khẳng định là có người ở sau lưng giúp ngươi. Nàng cũng là tại thiện đường chờ đợi thật lâu kẻ ra đời, cẩn thận thăm dò phân tích nói, lại thêm Lý tiểu tiên tử hôm nay còn cho ngươi đưa hoa sơn trà gà, có khả năng nhất là nàng. Âu Dương Nhung yên tĩnh lắng nghe, không có phát biểu. Nào đó khác, ánh mắt lướt qua thoáng nhìn thiện đường cổng có cái nào đó nhỏ chân ngắn bóng đen hiện lên. Âu Dương Nhung chủ động kết thúc chủ đề, cùng Chu thị cáo tử, đi ra cửa. Tại một chỗ trong rừng cây, Âu Dương Nhung tìm được yêu chạy loạn khắp nơi Lý Xu. Hắn đi thẳng vào vấn đề, hôm nay chuyện của ta, ngươi sớm biết rồi. Lý Xu tay nhỏ vắt tại sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, "No, no, no, no." Một bộ kiêu ngạo tiểu thiên nga giống nhau bóng lưng, dường như đang cầu xin khen. Âu Dương Nhung thấy thế, buồn cười. Nhìn xem nàng bóng lưng nghĩ nghĩ, tán dương cầu, không nghĩ tới, tiểu tiên tử còn có bộ đầu óc này, lợi hại, lợi hại. Lý Xu liếc mắt hắn, kiêu ngạo điểm một cái đầu nhỏ. Chỉ bất quá mấy hơi về sau, nàng tỉnh táo lại, cái này tán dương lời nói cảm giác có điểm lạ lạ. "Ừm." Cô bé lọ lì hồ nghi quay đầu, nhìn một chút hắn. Âu Dương Nhung không có cho nàng suy nghĩ thời gian, vỗ nhẹ nhẹ dưới bả vai nàng, "Đa tạ tiểu tiên tử." Lý Xu bị khen có chút xấu hổ. Nàng quay người lại, gãi gãi đầu nói, "Liêu A Lương, kỳ thật, ngươi hẳn là còn muốn tạ một người." "Còn tốt nàng nói với ta hạ." Âu Dương Nhung toàn bộ động tác một trầu. Hắn ghé mắt nhìn Lý Xu, sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Ai? Cùng ngươi nói cái gì rồi?" Lý Xu cắn ngón tay cái móng tay, nói lẩm bẩm, "Không biết ngươi có biết hay không, nàng cứ gọi Kham Giai Hân, là ngũ sư thúc đệ tử, tuổi tác so ta lớn chút, sư phụ để ta hô tỷ tỷ, nhưng rõ ràng ta trước nhập môn, so với nàng cùng Liêu Thanh đều sớm, hẳn là các nàng gọi ta sư tỷ mới đúng, no, Lý sư tỷ, hoặc là tiểu Xu sư tỷ." Hắc hắc. Âu Dương Nhung an tĩnh một lát, chậm rãi gật đầu, "Có đạo lý, tiểu Xu sư tỷ." Lý Xu bài bài tay, "Không phải ngươi hô, ngươi gọi ta tiểu Xu là được rồi, ai gọi chúng ta là bạn nhậu, nghĩa khí đi đầu." Nàng nhón chân lên, hào khí vô vô Âu Dương Nhung bả vai sao, có chút lời nói thấm thía căn dặn, "Nhớ kỹ, có ngươi một miếng cơm ăn, liền thiếu đi không được ta một ngụm thức ăn ngon ăn, cái này gọi cùng chung hoạn nạn, chung thuyền chung tế." Âu Dương Nhung, hắn suy tư dưới, thử nhấm ướt, "Rượu, bạn nhậu." "Không sai." Lý Xu khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc, "Đạo lý một bộ một bộ, sư phụ nói, bạn nhậu không phải tốt lời văn, nhưng ta cảm thấy, bạn nhậu quả thực là quá mệnh giao tình, là khắp thiên hạ bằng hữu tốt nhất, đều nhanh không có cái thứ hai." Âu Dương Nhung trên trán có đen một chút đường, "Có thể hay không đừng muốn dùng linh tinh thành ngữ?" Có chút theo không bên trên cái này tiểu nha đầu não mạch kín, cũng không biết là nàng đầy đủ chịu tượng, vẫn là hắn đã giả. Âu Dương Nhung thu liễm biểu tình, nghiêm mặt hỏi, "Kham Giai Hân cùng ngươi nói cái gì rồi?" Lý Xu nghiêng đầu nói, "Cái này nhỏ Kham à, không biết từ nơi nào biết chuyện của ngươi, đột nhiên tìm tới ta, hỏi ta có muốn hay không giúp ngươi, nàng có chủ ý." "Ý định gì?" "Lục sư thúc hôm qua trở về, ta cùng nàng cùng đi xem nhìn lục sư thúc, để dưới canh gà chuyện, khả năng bởi vì cái này, mới có ngươi hôm nay việc này." Âu Dương Nhung yên tĩnh lắng nghe, lông mày dần dần ngưng tụ lại. Hắn liền nghĩ tới vừa mới Chu Đại Nương nói lời. Trước mắt xem, không chỉ là sáu nữ quân bên kia, Kham Giai Hân phát lực. Lan Đường bên kia, Kham Giai Hân cũng âm thầm cho trợ lực. Âu Dương Nhung trong đầu hiện lên ngày đó tại trong khố phòng Trần Đại Nương tử đối Kham Giai Hân tất cung tất kính xưng hô. Hắn nghe nghe, nào đó khác, xoa nhẹ đem khuôn mặt, miệng trong thấp giọng nỉ non, "Cái này tiểu trấn chính họ, tại kiếm trạch bên trong lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bất quá nàng vì sao giúp ta, hai ngày này không tìm đến, ta còn tưởng rằng là sự tình qua đi, nguyên lai nàng là ở phía sau bố trí." "Ngươi nói thầm cái gì?" "Không có việc gì." Âu Dương Nhung lắc đầu, mắt nhìn trước mặt nghiêng đầu cô bé lọ ly, nghiêm mặt nói, "Tiểu tiên tử đầy nghĩa khí." Lý Xu hài lòng gật đầu, gác tay sau lưng, duy trì kiêu ngạo ngẩng đầu tư thế, "Đi." Bước xuống một câu trưởng đối căn dặn, "Liêu A Lương, tiếp xuống làm rất tốt." "Âu Dương Nhung." Lý Xu đi về sau, Âu Dương Nhung không có lập tức rời đi, đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ suy tư. Đêm đó tại khố phòng đột vào, sau khi trở về, Kham Giai Hân hẳn là đem hắn tình huống toàn bộ nghe được. Tất nhiên là đối với hắn khốn cục rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có thể như này tình chuẩn điều động năng lượng giúp được hắn. Như này làm, khả năng rất lớn là tại phóng thích một loại nào đó thiện ý, không giống như là dở trò xấu ý đồ. Dù sao, kém nhất tình huống cũng là cùng hắn đồng giá trao đổi, quay đầu tới đòi hỏi giá tiền. Chỉ cần có thể hiểu hắn thân cấp, Âu Dương Nhung cảm thấy cũng không phải là không thể đàm luận. "Muốn tới?" Hắn tự nói câu. "Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Ở trên đời này, bất luận cái gì quà tặng đều là có bảng giá. Trừ phi nàng là thật muốn làm việc tốt không lưu danh. Nhưng nàng là Kham Giai Hân." Âu Dương Nhung lắc đầu, quay người rời đi. Âu Dương Nhung trở về thời điểm, mặt trăng đã nhảy lên đầu cảnh. Thời điểm không sớm, trở lại viện tử, mở khóa thời khắc, nghe được sát vách viện tử chuyển đến động tĩnh. "A Lương, trở về rồi." "Liêu đại ca." Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng một đoàn người vừa vặn đi ra. "Tống, Hơn, các ba người vẫn còn ở đó." Xem ra, bọn hắn là vừa cơm nước xong xuôi. A Lương rút xong. Ăn hay chưa? Lý Hoàn cười nói, chúng ta tùy tiện đối phó đông nhiên, xem ngươi đang bận, liền không có đi quấy rầy ngươi, dù sao hôm nay là ngươi thằng tiên ngày tốt lành.
Đúng.
Sa Nhị Cẩu sờ lấy ăn quá no bụng, gật gật đầu. Dư Mễ Lạp hiếu kỳ hỏi, Liễu đại ca, các ngươi tại thiện đường ăn cơm, có phải hay không có ngoài định mức ăn ngon? Âu Dương Nhung lắc đầu, không, ta cũng tùy tiện đối phó một chầu. Có Sa Nhị Cẩu tại, Lư Kinh Hồng rất ít nói, nhưng là giờ phút này, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Liễu Minh, hôm nay có phải hay không Lý Xu giúp ngươi? Nhìn, ngươi cùng nàng cực kỳ quen. Tống Chỉ An nhẹ nhàng gật đầu, quan sát đến Âu Dương Nhung, trước đó nghe bọn hắn nói, ngươi bị nàng liên lụy bị phát chuyện, còn tưởng rằng là nàng cố ý hố ngươi, bây giờ nhìn, chỉ là gây họa tới ương cá, nàng vẫn là nhớ ngươi tình. Sa Nhị Cẩu lẩm bẩm, coi như giảng nghĩa khí, nếu không tâm nhãn cũng quá hỏng. Dư Mễ Lạc vui vẻ nói hiện tại tốt, Liễu đại ca lại về thiệt đường, hoàn thành tay cầm môi bảo đinh, về sau chúng ta có lộc ăn, Liễu đại ca, quay đầu cho chúng ta cũng mở chút ít lò được hay không, nguyên liệu nấu ăn chúng ta chuẩn bị. Nàng trông mong nhìn qua, Âu Dương Nhung chỉ tốt gật đầu đáp ứng. Một bên Lý Hoàn, ánh mắt khó nén hâm mộ, A Lương là người có phúc, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, hoặc là nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không gần như chỉ ở thiện đường bên trong thăng lên chức vụ, còn thu được một vị nữ quân điện đệ tử đích truyền đồng cam cộng khổ giao tình, mặc dù A Lương đã có cái hảo muội muội, cũng không cần quá chú trọng cái này, nhưng cũng nhiều nhiều ích thiện ạ. Nhưng thật ra là hai cái nữ quân điện đệ tử đích truyền. Âu Dương Nhung nhịn được ổn năn xúc động, có chút chất phát ứng thanh, như cái muộn hồ lô. Mọi người cũng là quen thuộc, lơ đễnh, ngược lại cảm thấy hắn cực kỳ trung thực an tâm. Âu Dương Nhung cảm nhận được Lư Kinh Hồng quăng tới ánh mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này vị Lư Minh xem ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Không biết là nghĩ đến cái gì. Mọi người hàn huyên tách rời thời khắc, bị Sa Nhị Cẩu đuổi theo cầu nhào Âu Dương Nhung, bước chân thả chậm, rơi xuống đám người hậu phương, trùng điệp vỗ xuống Lư Kinh Hồng bả vai. Âu Dương Nhung hướng hắn ném đi cổ vũ ánh mắt. Mọi người ghé mắt, Lư Kinh Hồng cũng sửng sốt một chút, chợt có chút động dung ngẫu quyền. Chúc mừng Liễu Minh, trước đó vài ngày trạng thái tâm lý ra chút vấn đề, một số việc nêu xấu, bất quá tiểu đệ ta tiếp xuống sẽ tước đạm thực địa. Hắn mặt hướng Âu Dương Nhung, ngữ khí trịnh trọng nói. Lư Kinh Hồng nhìn không chớp mắt, không có đi xem Tống Chỉ An bên kia. Đối này Âu Dương Nhung lời nói này, cũng không biết có hay không nói cho những người khác nghe ý tứ. Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu. Cùng Lý Hoàn cùng một chỗ, đưa tiến Tống, Dư, Lư, Sa bốn người về sau, về tới bản thân trong viện. Trung quanh không người, hắn lộ ra chút ngượng ngùng thần sắc. Kỳ thật vừa mới hắn nhịn không được đập vai của Vũ, là bởi vì liền nghĩ tới Lư Kinh Hồng gia tộc tòa kia mộ tổ chuyện. Cái này lông dây nổ, giống như quá mức chút, lại nhìn thấy Lư công tử gần nhất ở vào thung lũng, bị Sa Nhị Cẩu còn nguyên vẹn hoài nghi nhân sinh, hành tẩu lúc, quanh thân đều phát ra một loại nào đó khổ đại cựu thâm khí tức, thân ảnh có một loại bị lao tiên gia bất công đối đãi, yên lặng chống cự vận mệnh cô độc tịch mịch. Âu Dương Nhung thực sự nhịn không được, sinh ra một điểm áy náy chi tình. Bất quá cái này chút áy náy cũng không có duy trì quá dài thời gian, chốc lát, Âu Dương Nhung cô đơn đối với chống không đỉnh, cảm khái gật đầu, nhỉ non tự nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, Lư công tử, cánh cửa kia ta trước tiên cần phải giúp ngươi tìm kiếm. Chương 933, người hẹn sau hoàng hôn chương 933, người hẹn sau hoàng hôn Liễu A Lương, đi ra, có người tìm ngươi. Hoàng hôn hoàng hôn. Thiện đường bên trong khắp nơi nhà bếp đã tắt, từng đạo mỏi mệt bóng người, lục tục ngo ngoe đi ra cửa. Bận rộn một ngày, chính là hạ trị thời gian. Cánh cửa xoa cửa sổ nô thúy, đột nhiên hướng trong hành lang hô. Thiện đường hạ trị mọi người nghe vậy, đã không cảm thấy kinh ngạc. Thiện phu. Không, tay cầm môi bảo đình Liễu A Lương, là gần nhất kiếm trạch tạm dịch quần thể đại hồng nhân. Không chỉ là tại kiếm trạch vài tòa thiện đường bên trong tiếng tăm lên cao, không ai dám trêu chọc, tại cái khác địa phương, bọn tạp dịch cũng là ẩn có nghe thấy. Có người nói, hắn là bước lên lớn không vĩ, cho tiểu tiên tử Lý Xu mở lò nhỏ, tại tạm thời có nồi về sau, càng thêm nhận lấy tiểu tiên tử Lý Xu thưởng thức coi trọng, vừa tới mấy tháng, liền đã thành thanh lương cốc thiện đường cốt cán bảo đinh. Cũng có người nói, hắn tại rất nhiều đường khẩu có không ít hảo hữu, đều là tại vào kiếm trạch khảo hạch lúc nhận biết, quan hệ tâm đầu ý hợp, bên trong đó không mệnh thu đường, đào đường tiên tử, còn có chút đường bên kia tiền đồ rộng lớn anh bạn. Tổng kết đến nói, liền là tại kiếm trạch bên trong mạng giao thiệp có chút thâm bất khả chắc. Còn có người truyền tà dị, âm mưu luận giống nhau nói, Liễu A Lương lúc trước khảo hạch không được tuyển, tới làm thiện phu tập dịch, là kiếm trạch một vị nào đó coi trọng hắn tiền bối cố ý, muốn đôi hắn tiến hành tâm tính khảo nghiệm, chuẩn bị khảo nghiệm cái 2 năm, tại tuyển vào trúc đường. Tương đạo lập đi lặp lại thay đổi tiểu bác quẻ, cứ như vậy tại tạp dịch ở trên đảo đại nương đại thẩm hoán áo rửa rau ở giữa bào chế cũng truyền ra, mặc thần hồ kỳ thần, có mắt có mũi, thậm chí còn có rất nhiều lời thề son sắt người chứng kiến, tỉ như một vị nào đó họ Chu đại nương. Âu Dương Nhung vừa mới bắt đầu cho rằng, đây cũng chính là đại nương nhóm mảnh vụ miệng, thật tin cái này, liền xem như qua một đạo sàng chọn, thuộc về lớn tuổi ngu muội tập dịch. Kết quả, gần nhất hắn phát hiện cùng một tòa thiện đường nô thúy, xem ánh mắt của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa, có một tia kính ao ước cùng khiếp y. Âu Dương Nhung nâng chán bó tay rồi. Quả nhiên, dù thông minh tuổi trẻ đâu, bị bầy người một ảnh hưởng, liền đều là đám mỗ hợp, yêu cho người khác bổ mạnh mẽ. Mặc dù tạp dịch đại nương, tiểu nương môn đối với hắn náo bổ, xa xa không kịp tình huống thật, thì như tại anh tuấn cái này một hồi. Nhưng là hắn đỉnh lấy Liễu A Lương giả thân, chất phát trầm mặc, liền là muốn điệu thấp một điểm. Hiện tại ngược lại tốt, gần nhất sắp thành thiện đường trong gấu trúc, bị người hiếu kỳ dò xét, nói chuyện say xưa. Bất quá, giờ phút này hoàng hôn hạ trị thời khắc, cổng nô thúy la lên một tiếng về sau, cũng không có quá nhiều người quay đầu nhìn lại. Bởi vì hắn thăng làm bảo đinh hai ngày này, loại này có người tìm đến Liễu A Lương tình hình quá nhiều. tiểu tiên tử Lý Xu cùng hắn tại thu đường, đào đường tiên tử các hảo hữu tạm thời không sách. Chỉ là trước đây Âu Dương Nhung tại chọn mua phòng mấy ngày làm việc hơi chút nhận biết các đồng liêu, liền có không ít người tìm đến hắn nhiệt tình uống rượu, bộ dáng như vậy. Bất quá những này, Âu Dương Nhung tất cả đều xin miễn, nhưng cũng không có vung sắc mặt, mà là đều khách khí đưa tiễn. Lúc này, nghe được Ngô Thúy thông cáo, Âu Dương Nhung biểu tình không biến, không có không kiên nhẫn, đình chỉ thu thập bếp lò, đi ra cửa, đi gặp khách tới. Trần Đại Nương tử. Âu Dương Nhung vô ý thức hô. A Lương huynh đệ. Đứng tại Ngô Thúy sau lưng Trần Đại Nương tử ngẩng đầu, cười đánh giá Âu Dương Nhung, quan tâm hỏi, về thiện đường đợi đến có thể quen thuộc. Âu Dương Nhung gật gật đầu, vẫn được, đoàn người đều thật dễ nói chuyện. Hắn liếc nhìn Trần Đại Nương tử sau lưng, không gặp những người khác thân ảnh. Ngô Thúy nghe vậy, khoe miệng hơi đánh hạ. Ngươi mạng giao thiệp như thế rộng, có thể không dễ nói chuyện sao? Trần Đại Nương tử ra hiệu dưới phải hậu phương, vừa vặn có chút nguyên liệu nấu ăn muốn đưa tới, ta liền cùng nhau tới, nghị thuận tiện nhìn một chút ngươi, những đồng liêu khác cũng là ý tứ này, để ta thay thế bọn hắn tới. Bất quá nói thế nào, chúng ta đồng liêu một trận, cũng là duyên phận. Ngô Thúy phát hiện Trần Đại Nương tử mỉm cười quăng tới ánh mắt, cực kỳ có tự mình hiểu lấy rời đi có rơi trời chiều bên cửa sổ, đổi cái địa phương đi xem nàng kia bản kiếm thuật sách nhỏ. Nguyên địa chỉ còn lại Âu Dương Nhung cùng Trần Đại Nương tử. Âu Dương Nhung vén tay áo lên, chủ động hỏi, xe lửa ở đây, ta đi hỗ trợ dỡ xuống hàng. Trần Đại Nương tử khoát khoát tay, không có việc gì, để bọn hắn làm. Âu Dương Nhung bay người vào nhà, chờ một chút, ta đi ngâm ấm trà. Hắn không nói lời gì bay về thiện đường, trở lại bếp lò một bên, hắn một lần nữa nhóm lửa nóng lên dưới thô ráp làm bằng đồng ấm trà. Ở ngoài cửa Trần Đại Nương tử không thấy được góc độ, từ trong tay trong ngăn kéo lấy ra một con ống trúc, còn đem bên cạnh một khối đi ra thông khí tiểu mặc đỉnh, một lần nữa nhét vào ống trúc. Ấm trà rất nhanh nảy nhót, khanh khách rung động. Âu Dương Nhung nhấc lên ấm trà, trước rót một chén trà, sau đó hắn sát mặt tự nhiên đem trong bầu còn lại nước trà rót vào đồ chơi lúc lắc trong ống. Chất phát thanh niên xoay người, lưng đeo ống trúc, một tay bình bưng một bát trà, một lần nữa đi ra thiệt đường, đi vào Trần Đại Nương tử trước mặt. Nước trà đưa lên. Trần Đại Nương tử toàn bộ hành trình không có thúc giục, đánh ra hắn, ánh mắt tùy ý lướt qua bên hông hắn ống trúc. Nàng tiếp nhận nước trà, cúi đầu nhấp một miếng, sắc mặt có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu hỏi, nước trà này không sai, cái nào hái lá cây? Hôm qua lên trực, đi ngang qua thiện đường bên cạnh một chỗ vách đá lúc hái, chất lượng không sai, không biết là loại nào mây mù trà, ở trên đảo trong sơn cốc này khẳng định có càng trà ngon lá, đáng tiếc chúng ta vào không được. A Lương, ngươi nhưng thật ra cẩn thận, mỗi ngày nhiều như vậy người trải qua, liền ngươi biết hàng nhìn thấy. Ai, đây cũng là ưu điểm của ngươi, lại thêm nói bất làm nhiều, còn chân thật, khó trách có thể trổ hết tài năng, mấu chốt là còn rất trẻ, thật sự là hâm mộ. Bên ngoài chuyển không sai, ngươi thật sự là đi chúc đường hạt giống tốt, đáng tiếc tại tu luyện một khối, là tuổi tác hơi lớn điểm. Nàng chép miệng, thưởng thức nước trà, gương mặt tại trong chén hơi nước bao phủ xuống, cảm khái vài câu. Lại thuận miệng dặn dò dưới, trong sơn cốc trà là tốt, nhưng tuyệt đối không thể tự tiện hướng vào trong. Ừ mừng. Âu Dương Nhung bình tĩnh nhìn xem Trần Đại Nương tử chờ nàng uống xong. Phụ nhân này lại nhấp một miếng, lộ ra mỉm cười, có thể hay không lại lấy một con mới chén, đầy trà mang đi. Âu Dương Nhung gật gật đầu, được. Hắn quay người trở về phòng, lấy một con mới chén, một lần nữa châm trà, chốc lát lại lần nữa bưng trà ra ngoài. Trần Đại Nương tử nhận lấy trà mới, thử dưới chén bích nhiệt độ, thận trọng bưng lấy. Âu Dương Nhung ố quyền, chuẩn bị cáo tử, nếu là vô sự. Trần Đại Nương tử bưng lấy chén trà, đột nhiên cười hỏi, cái này chén trà là đưa đi cho tiểu thư cùng ta cùng họ, tại nhà lúc yêu thích thưởng trà, lao ra tử cất giữ lá trà, nàng đều đến mấy lần. Không có ý tứ, lại cảm giảm. Dừng một chút, giọng nói của nàng tùy ý đưa ra một phần mời, A Lương huynh đệ, không vội vã trở về đi, muốn hay không cùng đi với ta đưa trà. Âu Dương Nhung nhấc chân động tác dừng lại, chân treo tại không trung. Trần Đại Nương tử túi đầu nhìn dưới hắn huyền không trần, cho là hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình tại nguyên chỗ. Trên mặt nàng ý cười càng cái gì, bĩu môi ra hiệu dưới phía sau tòa kia nguy nga sơn cốc, cách cực kỳ gần, gì khác biệt đi. Âu Dương Nhung có chút do dự sắc mặt, Thanh Lương cốc là cấm địa. Trần Đại Nương tử tiếng nói có chút phiêu hốt, dường như từ khi nơi xa chuyển đến, tiểu thư nói ngươi có thể tiến bảo, ngươi liền có thể tiến bảo. Âu Dương Nhung nhìn xem Trần Đại Nương tử khuôn mặt tươi cười, tiến tinh chốc lát, đầu điểm nhẹ, được. Trần Đại Nương tử thu liễm ý cười, quay người dẫn đường, nâng chén tiến lên. Âu Dương Nhung theo tại nàng đằng sau. Một đường tiến vào không thể tự tiện tiến vào Thanh Lương cốc. Hoàng hôn chạm vào tối, cái này thế ngoại chi địa mặt trời tựa hồ so đại chu địa phương khác càng chậm chút xuống núi, ngày mùa hè ban ngày cũng càng lâu một chút, trời chiều chậm rãi xuống đến phía tây mặt hồ trở xuống. Mà Thanh Lương cốc chung quanh một vòng vách đá, ở trong ánh tà dương bỏ ra khổng lồ bóng ma, đặt ở mỗi một cái cốc bên ngoài hành tẩu người trên thân. Vào cốc hai người, bị thâm trầm hắc ám cho bao phủ, lại giống là một loại yểm hộ. Một đoạn thời khắc, tại phía trước Trần Đại Nương tử không thấy được địa phương, chất phát thanh niên sờ lên quanh thắt lưng ống trúc. Mới khách đã tới, trà ngon được đầy, nóng hầm hập. Treo trăng đầu ngọn liễu, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Âu Dương Nhung phát hiện Thanh Lương cốc bên trong ánh trăng phá lệ trong sáng xinh đẹp. Khả năng là toàn bộ sơn cốc địa thế so cốc bên ngoài xung quanh muốn cao chút duyên cớ. Thanh Lương cốc là ở trên đảo một đám núi, mà không phải mặt chữ ý tứ sơn cốc. Từng tòa núi cao tựa như là bị trong thần thoại cự linh thần chấp roi chạy tới tòa này thế ngoại hồ ở trên đảo đi vào giống nhau. Bọn chúng bay chung quanh thành một vòng tròn, quanh mình cả khối địa thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho dù là tròn trung tâm bộ phận, cũng là cao hơn chúng quanh cốc bên ngoài địa thế cực kỳ nhiều. Nhiệt độ không khí đều so cốc bên ngoài thấp một cái đẳng cấp. Cũng bởi vậy, nó mới chặn lại đầm lầy trong ban ngày bốc hơi hơi nước, tạo thành lâu dài bấn bít không tán mông lung mây mù, mới tạo thành từng tòa vách đá, cùng trên vách đá từng đạo trắng thác nước kỳ quan. Dùng phương diện quân sự lại nói, liền là nơi đây dễ thủ khó công, cùng Tầm Dương thành bên ngoài Khung Lư Sơn giống nhau, thích hợp giấu người. Âu Dương Nhung theo Trần Đại Nương tử vào sơn cốc đường, giống như đi dốc thoải leo núi. Trạng vạng tối thanh lương cốc bên trong mây mù lờ lờ, lại thêm trời chiều rơi xuống, Âu Dương Nhung thấy không rõ quá xa phạm vi, cũng không cách nào giống ban ngày vào cốc như thế xem thỏa thích trong cốc phong cảnh, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Trên đường đi, hắn ẩn ẩn nhìn thấy chung quanh khắc đá cực kỳ nhiều, có điểm giống từng đi qua chút đường bên kia, bất quá nơi này khắc đá càng thêm dày đặc, nhưng là khó mà xem rõ ràng, mà lại có chút chữ tiểu triển văn tự, như trong sách xưa lấy ra đi ra quái gở một góc, hắn cũng không nhận biết. Trần Đại Nương tử rõ ràng nói dối, thanh lương cốc thiện đường ly Kham Giai Hân khoảng cách tuyệt không gần. Hai người đều đi nửa canh giờ, cái này gọi ngay ở phía trước một điểm. Không biết lại lên đi bao nhiêu bước, Âu Dương Nhung đều không nhớ rõ lắm đường, chung quanh bóng đêm càng sâu, sương trắng càng hiếm, ánh trăng càng rõ. Trần Đại Nương tử đem hắn dẫn tới một cái đỉnh một bên, chậm rãi dừng bước. Cái đỉnh lông mày ngói trắng trụ, màu đen sàn nhà, phía tây có len ken rung động nước suối âm thanh, thanh tuyền một khắc không ngừng xuống núi. Càng cho này đỉnh thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Cái đỉnh tứ phía không tưởng, lại treo màu xanh biết màn trướng, tại gió đêm bên trong chập chờn, nhan sắc tiên diễm, như bốn ngọn trong gió ánh đến, đem trong đỉnh người che giấu như ẩn như hiện. Âu Dương Nhung ánh mắt đảo qua, trong đỉnh có một vệt cao gầy cái bóng. Trần Đại Nương tử bóng lưng giơ lên ra tay, ra hiệu Âu Dương Nhung dừng bước, nàng đi đầu đi vào trong đỉnh, đem nước trà cùng kính đưa cho kia cao gầy cái bóng, sau đó chậm rãi lui ra. Trần Đại Nương tử từ Âu Dương Nhung bên cạnh trải qua, không có xem hắn, không có dừng lại, nên ngang rời đi. Đỉnh bên cạnh chỉ còn lại hai đạo nhân ảnh, một cái tại trong đỉnh, một cái tại ngoài đỉnh. Màu xanh biết màn trướng đem trong đỉnh ngoài đỉnh ngăn cách. Không khí an tĩnh một lát, có lẽ là Âu Dương Nhung đứng tại dưới đầu gió duyên cớ, trong đỉnh mơ hồ truyền đến một đạo nhàn nhạt sơn chi hương. Hắn còn rất quen thuộc. Bầu không khí dần dần kẽ ngắt thời khắc, Âu Dương Nhung trước tiên mở miệng, "Tiên tử nhận biết ta, tìm ta có gì muốn làm?" Kham Giai Hân dựa vào lan can, nâng chén thưởng trà, trắng loan váy tại gió đêm bên trong phất phới, nàng quay đầu mắt nhìn. Ẩn ẩn có thể gặp chất phát hán tử một mặt mơ hồ thần sắc, giống như là ngộ nhập ngõ sen hoa chỗ sâu tục nhân ngư dân. Màn trong trướng truyền đến một đạo Kham Giai Hân tiếng cười khẽ, "Ngươi quả nhiên am hiểu giả bộ hồ đồ." Âu Dương Nhung lắc đầu, yên chỉ nói, không rõ ràng tiên tử đang nói cái gì. Nàng ý cười giống như càng cái gì chút, không rõ ràng tốt nhất, cái gì cũng không có phát hiện tốt nhất, khó trách Tống Chỉ An thích cùng ngươi làm bằng hữu, đúng là thủ khẩu như mình. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ nghi hoặc, giống như là triệt để quên lãng khố phòng đêm đó, cũng chưa từng thấy Kham Giai Hân giống nhau. Nàng đột nhiên nói, canh gà không sai, khó trách lục sư thúc thích, a, không, có phí công đưa ngươi. Âu Dương Nhung nghe hiểu, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, không có trả lời. Kham Giai Hân cũng không lên tiếng nữa. Trong đình bên ngoài, trong lúc nhất thời chỉ còn lại phong thanh. Xuyên thấu qua xa mỏng màn trướng bị muộn phong mồ khắc nhấc lên một góc, có thể mơ hồ trông thấy một chút phiến ảnh, bên trong cao gầy tiểu nương giống như xoay người qua, dựa vào lan can, mặt hướng lấy hắn, túi đầu nhấp trà. Âu Dương Nhung kiên nhẫn đợi một chút, gặp nàng chậm chạp không nói chuyện, lần nữa chủ động nói, "Tiên tử, nếu là vô sự, ta đi trước, trở về còn muốn chút chuyện, ngày mai còn phải sớm hơn lên." Kham Giai Hân đặt chén trà xuống, che bụng khanh khách cười một hồi, có chút hết sức vui mừng. Một chút cũng không có tiên tử cao cao tại thượng quản cu bé đoan trang. Ngược lại có chút tùy ý làm bậy khoa trương điên ý, nơi này không có những người khác, còn đặt cái này con bê đâu, cút cho ta vào, nói ghét nhất các ngươi những này giả vờ giả vị bưng lấy, cái kia Tống Chỉ An cũng là, ngươi lại học một ít thử một chút. Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, nàng này có chút điên, không theo lẽ thường tới, nhưng xé toang khách khí lễ phép về sau, một loại nào đó khoảng cách sát thực tới gần chút. Hắn do dự thời khắc, một chén nước trà từ màn trướng đằng sau bay ra. Âu Dương Nhung vô ý thức quay thân, bất quá vẫn là không chế dưới tốc độ, khó khăn lắm né tránh. Lộp bộp một thanh âm vang lên, chén trà tại chân hắn bên cạnh ngã nát, nước trà vãi đầy mặt đất, tung tóe ướt hắn nửa bên bờ áo. Âu Dương Nhung túi đầu mắt nhìn, "Cút cho ta tiến vào tới." Trong đỉnh truyền đến Kham Giai Hân ngang ngược tiếng nói. Âu Dương Nhung không nói hai lời, bước nhanh đến phía trước, vung mở màn trướng, đi vào cao gầy tiểu nương trước mặt. Không có nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thẳng nàng. Hắn có chút trong mắt, một mặt chất phác nói, "Tiên tử có chuyện thỉnh giảng." Ngữ khí hoàn toàn như trước đây cung kính, nhưng không có túi người cán. Kham Giai Hân hơi chút nâng lên con mắt, đánh ra trước mặt thực chất bên trong không tiêu ngạo không tự ti tăng ý thanh niên, đáy mắt thoáng lộ ra điểm thưởng thức. Bất quá rất nhanh liền giảm đi. Tiểu nương gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, vẫn như cũng là đi thẳng vào vấn đề, một trận quái ngữ, ba chuyện. Một, về sau ở trước mặt ta đừng giả bộ hồ đồ. Hai, về sau ngươi là ta Kham Giai Hân người. Ba, hỏi thăm một việc, ngươi chủ nghệ cực kỳ tốt. Loại trừ nấu canh gà, còn có mặt khác sở trường sao, trình độ cùng canh gà tỷ như thế nào? Chương 934, Kham Giai Hân, ngươi là người của ta. Chương 934, Kham Giai Hân, ngươi là người của ta trong đỉnh. Kham Giai Hân ba chuyện kể xong, không khí an tĩnh một lát. Âu Dương Nhung thân hình dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nàng lạnh lùng dựng thẳng lên ba cây ngón tay nhỏ nhắn. Âu Dương Nhung nhìn chằm chằm bên trong đó ngón tay thứ hai, hồi ức cũng xác nhận hạ, hắn không có nghe lầm, ngươi là ta Kham Giai Hân người. Nàng nguyên thoại. Âu Dương Nhung lần đầu tiên nghe được có người đối với hắn nói loại lời này, so nữ quan đại nhân còn muốn vinh vang đắc ý, bất quá lời này khẳng định không phải loại kia nghị sai giữa nam nữ ý tứ, mà là mặt chữ ý tứ, đi theo nàng sống cầu thả, nàng bảo bọc hắn. Âu Dương Nhung nghe xong không có lộ ra quá lớn phản ứng, nhưng là nào đó người sau khi nghe được lại có chút không theo an bài, cái này nghiêm trọng chạm tới nàng lợi ích. Âu Dương Nhung cái này một thân tăng y tay háo rất rộng, giờ phút này tại Kham Giai Hân nhìn chăm chú, hắn dường như đổi cái thế đứng, có chút túi đầu, hai tay thống nhất tay áo. Âu Dương Nhung yên lặng đè xuống trong tay áo cái nào đó tâm nhãn cực kỳ nhỏ, lãnh địa ý thức cực mạnh Tiểu Mặc Tinh, ngăn trở nàng đi ra cắn Kham Giai Hân. Rốt cục, Âu Dương Nhung mở miệng phá vỡ trầm mặc, tiên tử có thể hay không thả ta trở về, ta chỉ muốn tại thiện đường chân thật làm việc. Cùng tiên tử có liên quan chuyện, ta Liễu A Lương trí nhớ trên lệnh, tối nay qua đi liền quên. Kham Giai Hân mặt không cảm xúc nói, đừng nói trước, trả lời vấn đề của ta, ngươi chủ nghệ như thế nào, có phải hay không lập tức thiện đường trong tốt nhất. Âu Dương Nhung lắc đầu, qua loa. Kham Giai Hân cười khẽ âm thanh, tiểu su sư muội có thể không phải nói như vậy, nàng nói tài nấu nướng của ngươi chỉ có trên trời trên mặt đất vô song, là nàng hưởng qua món ngon nhất. Sự thật chứng minh, ngươi chế biến canh gà, sắc thực nhất lưu ngon. Nghe được Lý Su danh tự, Âu Dương Nhung cái chán tối sầm. Đem nha đầu này nặng hồ tâm đều có hắn miễn cưỡng ôm vừa nói, Lý tiểu tiên tử là đói chết, đối tài nấu nướng của ta tự nhiên mặc lên mấy tầng quan hoàn. Kham Giai Hân nhíu mày, ồ, nàng còn nói ngươi coi trọng nhất nghĩa khí, an tâm thủ tín, những này cũng là quan hoàn. Âu Dương Nhung không phản bác được. Kham Giai Hân nhiều hứng thú hỏi, chẳng lẽ ngươi là Tống Chỉ An người? Không phải. Dư Mễ là người? Cũng không phải. Âu Dương Nhung lắc đầu, ta chỉ có một người, cùng bọn hắn là bằng hữu, mới tới kiếm trạch an đoàn sưởi ấm, cũng không có cái gì kéo bè kết phái chuyện. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn mắt nhìn trước mặt Kham Giai Hân. Kham Giai Hân giống như là không nghe thấy ý thức của hắn có chỗ chỉ, lại khép cười một tiếng, vậy liền kỳ quái, vì sao cự tuyệt, toàn bộ kiếm trạch nhiều như vậy tạp dịch, có thể trở thành ta người, đối tạp dịch đến nói là vinh hạnh lớn lao, thậm chí có chút Việt nữ các sư muội muốn gia nhập, đều không có cửa đâu. Nàng dừng một chút, nhìn về phía hắn ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ lại, ngươi còn tưởng là bản thân là tiền đồ vô lượng tu luyện hẳn giống, không thừa nhận hiện tại lưu lạc tạp dịch sự thật. Còn trong lòng cao khí ngạo đâu? Âu Dương Nhung lắc đầu, ta một tục nhân, lười biếng quen rồi, không có tư cách trèo cao tiên tử. Ta a ông nói qua, càng thêm cường điệu bản thân tụ, càng là thành cao cao ngạo, ngươi có phải hay không dạng này, ta không muốn đi đoán, tốt, đừng một đống khách sáo nhiều lời, đều đơn giản một điểm. Kham Giai Hân đột nhiên đánh gãy, trước đây còn cảm thấy hứng thú thần sắc biến mất không còn tâm tích, mặt lộ vẻ một chút không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhất ghét người khác cự tuyệt ta, đặc biệt là thưởng mặt mũi, Liêu A Lương, ta làm việc luôn luôn công bằng, ngươi cự tuyệt có thể, nhưng là ném ra ngoài đi cành ô liu, ta có thể nhét vào trên tay ngươi, vậy liền cũng có thể thu hồi lại, ngươi rõ ràng ta ý tứ à? Nàng đi lên trước, gác tay sau lưng, duyên dáng yêu kiều, vòng quanh Âu Dương Nhung đi vòng vo hai vòng, một bộ tùy ý ngữ khí, lại ẩn ẩn lộ ra chút bức hiếp, ngươi bây giờ là Thanh Lương Cốc Thiện Đường Bảo Đinh cốt cán, cái này bất chính là ngươi trước đây thiên vị lấy lòng tiểu su sư muội, trăm phương ngàn kế muốn vị trí sao? Chỉ là tiểu su sư muội chỉ lấy chỗ tốt không có làm việc, có lẽ cũng là cái nhỏ kẻ hồ đồ, nhìn không ra. Hiện tại cho ngươi vị trí này, cũng không phải nàng, mà là ta. Tiểu nương tử đình chỉ xoay quanh, hướng nước suối một bên lan can vừa đi đi, tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng, dưới gầm trời này không có uổng phí ăn trễ bữa ăn, cũng đừng nói ta ỷ thế hiếp người, ngươi bây giờ liền có thể đi, nhưng rời đi tòa này cái đình về sau, cũng đừng trở về, lời của ta chỉ nói lần này, cơ hội cũng chỉ cho lần này, cuối cùng cho ngươi mười hơi thời gian, là đi hay ở, tùy quân lựa chọn. Kham Giai Hân nhàn nhạt nói xong, quay lưng đi, dường như nhìn ra xa nước suối phía trên ánh trăng. Nàng dường như trưởng khống toàn cục, phong khinh vân đạm, cũng không thấy được giờ phút này sau lưng cách đó không xa Âu Dương Nhung, xem hướng nàng bóng lưng ánh mắt hơi cổ quái. Không khí an tĩnh một lát, không đợi mười hơi qua hết, Âu Dương Nhung bất đắc dĩ hỏi, tiên tử vì sao tuyển ta? Kham Giai Hân nói thẳng, thiếu thiện đường người. Âu Dương Nhung kỳ lạ hỏi, thiện đường nhiều như vậy người, ánh sáng cầm Thanh Lương Cốc thiện đường đến nói, tiên tử có thể tìm không chỉ là ta. Kham Giai Hân mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, ngươi can đảm cẩn trọng, sẽ còn giả bộ hồ đồ, đêm đó khố phòng chuyện liền đã nhìn ra, gặp được là duyên, liền ngươi, Liêu A Lương. Âu Dương Nhung khỏe miệng co quắp dưới, lại một mặt thành khẩn đề cử, vậy ta đề cử một người, nàng cứ gọi Nô Thúy, cũng là cẩn thận người, mật không gan lớn không biết, nhưng cực kỳ khát vọng cơ hội, thật cũng không nhiều thành cao. Nô Thúy tại thiện đường đợi lâu, đối thiện đường so ta quen, là càng nhân tuyển thích hợp, tiên tử có thể đi tìm nàng thử một chút. Kham Giai Hân mỉm cười, ấm áp hỏi, à, ta tuyển nàng, lại thả ngươi trở về, mấy ngày trước đây cho chỗ tốt liền xem như tiến cử phí cùng phí bị miệng, có phải thế không? Âu Dương Nhung lập tức nghiêm mặt, đâu ra đấy ông quyền, như này rất tốt, đà tạ tiên tử. Nàng nhìn chăm chú một lát hắn, đột nhiên nói, ba, a. Kham Giai Hân ngữ tốc không biến, hai, một. Tại trong miệng nàng một chữ phun ra một máy mắt, Âu Dương Nhung dây đổi giọng, tiểu thư. Hắn đỉnh lấy một tấm chất phát đàng hoàng khuôn mặt, ngựa khí mười phần chân thành, học Trần đại nương tử. Kham Giai Hân, nàng đánh ra hắn về sau, lạnh hừ một tiếng. Về sau tựa như dạng này, bớt nói nhảm. Dừng một chút, lại khẽ nhíu mày, căn dặn một câu, có người tại lúc, đừng hô cái này, xem như lẫn nhau không nhận biết. Âu Dương Nhung gật gật đầu, được rồi, tiểu thư. Kham Giai Hân quên mắt bóng đêm, đưa lưng về phía hắn, hỏi, Liêu A Lương, còn có khác chuyện sao? Muốn tiễn khách. Âu Dương Nhung cũng chưa đi, sắc mặt nghiêm túc tỉnh giáo, tiểu thư còn chưa nói, muốn ta làm thế nào chuyện? Kham Giai Hân đầu không trả lời, trước đừng hỏi, trở về chờ lấy, cần ngươi lúc, ngươi tự sẽ biết. Âu Dương Nhung trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, cần một cái can đảm cẩn trọng, đồng thời chủ nghệ lại tốt tinh tráng há tử, đây là muốn làm gì? Kham Giai Hân có chút nhíu mày, lạnh giọng hỏi, Liêu A Lương, ngươi còn có khác chuyện sao? Âu Dương Nhung dứt khoát diễn trò làm nguyên bộ, mặt lộ vẻ một chút ngượng nghịu, nhưng thật ra có một chút, không biết có nên nói hay không. Đuổi tại Kham Giai Hân không kiên nhẫn quay đầu trước đó, hắn kết thúc phía trước dao động, nói thẳng, ta kỳ thật có cái em gái, từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Kham Giai Hân khỏe miệng giật hạ. Thật sự là đối cái này thức mở đầu quá quen thuộc. Nàng không nói hai lời đánh gãy ấp úng chất phát hắn tử, có gì cần, tìm Trần Đại Nương đi, nàng sẽ xử lý, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này đừng đến tìm ta, cũng đừng rông dài ngươi kêu minh muội tình nghĩa. Được rồi, tiểu thư. Âu Dương Nhung dùng sức gật đầu, tiểu thư hào phóng. Cho chuyện xong những này, Kham Giai Hân dường như có chút hào hứng ra rời, quay người đi ra cái đỉnh. Vứt xuống một câu, đem ngoài đỉnh nát bát quét sạch sẽ, đừng lưu lại vết tích. Âu Dương Nhung tưởng rằng đối với hắn nói, hắn đi ra cái đỉnh, không có đi nhìn đất bên trên bát trà mảnh vỡ, trung quanh dưới tả hữu trong núi bóng đêm, sương mù lượn lờ, nơi xa vách núi treo trắng thác nước như ẩn như hiện. Do dự muốn hay không thừa dịp bóng đêm tại Thanh Lương Cốc thăm dò một vòng, thật vất vả tiến vào tới. Kết quả, Kham Giai Hân chân trước vừa đi, một thân ảnh liền thản nhiên đi tới, là Trần Đại Nương tử. Nàng mắt nhìn Âu Dương Nhung, cười cười, sau đó quét dọn lên trên đất bát trà mảnh vỡ. Nguyên lai phụ nhân này một mực không đi. Âu Dương Nhung đành phải thôi, không có tham dò tâm tư. Hắn đi đến hỗ trợ, cùng Trần Đại Nương tử cùng một chỗ thu thập sạch sẽ trong đỉnh bên ngoài. Chợt, hai người cùng một chỗ xuống núi, tại thâm trầm bóng đêm cùng sương khói mông lung bên trong, rời đi Thanh Lương Cốc. Trên đầu trăng sáng một hồi giấu vào sau mây, một hồi giữa trời hình một mình. Thanh Tuyền chạy qua trống không đỉnh, tắm rửa lấy ánh trăng, hết thảy giống như là chưa từng phát sinh qua giống nhau. Tiểu Nhung, không thể nhẫn, đơn giản không thể nhẫn. Ngươi vừa mới án lấy bản tiên cô làm gì? Bản tiên cô liền nên ra ngoài cào mặt của nàng. Thật sự là cho nàng mặt, tiểu nương bị này, bản tiên cô tiểu tùy tùng đều dám đến cướp, nàng không có mình người hầu sao? Đến cướp ta, quá khi dễ tinh. Cắn chết nàng, liền nên cắn chết nàng. Âu Dương Lung. Trong phòng, không có điểm đèn, con nào đó tiểu mặt tinh chạm trên mặt bàn, vừa đi vừa về bồi hồi, hai cái tay nhỏ vác tại đằng sau, không ngừng xoay quanh, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Âu Dương Nhung trở về đã cực kỳ chậm, lúc đầu chuẩn bị ngã đầu liền ngủ, kết quả vừa vào cửa, Diệu Tư liền tức giận bất bình nhảy ra ngoài. Đơn giản so với năm rồi heo còn khó theo. Diệu Tư lẩm bẩm đoán giận một lát, đột nhiên quay đầu, hướng không nói một lời Âu Dương Nhung, lớn tiếng nói, "Tiểu Nhung, ngươi nói một câu a." "Câm." "Ngươi sẽ không phải thật cam nguyện cho nàng thấp nằm làm nhỏ a?" Âu Dương Nhung đi đến bên giường, trải giường chiếu điện bị, đầu không trả lời, việc đã đến nước này, vẫn là trước đi ngủ a. Diệu Tư tức giận nói, "Ngủ cái rắm, chúng ta đều bị người như thế khi dễ lăng nhục, ngươi còn có tâm tư đi ngủ?" Tiểu nương bị này phách lối như vậy, ngươi có thể nhẫn. Dù sao bản tiên cô nhịn không được một điểm. Âu Dương Nhung đã cùng áo nằm ở trên giường, đắp kín đệm chăn. Hắn nhắm mắt lại, âm thanh bình tĩnh, nhẹ giọng bình nói, thánh nhân nói, quân tử chi thân, có thể lớn, có thể nhỏ, trượng phu ý chí, có được rắn được, nam nhi chi tâm, lúc mềm lúc cứng rắn. Trong phòng an tĩnh hạ, Diệu Tư ôm ngực, nghiêng đầu đi, thư lạnh một tiếng, bản tiên cô không phải quân tử, không phải trượng phu, cũng không phải nam nhi, liền khí, liền khí. Âu Dương Nhung nhắm mắt nhẹ gật đầu, vẫn không quên xoay người, đổi cái dễ chịu tư thế, có đạo lý. Bất quá nữ tiên đại nhân đừng tức giận hỏng thân thể, đừng cùng loại thủ không có báo, bản thân liền buồn bực sầu não mà chết. Ngươi làm sao nói chuyện? Sẽ không phải là hô một tiếng tiểu thư về sau, cũng bắt đầu hướng về nàng. Diệu Tư một mặt hồ nghi, ngữ khí có chút nho nhỏ âm dương quái khí. Âu Dương Nhung lắc đầu, lười nhác trả lời câu này nói vậy. Diệu Tư trên bàn một mình bồi hồi một hồi, quay đầu lại, hướng Âu Dương Nhung phương hướng, như đang thị uy cơ cơ nắm tay nhỏ, "Tiểu Nhung, nhớ kỹ, ngươi là bản tiên cô người, mới không phải cái kia tiểu nữ bị." Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ. Các ngươi tinh quái lãnh địa ý thức đều mạnh như vậy sao? Không chờ nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra sắc mặt giận dữ, Âu Dương Nhung tiếp tục bình tĩnh nói, "Được rồi, chúng ta trước cùng nàng lá mặt lá trái dưới, nhìn nàng một cái là muốn làm gì, nói không chừng đối chúng ta cũng có lợi đâu. Nếu là ngủ gật đưa gối đầu, vậy cũng rất tốt, vừa bận thuận nước đẩy thuyền. Đến mức cái gì ai người, xoắn suýt cái này không có ý nghĩa, chỉ là cái tên tuổi thôi, cũng không phải thật." Đoán chừng nàng kia tâm cao khí ngạo tính tình, kỳ thật không có đem ta để ở trong lòng, chỉ là cùng Trần Đại Nương tử giống nhau dưới người, thậm chí còn không như ngươi vì cái này tên tuổi cùng nàng bực bội, không đáng. Dừng một chút, hắn lại khép cười một tiếng, hơn nữa còn có A Thanh tầng này quan hệ tại, nàng hiện tại là còn không biết, nếu là biết, nói không chừng liền nhất phách lương tán. Diệu Tư hai tay ôm ngực, con mắt xem xét một lát hắn, dường như đang tiêu hóa lời hắn nói. "Hừ, là sao, ngươi tốt nhất thật là nghĩ như vậy, đừng quay đầu lại mềm lòng." "Lại? Bản tiên cô nói chẳng lẽ có sai sao? Thật sự là quá hiểu tiểu tử ngươi, ai." Diệu Tư học hắn vừa mới ngữ khí, nắm nuốt cuống họng, hét lên, "Nam nhi chi tâm, lúc mềm lúc cứng rắn đâu Dương Lung." Không chờ hắn rời giường đi trừng trị nàng, Diệu Tư bèo một chút, chạy về tủ quần áo, đóng chặt cửa đi ngủ. Trong phòng an tĩnh lại, Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, một lần nữa chìm vào tháp công đức bên trong. Công đức, 1.998. Âu Dương Nhung mắt nhìn cái mõ nhỏ phía trên tiểu chữ, không cấm sờ lên cái cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nguyên lai nấu cơm cũng sẽ chướng công đức. Từ hắn từ dưới núi trở lại kiếm trạch về sau, những ngày này, công đức tăng tiểu ngũ trăm. Ở trong đó có một nửa là hang đá tầm dương cùng loại kiến tạo trưởng kỳ chính phản quỹ công đức, còn có một nửa, loại trừ lần trước cổ vũ lưu công tử ban thưởng mấy chục điểm công đức bên ngoài, còn lại tất cả đều là hắn tại thiện đường mấy ngày nay, đương bảo đinh nấu cơm phía sau đạt được các thực khách chính phản hồi. Trước đây hắn cho Lý Xu Thiên Bị, nha đầu này nhưng thật ra phản hồi qua một chút điểm công đức. Nhưng đó là tỉ mỉ chế tác, tiểu nha đầu lại làm mê muội, tự nhiên sẽ có một viên lòng cảm ơn. Thế nhưng là Âu Dương Nhung chưa hề nghĩ đến, dưới mắt làm loại này cơm tập thể, cũng có thể có công đức hồi báo. Mặc dù cho công đức không nhiều, mỗi lần đều chỉ có linh tinh mười mấy điểm, nhưng là không chịu nổi một ngày hai ba bữa cơm à, có thể dùng lượng thủ thắng. Âu Dương Nhung hơi xúc động, cũng không biết là hắn làm cơm tập thể ăn ngon chút, vẫn là mặt khác bảo đình cũng là dạng này, chỉ cần ăn hắn đồ ăn người đủ nhiều, luôn có cá biệt thực khách sẽ lên cảm ơn chi tâm, bởi vì đồ ăn khả năng là tại nàng bụng đói cần nhất thời điểm cung cấp, ăn cái gì hương. Mà lại cho dù có cá biệt thực khách khẩu vị bắt bẻ, không quá ưa thích ăn cơm đồ ăn, vậy cũng phải chấp nhận một chút, nhét đầy cái bao tử, dạng này tự nhiên cũng sẽ không chụp bảo đình đầu bếp nhóm công đức. Cho nên cái này đầu bếp công việc, quả thực là hạ đúng không lợi không lỗ. Âu Dương Nhung cũng là gần nhất mới phát hiện, dần dần phỏng đoán ra cái này điểm. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thanh lương cốc thiện đường, hắn xem như đến đúng rồi. Chương 935, một ngựa tuyệt trần cầu vẽ tháng chương 935, một ngựa tuyệt trần cầu vẽ tháng ngông nô, tiểu nương bỉ, xem ngươi còn dám hay không cùng tiên cô đại nhân cước. Ngươi lặp lại lần nữa, tiểu nương là người nào? Tiểu nương bỉ, này, cái mông xưng lên a. Ngươi nói, xấu hổ nhất, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung kiểm tra tiểu học toàn cấp mõ, từ tháp công đức bên trong đi ra ngoài, phát hiện trên bàn đèn đuốc không có dập tắt. Hắn đứng dậy đi đến một nửa, lại nghe được tủ quần áo bên kia chuyển đến một trận nói mê âm thanh. Đi qua xem xét, chỉ thấy Tiểu Mặc Tinh chính nằm ngáy ho ho, tự mình nói chuyện hoang đường. Âu Dương Nhung lắc đầu, đều là thứ gì loạn thất bát tao ngộng. Hắn không có lập tức đi, an tĩnh một lát, đưa tay cho nàng đóng dưới đặc chế nhỏ đệm chăn, nhẹ chân nhẹ tay đóng lại tủ quần áo, đi bên cạnh bàn tắt đèn, quay trở về giường. Kỳ thật, tối nay sở dĩ ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong liền khuất phục kham giai hơn mức hiếp, trở thành người của nàng, còn có một nguyên nhân trọng yếu, Âu Dương Nhung không thuận tiện cùng Diệu Tư nói. Tại thiện đường cùng chọn mua phòng ở giữa chằn chọc nhiều ngày, hắn từ đầu đến cuối không có quên kia một phần song sắc phúc báo. Sẽ là ứng nghiệm ở trên đây à? Thử một chút xem sao. Kham giai hơn nhà, có chút ý tứ. Hôm sau, trời trong gió nhẹ. Âu Dương Nhung dần dần quen thuộc bảo đinh làm việc, so sánh thiện phu tự nhiên là nhẹ nhõm một chút. Bất quá Âu Dương Nhung tương đối chịu khó, một chút thiện phu công việc, hắn tại giờ cơm dùng bên ngoài thời gian, cũng sẽ đi phụ một tay. Cái này cũng khiến cho hắn tại thanh lương cốc thiện đường bên trong nhân duyên không sai. Cứ như vậy qua ba ngày, Âu Dương Nhung một mực không đợi đến Kham giai hơn đến tiếp sau liên hệ. Ngược lại là Lý Du thỉnh thoảng chạy tới tìm hắn, tìm hiểu ngày thứ hai cơm nước, nàng hiện tại là thanh lương cốc thiện đường thượng chú thực khách, ngừng lại đều đến bên này ăn. Đêm đó trong cốc cái đỉnh trong phát sinh qua sự tình, giống như nằm mơ. Đối với Kham giai hơn bên kia không tin tức, Âu Dương Nhung cũng là không xuất ruột, có lẽ là làm mỗi một bữa cơm tập thể về sau, đều có linh tinh công đức phản hồi, cái này bảo đinh nhân viên lâu năm, hắn là làm say xương ngon lành, không cảm giác không thú vị. Một ngày này hạ trị, không gặp Lý Du kéo lấy bạn mới tới, Âu Dương Nhung sớm hạ trị về nhà. Vừa tới cửa viện, liền đụng phải đồng dạng trở về Lý Hoàn. Trong tay nàng dẫn theo chút nguyên liệu nấu ăn, đầy nhiệt tình nói: "A Lương trở về, đêm nay Kinh Hồng cũng trở về, ta hô tống cô nương các nàng, các ngươi người trẻ tuổi, cùng nhau tụ tập." Âu Dương Nhung mắt nhìn nàng, lấy ra chìa khóa, quay người mở cửa: "Được." Ước chừng một canh giờ sau, Lý Hoàn biện lạc bên trong. Âu Dương Nhung thận trọng từ bếp sau bưng tới một bát canh cá. Lý Hoàn theo ở phía sau, trong tay bưng lấy mặt khác hai bàn đồ ăn. Tối nay cơm, Âu Dương Nhung cũng dựng đem tay, giúp Lý Hoàn dò xét mấy đạo thức nhắm. Nấu cơm phương diện, Lý Hoàn kỳ thật có chút tay chân vụ bè, Âu Dương Nhung liền xuất lực nhiều chút, Lý Hoàn cũng là thuận tiện mò cá bắt đầu, ngược lại thành phụ trợ hắn, tùy ý hắn phát huy. Âu Dương Nhung giống như là không có phát giác được những này, vùi đầu gian khổ làm ra. Hai người đem bàn ăn bày đầy cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lý Hoàn đi xem mắt, Kinh Hồng tới rồi. Mẫu thân, Liêu đại ca. Lý Hoàn lập tức cởi xuống tạp dề, cười nên đón tiếp lấy. Âu Dương Nhung nghe vậy, liếc nhìn bên ngoài, chỉ thấy loại trừ Lưu Kinh Hồng bên ngoài, Sa Nhị Cẩu, Dư Mễ Lạc cũng tới, nhưng lại không gặp Tống Chỉ An thân ảnh. Âu Dương Nhung quét mắt Lư Kinh Hồng sắc mặt, quả nhiên là sụ mặt, có chút không vui vẻ bộ dáng. Hắn lại nhìn mắt trong viện theo thí trùng giống như tới ăn trực Sa Nhị Cẩu, trong lòng cười cười. Lý Hoàn dường như cũng phát hiện bầu không khí dị thường, chủ động hỏi: "Kinh Hồng, Tống cô nương đâu?" Không chờ Lư Kinh Hồng trả lời, nàng lại hỏi: "Kinh Hồng, không phải cho ngươi đi hô Tống cô nương tới dùng cơm sao? Làm sao ít cá nhân?" Lư Kinh Hồng lắc đầu: "Ta đi ngang qua thu đường, đi hô, Tống cô nương đang bận, nói ngày khác trở lại." Lý Hoàn sắc mặt không biến, nhẹ gật đầu: "Được, vậy liền lần tiếp theo." Lư Kinh Hồng có chút dầu dĩ không vui, đi trước vào nhà, mắt nhìn phong phú thức ăn, khẳng định không phải hắn nương thân làm được. Hắn hướng Âu Dương Nhung ôm dưới quyền, Liêu Minh vất vả. Âu Dương Nhung đều đâu vào đấy bày bát, túi đầu bận rộn, ngồi trước, cơm nhanh tốt. Nơi cửa, Lý Hoàn nhìn một chút Dư Mễ Lạc, Sa Nhị Cẩu, không chờ nàng mỉm cười chào hỏi, Dư Mễ Lạc hì hì cười nói: "Lý phu nhân, hắc hắc, ta không có Tống tỷ tỷ bận rộn như vậy, có thể tới dùng cơm, tối nay trở về." Sa Nhị Cẩu cũng gả con mổ thóc gật đầu: "Ta cũng giống nhau, ta cũng giống nhau." Hai người đang khi nói chuyện, ánh mắt sớm liền trôi dạt đến trong phòng kia một bàn phong phú bàn ăn lên. Lý phu nhân tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Đa tạ A Lương, hôm nay rảnh rỗi, tới dựng đem tay, ai, thiếp thân nào có như thế tốt tay nghề, ngươi hai vấp ngọt thiếp thân, nhiều khen khen A Lương đi, hống tốt các ngươi Liễu đại ca, về sau không sầu ăn ngon uống sướng. Tốt tốt tốt. Hàn Huyên thời khắc, cắt, hơn hai người đã không kịp chờ đợi vào nhà, trực tiếp ngồi hàng. Lư Kinh Hồng nhìn xem cái này căn bản liền không nghĩ gọi tới hai cái theo thí chủng, khóe mắt có quắc hạ. Lý Hoàn mặt lộ vẻ mỉm cười, đối xử như nhau chiêu đãi bắt đầu. Âu Dương Nhung chất phát lời nói ít, không có tham dự chủ đề, bàn tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, quay người giúp mọi người đi bếp sau sới cơm. Lư Kinh Hồng dường như không nghĩ trong phòng đợi, đứng người lên, đi theo ra ngoài. Hắn đi hướng phòng bếp, đi vào Âu Dương Nhung bên người, cùng một chỗ hỗ trợ mua cơm, lại hướng hắn ôm dưới quyền, thật sự là đa tạ Liễu huynh, lúc ta không có ở đây, Liễu huynh thường tới chiếu cố gia mẫu. Lư công tử khách khí. Âu Dương Nhung mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc Lư Kinh Hồng, phát hiện cái này vị Lư công tử so với vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, giống như thành thục không ít. Chí ít FG là tăng chút, đều biết tới phụ một tay. Mặc dù Lư công tử vẫn là như vậy thích làm náo động, nhưng ngày bình thường lại thiếu chút phong mang, không có cái gì cao ngạo cảm giác. Có một chỗ chi tiết là, hắn thường mang kia một thanh bảo kiếm, hiện tại cực kỳ ít ôm vào trong ngực, mà là đổi vì vác tại trên lưng. Cũng không biết là chút đường bên kia quy định, vẫn là đột nhiên tỉnh ngộ, biết hai tay ôm kiếm quá trang con bê. Mà hết thể này căn nguyên, hồi lâu là xa nhị cầu sự kiện kia, cho hắn đả kích không nhỏ, Lư công tử không thể không lắng đọng một chút. Mà Lý Hoàn đối Lư Kinh Hồng loại biến hóa này, nhìn ở trong mắt, hẳn là thật vui vẻ. Tỷ như, gần nhất nàng đều không chút ngăn cản Lư Kinh Hồng đi tìm Tống Chỉ An, hôm nay thậm chí còn chủ động để Lư Kinh Hồng đi ước Tống Chỉ An ăn cơm, sáng tạo cơ hội. Cũng coi như là một loại nào đó ngầm đồng ý a, đương nhiên, khả năng rất lớn, là cái này vị quý phụ nhân nhìn thấu nhà mình con trai bản tính, biết lấp không bằng khai thông. Còn không bằng để hắn đập xuống gặp cản trở, về đầu chảy máu, tự nhiên là biết quay đầu lại. Người dạy người không dạy nổi, chuyện dạy người, một giáo liền sẽ. Để vị kia cực kỳ thông minh Tống cô nương làm một chút lao sư của hắn, cũng rất tốt. Âu Dương Nhung tâm như gương sáng, không có vết trần. Liêu Minh tại sao lại đốt lò sưởi? Lư Kinh Hồng đầy tốt hai bát cơm, chuẩn bị mang sang đi, lại nhìn thấy Âu Dương Nhung đi đến cho bếp lò nhóm lửa, hắn còn quay người đi phòng bếp nơi hẻo lánh, từ rau quả trong rổ lấy một cây bí đao. Người đến hơi nhiều, cố gắng nhịn một phần canh, vừa vặn sau bữa ăn uống một chén, dưỡng dưỡng dạ dày. Lư Kinh Hồng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chủ động đem cơm đưa đi phòng chính, chợt quay lại, đi vào bếp lò một bên, nghiêm mặt hỏi, "Liêu Minh, có cái gì ta tài giỏi sao?" Âu Dương Nhung mắt nhìn chung quanh tả hữu cẩm phục thanh niên, lại nhìn một chút phòng chính phương hướng. Ngầm trộm nghe đến Lý Hoàn cùng Cát, hơn hai người vừa nói vừa cười động tĩnh. Trong lòng hiểu rõ, Lư Kinh Hồng đoán chừng là không quá dung nhập hướng vào trong, không có hắn đương thân vì thế khuôn mặt dày, đặc địa chạy tới phòng bếp tranh lánh. Bởi vì Sa Nhị Cầu ở đây thời điểm, Lư Kinh Hồng bình thường là trầm mặc ít nói, nhưng nếu là đứng tại bên kia, có chút quá chói mắt, nhưng là nếu có Âu Dương Nhung ở một bên, liền không đồng dạng. Âu Dương Nhung cũng là chất phát trầm mặc thường thường tùy ý mọi người nói chuyện phiếm, giữ im lặng, nhưng thật ra có thể để Lư Kinh Hồng trầm mặc, ở đây bên trên không vì thế lộ ra đột ngột, dù sao đoàn người đối với Liêu đại ca trầm mặc biểu hiện, luôn luôn đều là tán dương hơi trầm ổn đáng tin cậy, vì thế Lư Kinh Hồng trầm mặc, tự nhiên cũng sẽ không bị người lên án. Lư Kinh Hồng xem như tìm tới một mặt nhất tốt bia đỡ đạn. Âu Dương Nhung đối với cái này cũng không thèm để ý, cũng không có khách khí đổi người, thuận miệng nói, "Lư công tử giúp ta gọt cái bí đao đi, trẻ thành phiến mỏng, xuống đến trong nồi, thuận tiện nấu canh." Từ mừng. Lư Kinh Hồng cởi xuống bảo kiếm, để qua một bên, lấy một thanh dao phay, túi đầu gọt lên bí đao, Âu Dương Nhung quay thân hướng hắn, lưu loát múc một muỗng muối. Kít kha zét zét. Âu Dương Nhung đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hít vào. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Lư Kinh Hồng chỉ bụng đã phá, chính nhíu mày nhìn xem trong tay có chút nhuốm máu dao phay. "Không có sao chứ?" Âu Dương Nhung miệng trong hỏi. Ánh mắt lại rơi vào Lư Kinh Hồng tràn ra giọt máu chỉ trên bụng. "Không có việc gì, có chút thất thần, không có ý tứ, Liêu Minh, ta đi rửa sạch một chút." Lư Kinh Hồng ngày nay đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Âu Dương Nhung đống nhiên hô, "Chờ một chút." Lư Kinh Hồng nghi hoặc quay đầu. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh, chỉ trong tay hắn dao phay, đao buông xuống, "Ta đến cắt, ngươi ra ngoài dùng ngoài cửa lưu động nước suối tắm một cái, trong bạc nước thả quá lâu." Lư Kinh Hồng kịp phản ứng, gật đầu buông xuống dao, "Được." Hắn đi về sau, Âu Dương Nhung đứng tại bếp lò bên cạnh yên lặng đứng một lát, mới đi qua. Cầm lên kia một chôi dao phay, mượn bên cạnh đèn đuốc, quan sát tỉ mỉ hạ. Lưỡi dao dính vết máu, chỉ có chút ít mấy dọn. Âu Dương Nhung trong đầu hiện lên kia phiến thanh đồng trên cửa sắt thủ ấn lỗ khảm. Cần lấp đầy lượng máu của nó không ít, chỉ ít cần gần phân nửa ống trúc. Âu Dương Nhung mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Ước chừng 15 phút về sau, Lư Kinh Hồng trở về, ngón tay đã bị băng bó. Liêu Minh đã cắt xong, làm sao không chờ chờ ta? Lư Kinh Hồng lúc đi vào, nhìn thấy Âu Dương Nhung đã trong nồi nấu xong canh bí ngay tại đắp lên nắp nồi. Âu Dương Nhung lắc đầu, thuận tay chuyện. Lư Kinh Hồng đi đến, mắt nhìn, đột nhiên đưa tay, cầm lấy chiếc kia dao phay. Âu Dương Nhung không quay đầu lại. Lư Kinh Hồng nhìn thấy dao phay đã bị rửa sạch sẽ, liền một lần nữa thả trở về, ngựa khí có chút xấu hổ. Vốn là muốn giúp một tay, không nghĩ tới vẫn là làm vướng víu. Âu Dương Nhung lắc đầu, một bảng nghiêm nghị chỉ ngón tay hắn vết thương nói, "Việc nhỏ. Tại ta nhà bên kia, cái này kêu lên máu cản tai họa, xem như chuyện tốt." Lư Kinh Hồng sửng sốt một chút, gật gật đầu, "Đa tạ." Chốc lát, hai người cùng rời đi phòng bếp, đem cuối cùng một món ăn canh bí đưa đi phòng chính. Bọn người chỉnh tề về sau, bên cạnh bàn mọi người lúc này mới bắt đầu di chuyển đũa, vui vẻ hòa thuận bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, Lý Hoàn mắt nhìn giữ im lặng Lư Kinh Hồng, dường như thuận miệng cười hỏi, "Dư cô nương, Tống cô nương gần nhất đang bận cái gì đâu?" Dư Mễ Lạc hai tay nâng bát, uống một hớp lớn canh bí thở dài một hơi, "Tống tỷ tỷ đang chuẩn bị xung kích bát phẩm." Lời này vừa nói ra, trong phòng bầu không khí yên tĩnh một lát. Lư Kinh Hồng ghé mắt nhìn lại. Âu Dương Nhung túi đầu ăn canh. Lý Hoàn kỳ lạ hỏi, "Bát phẩm? Làm sao cảm giác tiến vào kiếm trạch mới thôi, đều không có qua mấy tháng?" Sa Nhị Cẩu cũng một mặt mơ hồ, "Đúng à, làm sao nhanh như vậy, ta đều còn không có cựu phẩm đâu, cắm ở đan điền tụ khí bên trên, sư phụ hôm qua còn để ta đừng sốt ruột, từ từ sẽ đến, ta còn tưởng rằng đoàn người đều làm khó." Lư Kinh Hồng nghe vậy, nhấp hạ miệng, túi đầu điên lặng ăn canh. Hiện tại hắn liền chửi bậy dục vọng cũng không có. Dư Mễ Lạp nhịn không được mắt nhìn tóc ngắn thanh niên, thở dài, "Các đại ca, ngươi đây cũng quá chậm, cùng Tống tỷ tỷ là hai thái cực. Ta người chung quanh phần lớn cửu phẩm, đan điền tụ khí cái này một hối, theo đạo lý không khó khăn, có thể chúng cử Việt nữ hoặc trúc đường, đều đại biểu luyện khí thiên phú đầy đủ, cửu phẩm không phải đại môn hạng." Dừng một chút, nàng quay đầu đi hỏi không nói một lời Lư Kinh Hồng, "Lư công từ đâu?" Lư Kinh Hồng thuận miệng nói, "Cửu phẩm." Dư Mễ Lạp gật gật đầu, chửi bậy nói, "Đây mới là bình thường tiến độ, các đại ca, ngươi có phải hay không lại lười biếng rồi?" Sa Nhị Cẩu gãi gãi đầu, đen nhánh khuôn mặt không biết có hay không đỏ lên, vội la lên, "Không có à, sư phụ một mực giám sát ta, ta ngày thường ngồi xuống đều là tại hắn ngoài cửa, nào dám lười biếng. Mà lại sư phụ cũng nói, để ta đừng sốt ruột từ từ sẽ đến, không có nói ta chậm, nếu không phải hỏi các ngươi, ta cũng không biết đã cửu phẩm." Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ. Âu Dương Nhung mắt nhìn tay chân luống cuống Sa Nhị Cẩu, không giống nói láo bộ dáng. Dư Mễ Lạp nói thầm, "Kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi bên kia tiêu chuẩn cùng chúng ta Việt nữ không giống nhau? Chẳng lẽ lại khó một chút?" "Không đúng thế, Lư công tử không cũng là tại trúc đường, cũng cửu phẩm." Lý Hoàn chen miệng vào một câu, "Kinh Hồng nửa tháng trước liền cửu phẩm, bái sư còn không đầy một lát." Dư Mễ Lạp gật đầu, thành tâm tán thành, "Lư công tử vẫn là lợi hại, liền so Tống tỷ tỷ chậm một chút điểm. Mà lại Tống tỷ tỷ bên kia đạt được tài nguyên, hẳn là nhiều không ít, thu đường Việt nữ so với chúng ta đào đường, trúc đường đều muốn địa vị cao chút. Lư công tử có thể nhanh chóng như vậy độ, đã rất tốt, xem ra đường thủ tọa nói Lư thị bình thuốc là cực phẩm thai bình, không có nói đùa." Sa Nhị Cẩu mặt mo đỏ ửng, chất phát nói, "Lần sau cũng không dám cùng Lư công tử ăn cơm, cái này vừa so sánh, ta thực đốc." Mặc dù bị mọi người khen khen, Lư Kinh Hồng lại cười cực kỳ miễn cưỡng. Âu Dương Nhung thu thập bát đũa thời khắc, liếc nhìn ánh mắt của hắn. Lư đại công tử dường như càng thêm giàu dĩ không vui vẻ, giống như không suy nghĩ nhiều trò chuyện lời này để. Dư Mễ Lạp chuyển hướng chủ đề, "Kỳ thật Tống tỷ tỷ hôm qua mới cửu phẩm viên mãn, muốn đột phá bát phẩm, không có dễ dàng như vậy, còn cần tích lũy, bất quá, Tống tỷ tỷ nhìn giống như cực kỳ có cảm giác cấp bách." Lý Hoàn quan tâm nói, "Đây là vì sao?" "Ta đoán, có lẽ là bởi vì đã có cùng giới tiểu nương bát phẩm."